Chương 208, tuyệt bích cửa đá, giàn mua tay trái. Đi vào sơn cốc, Duy gặp một đầu cổ lộ thẳng tới u ám chỗ sâu. Hai bên cổ lộ, cỏ dại rậm rạp, vách đá dốc đứng. Bên ngoài thời điểm, còn không thấy sơn cốc chi cao. Thân ở trong đó, mới biết vách đá giống như cùng trời tương liên. Tăng Nưu theo đường tiến lên, trên đường lại gặp mấy cô thi thể, đều là thuộc về giao nhân nhất tộc. Không sai, nên ngay ở chỗ này. Nhìn thấy những thi thể này, Tăng Nưu vui mừng nhướng mày, bước chân lại là tăng nhanh mấy phần, nhưng trong lòng một mực cất giấu mấy phần đề phòng. May mà lên đường bình an vô sự. Rất nhanh, hắn liền tới đến cổ lộ cuối cùng. Phía trước thình lình đã là một chỗ tuyệt bích. Đây là một đầu tử lộ. Tuyệt bích phía dưới chỉ có một tòa cửa đá đóng chặt. Cửa đá cổ phác, mọc đầy rêu xanh, cũng tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Trước cửa đá phương thì có một chỗ tàn bại dược viên. Dược viên cũng giống như hoang phế nhiều năm, sớm đã không thấy trong đó bảo dược thân ảnh, bị cỏ dại bao trùm. Thằng Nưu lại là sắc mặt vui mừng, bởi vì thuốc kia đồng ruộng cỏ nơi hẻo lánh, thình lình cất giấu hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, sợ hãi rụt rè. Đó chính là một nam một nữ, hai vị đứa bé đều là 5-6 năm tuổi bộ dáng, thân mang hoa bảo, đỉnh đầu sừng thú, lẫn nhau khuôn mặt cơ hồ là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra. Tăng Nưu ánh mắt khóa chặt hai người, cảm ứng thân, rốt cục hai người trên mu bàn tay riêng phần mình phát hiện một đạo nhàn nhạt kiếm ấn. Chính là bọn họ. Tăng Nưu hít sâu một hơi, muốn kềm chế nội tâm sao động. Ngươi là người phương nào? Dược viên bên trong nam đồng nhìn chăm chú bên ngoài người, cả gân hỏi. Bản tọa. Tăng Nưu nhìn thoáng qua kia tuyệt bích cửa đá, không có tùy tiện bước vào dược viên, lộ ra một đạo nụ cười hòa ái. Bản tọa Thanh Long thư viện thủ tọa Tăng Nưu, cùng các ngươi hai vị phụ hoàng chính là bản thân, biết được các ngươi gặp nạn, rơi vào cạm bẫy, cố ý chạy đến cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi thật là phụ hoàng bản thân. Dược viên bên trong nữ đồng nghe vậy, từ nam đồng phía sau lộ ra một cái đầu. Đương nhiên, bản tọa cùng các ngươi phụ hoàng kết bạn nhiều năm, từng cùng một chỗ sông sáo nhân gian dưới biển, cho nên vừa nghe đến lao long nước bị này đại kiếp, liền ngựa không dừng vó chạy đến, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước, không có thể cứu hạ các ngươi phụ hoàng. Các ngươi mau mau ra, bản tọa mang các ngươi rời xa chỗ thị phi này. Tăng Nưu thở dài một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ bi thống, giống thật sự là đau mất một vị bản thân. Nhưng bên ngoài có rất nhiều người xấu. Nam đồng lo lắng ánh mắt rơi vào cổ lộ một chỗ khác. Các ngươi yên tâm, những cái kia ác nhân tặc tử đã bị bản tọa xóa bỏ, cũng coi là các ngươi phụ hoàng tiết hận. Thằng Nưu chân ăn nói. Nghe nói lời ấy, dược viên bên trong hai người liếc nhau, nửa tin nửa ngờ hướng lấy viên ngoại đi đến. Nhanh, nhanh. Nhìn xem hai người cách mình càng ngày càng gần, thằng Nưu hơi thở cũng biên thành thô trọng mấy phần. Ai ngờ hai người sắp phóng ra dược viên thời khắc, bước chân lại đột nhiên lùi về. Không đúng, ngươi cũng là người xấu, ngươi giết chúng ta hoàng thúc. Nam đồng một cánh tay chỉ vào thằng Nưu con kia tay không, một cái tay lôi kéo nữ đồng liên tục lui ra phía sau. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Thằng Nưu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đã bị các ngươi nhìn thấu, vậy liền chớ trách bản tọa dùng sức mạnh. Dứt lời, Tăng Nưu bàn tay lớn vồ một cái, cánh tay lập tức kéo dài, trực chỉ kia đối Long Phượng Loan Thai. Ông. Đang lúc này, hai đứa bé thân thể lại không tự chủ được rung động, thể nội cùng nhau truyền vang ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Hai đạo kiếm ý trung thiên, như bóng với hình, phóng tới Tăng Nưu chi thủ. T. Tăng Nưu nô ra bàn tay lập tức nhiều hơn hai đầu tuyết hận, sắc mặt lại trở nên càng thêm hưng phấn. Chơi sinh kiếm khí hộ thể, quả thật là thư hùng kiếm môn hai vị thần vương truyền thế, thượng giới tin tức truyền đến quả nhiên không sai. Chỉ tiếc, các ngươi kiếp trước ký ức còn chưa thức tỉnh, cho dù hộ thể kiếm khí cũng ngăn không được bản tọa. Tăng Nưu một trường chôn vùi hai đạo kiếm khí, đem hai người giam cầm mà ra. Đắc thủ về sau, khoe miệng của hắn nhếch lên, bản tọa kia hai cái tiểu đồ chính là biết điều chỉ tâm, trời sinh tinh khiết, vừa vặn dùng để làm hai người các ngươi dung thân khí cụ, chiếm các ngươi thần vương chính quả. Thả ra chúng ta. Lao ra, ngươi nhanh cứu lấy chúng ta, đây là người xấu. Long Phượng Loan Thai dãy rủa không thôi, không cách nào tránh thoát Tăng Nưu trói buộc, liền đưa ánh mắt về phía dược viên chỗ sâu tuyệt bích cửa đá. Lao ra. Tăng Nưu nghe vậy khẽ giật mình. Cũng đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối đóng chặt tuyệt bích cửa đá đúng là từ từ mở ra. Tùy theo một đạo kinh khủng tiếng long ngâm từ cửa đá khác một bên xông ra, chấn động đến cả tòa sơn cốc phát run. Nương theo mà đến, còn có một cỗ hạo đãng long khí. Không được. Thằng Nưu lập tức bước ra nhanh lùi lại. Cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy long khí. So với hắn tỏa hạ đầu kia thanh long, cỗ này long khí không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, theo cửa đá khe hở kéo ra, một con giàn mua tay trái chậm rãi nô ra. Động tác mặc dù chậm chạp, nhưng tứ phương thời không phảng phất lâm vào đình trệ, đúng là trong nháy mắt liền phải đuổi tới Tăng Nưu. Hẳn là trong truyền thuyết đầu kia lão long cũng không vẫn diệt. Tăng Nưu thấy thế, khó có thể tin, nhưng cũng không để ý tới chấn kinh. Hắn biết rõ, riêng là con kia giàn mua tay trái tản ra một sợi khí cơ, liền không phải hắn có thể ứng đối. Mời Thanh Long Thần Vương xuất thủ, trợ hạ giới Tăng Nưu một chút sức lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tăng Nưu trở tay tế ra một đạo thần lục. Vang một tiếng, thần lục lên không, ứng thanh vỡ vụn, bộc phát ra vô tận thần quang. Lập tức lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên, từ trên không truyền đến. Kia là thần giới phương hướng. Thiên khung hư không không ngừng băng liệt, một tòa lệch trời ngay tại kéo ra, phản phất có nào đó tôn cự thú muốn hạ giới. Ngay sau đó, một con dữ tợn màu xanh long chảo phá vỡ thiên khung, trung điệp chụp về phía con kia giản mua tay trái. Oeng! Một chảo một trường tương đối, cuốn lên vạn trượng khí lãng, xung kích hai bên vách đá. Thằng Nưu nắm lấy thời cơ, quay người chạy ra sân gốc. Sau một khắc, một trận tiếng ai minh từ trời xanh truyền đến. Chỉ gặp tại kia trùng điệp khí lãng bên trong, giản mua tay trái bắt lấy con kia dữ tợn long chảo, đúng là đem nó sinh sinh xé rách xuống tới. Thiên khung khe hở con bế. Giàn mua tay trái mang theo đấm máu long trào lùi về. Sau cửa đá phương, truyền ra một trận bẹp bẹp khàn giọng thanh âm. Chậc chậc chậc. Chỉ là một tiểu thanh long, cũng dám ở ngươi tổ tông trước mặt quát tháo, bất quá, ha ha, tư vị không tệ. Cùng lúc đó, Thằng Nưu cũng không quay đầu lại xông ra sân cốc. Tòa hạ đầu kia tạm huyết thanh long lên tiếp, liền vội vàng hỏi, "Chủ nhân, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm nhận được hai cố khác biệt long uy, một cô giống như là ta thanh long nhất tộc thần vương, một cố khác càng thêm đáng sợ." Chớ có hỏi nhiều, mau chóng rời đi nơi đây. Thằng Nưu không có tâm tư giải thích. Hắn dù chưa gặp trong cốc giao phong cuối cùng một màn, nhưng lại nghe được tôn này thanh long thần vương thống khổ gào thét. Đây chính là đường đường một vị thần vương chân thần phá dưới vách đá giới, tuy chỉ xuống tới một con long chảo, uy thế cũng không phải người thường có thể cản. Nhưng kết quả, thanh long thần vương vẫn bại. Chỉ có thể nói cửa đá kia bên trong người quá mức đáng sợ. May mà một thân cũng không đuổi theo ra đến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Suy nghĩ ở giữa, Tăng Nưu đã là đạp vào đầu rồng, không dám ở lâu. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo lăng nhiên kiếm quang đột nhiên từ một chỗ hư không phiêu diêu chém ra. Tăng Nưu dưới chân thanh long, khổng lồ long thân, một phân hai nửa. Ngay sau đó, chỗ kia hư không một trận giả thoáng, một tôn quần áo đen thanh niên tóc trắng hiện lộ thân hình. Tăng Nưu sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghĩ không ra, ngươi vẫn là theo tới rồi." Chương 209, thôn tính tiêu diệt Tăng Nưu, huyết nhục phát tác. "Ngươi không phải cũng liệu đến, ta sẽ theo tới sao?" Cổ Dạ cười nhạt một tiếng. "Bản tọa chi cảnh cáo, hẳn là vô tướng đạo hữu không có nghe bên thai bên trong." Tăng Nưu sắc mặt rất là khó coi, hai con ngươi che lấp nếu như xài lang. Hắn tọa hạ thanh long chết rồi. Tính cả thanh long ở bên trong, bị Cổ Dạ một kiếm xóa bỏ người, còn có hắn hai vị kia tiểu đồ. Đây chính là thế gian khó tìm một đôi biết điều tâm. Thanh Long thư viện dùng bí pháp đem bọn hắn phong ấn, tuyết tàng nhiều năm, một mực không bỏ được sử dụng, bây giờ lại táng sinh ở Cổ Dạ trong tay. Không có hai vị này đồ nhi, hắn muốn cướp đoạt trên tay đôi này Long Phượng Loan Thai thần vương đạo quả, chỉ có thể đi hao phí nhiều thời gian hơn, đi tìm cái khác dùng thân khí cụ. Tăng Nưu thủ tọa khuyên bảo, ta tự nhiên là nghe được, nhưng nghe được không có nghĩa là nhất định phải thuận theo. Cổ Dạ nói, ánh mắt rơi vào Tăng Nưu nắm lấy kia đối Long Phượng Loan Thai. Hắn cũng nhìn thấy bọn hắn trên mu bàn tay kiếm ấn, không khỏi lại là lộ ra một đạo tiêu dung. Quả thật là thư hùng kiếm môn hai vị chuyển thế thần vương. Lời vừa nói ra, Tăng Nưu hơi biến sắc mặt, ngươi như thế nào biết được đôi này bút bê lại lịch? Thanh Long thư viện đều có thể biết được, ta vì sao không sao biết được hiểu? Cổ Dạ cười một tiếng, lại là một kiếm hướng phía Tăng Nưu giết ra. Tăng Nưu ánh mắt ngưng tụ, hắn từ lâu đứng không yên, muốn động thủ. Dù sao, trong sơn cốc vị kia thần bí tồn tại mặc dù bây giờ không có đuổi theo ra đến, nhưng không có nghĩa là liền triệt để không có uy hiếp. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút giải quyết Cổ Dạ, rời đi lão long cổ điện. Len ken một tiếng, Tăng Nưu tế ra một đôi linh đan, giống như bên trong giấu một vùng không gian đặc thù bảo vật, có thể dung nạp thần linh. Trong chớp mắt, hắn đem Long Phượng Loan Thai thu nhập linh đang bên trong, lại đem linh đang nuốt vào trong bụng. Sau đó, trong tay hắn quạt lông đột nhiên một cái. Vô quá trình bên trong, phiến hơn ngàn trăm lông vũ đều từ trắng chuyển đỏ, liệt diễm mọc thành bụi, hóa thành một đầu dòng lũ. Trong lúc mơ hồ, lại như có một tôn lửa hồng tức nhi hiện hiện. Kia tức nhi trời sinh tính hung mãnh, khí cơ dọa người, tuy chỉ là hư ảnh, lại hoàn toàn không thua trước đây đầu kia tạp huyết thanh long. Chu Tước. Cổ Dạ thấy thế, trong tay kinh chập kiếm từ đâm biến trảm, chém ra một đạo hạo đãng kiếm khí, bổ ra hỏa diễm dòng lũ, đem kia Chu Tước hư ảnh nhấn lui. Lại là Chu Tước chân vũ chế tác bảo phiên. Cổ Dạ cũng coi là nhìn ra kia mặt quạt lông phi phàm chỗ, muốn tới cùng Chu Tước thư viện có quan hệ. Thanh Long thư viện đã thật có Thanh Long, Chu Tước thư viện tất nhiên cũng thật có Chu Tước. Kiếm của ngươi cũng rất tốt, không giống nhân gian chỉ vật. Tăng Nưu ánh mắt rơi vào kinh chập trên thân kiếm, hiếm thấy lộ ra một sợi vẻ tham lam, nói: "Bất quá, ngươi không phải kiếm tu, không biết kiếm đạo, không có cách nào phát huy ra chuôi kiếm này chân chính uy năng, ta Thanh Long thư viện ngược lại là có không ít kiếm đạo pháp môn, kiếm này rơi vào bản tọa trên tay, mới sẽ không mai một phong mang của nó." Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chấn động, thân trên văn sĩ bào đúng là ẩm vang nổ nát vụn, hiện lộ ra từng khối dữ tợn có bắp, gân xanh giống như cầu long. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái nhìn nhỏ nhã văn sĩ, áo bào phía dưới đúng là cất giấu cường đại như thế nhục thân. Bản tọa lấy văn nhập đạo, bước vào thần tế cảnh về sau, lại chuyển tu nhục thân, tỉnh tu mấy ngàn năm tuế nguyệt, lại nhìn ngươi chân long thân thể, có thể hay không chống đỡ được bản tọa mấy ngàn năm khổ tu. Quần áo nổ nát vụn về sau, Tăng Nưu thu bạo phiền, nhảy lên mà ra, thân hình giống như long hổ, như muốn lấy thân vật lộn, xé xác Cổ Dạ. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Dạ lại là thân hình thoát một cái. Tăng Nưu vô hụt, cảnh tượng trước mắt lại là quang ảnh đại biến, một cỗ cường đại sức lôi kéo trong nháy mắt đem hắn kéo vào một cái thế giới khác. Đây chính là âm khư giới vực. Cổ Dạ trước đây một mực theo đuôi sau lưng Tăng Nưu, tất nhiên là nghe được trong sơn cốc động tĩnh, biết được trong sơn cốc tất có cường tuyệt tồn tại, mới có thể để cho thân là thần tế viên mãn Tăng Nưu chạy trối chết. Đối sơn cốc kia người, hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì kiên kỵ. Ngoài ra, Tăng Nưu lưng tựa Thanh Long thư viện, không chừng trên tay còn có cái khác triệu hoán thiên thần thủ đoạn. Bởi vậy, đã quyết định cùng Tăng Nưu vạch mặt một trận chiến, đem nó kéo vào âm khư giới vực, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giống. Cùng lúc đó, Cổ Dạ cũng là thu kinh chập kiếm, lắc mình biến hóa, long uy quét ngang khắp nơi. Một đầu dài tới trăm vạn dặm đen trắng cự long, lập tức xuất hiện ở Tăng Nưu trước mặt. Thần long. Tăng Nưu không có kiêng kỵ. Nhất đẳng chân long mặc dù huyết mạch cao quý, để cho người ta kính sợ, nhưng hắn chính là đường đường Thanh Long thư viện thủ tọa, gánh vác rất nhiều bất thế truyền thừa. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có đầy đủ lực lượng đối mặt một đầu nhất đẳng chân long. Huống chỉ, hắn vẫn là thần tế viên mãn, tu vi nghiền ép Cổ Dạ thần tế trung kỳ. Lần này một trận chiến, nói thế nào e ngại. Vang một tiếng, Tăng Nưu đã là xuất hiện tại cự long sau lưng, một quyền rơi xuống, trong lúc mơ hồ có 9 con rồng ảnh đi theo, đúng là nện đến hư không vỡ vụn. Hắn sở tu hành chỉ pháp, tên là Thanh Long chí lực, tu luyện đến đại thành, nhưng có được cửu long chỉ lực. Mà thần tế cảnh giới, luyện chính là nhục thân thần tế, nhưng có thần lực. Hai bên kết hợp phía dưới, có thể nghĩ, một quyền này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu là rơi vào trên người, sợ là bất kỳ một cái nào thần tế tồn tại, không chết cũng phải lộ ra. Nhưng mà, Thăng Nhu lực lượng mặc dù đáng sợ, tốc độ lại là quá chậm. Không phải bản thân hắn tốc độ quá chậm, mà là có một cấu ngoại lực tại hạn chế hắn hành động. Dẫn đến một quyền này còn chưa rơi xuống, cổ dạ thân thể liền đã nazi ra vạn dặm xa. Không gian phát tắc. Tăng Nhu một kích thất bại, thân hình dừng lại, thấy rõ kia cấu ngoại lực nơi phát ra. Chính là cổ dạ trưởng khống không gian phát tắc. Từ đem Tăng Nhu kéo vào âm khư giới vực ngay từ đầu, cổ dạ liền để không gian phát tắc bao phủ toàn bộ giới vực. Giờ khắc này, âm khư giới vực chân chính trên ý nghĩa trở thành hắn sân nhà. Bất luận cái gì ngoại địch ở đây, đều như thân hám vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Tung lấy Tăng Nhu thần tế viên mãn tu vi, giơ tay nhấc chân cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, không gian pháp tắc còn để cái này âm khư giới vực hóa thành lồng giam. Cho dù Tăng Nhu trên tay còn có triệu hoán thiên thần thủ đoạn, tại cái này bên trên không đặt trời, hạ không đặt địa âm khư giới vực, cũng khó có thể có hiệu quả. Đây cũng là cổ dạ sách lược, muốn lợi dụng địa lợi cùng không gian pháp tắc, tới kéo bình người ta ở giữa tu vi trên lệch sao? Tăng Nhu tự nhiên cũng nhìn ra cổ dạ ý nghĩ. Cũng đúng lúc này, một trận trận gió mãnh liệt từ hắn sau đầu đánh tới, tiếng gió như sấm rền. Chỉ gặp cổ dạ một trảo vỗ xuống, mang theo hạo đãng thật khí, ẩn chứa hóa đạo chi uy, xé rách tứ phương. Vang một tiếng, Tăng Nhu toàn bộ thân hình bao phủ tại long trảo phía dưới, thật khí đem nó hoàn toàn nuốt hết. Túc hạ lập đại địa, tầng tầng sụp đổ, thổ sóng quét sạch, như rời sông lấp biển. Ba. Lại tại lúc này, một đầu kim sắc trường tiên nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, từ thận khí mà ra, thuận long trảo, đem cổ dạ thân hình khổng lồ buộc chặt. Cái này roi. Cổ dạ biến sắc. Cái này kim sắc trường tiên không biết từ vật gì chế tạo thành, đúng là có đáng sợ chói buộc hiệu quả. Một thân long uy tại cái này trường tiên chói buộc bên trong, rất có suy giảm. Hắn thậm chí ngay cả ẩn vào hư không, đều không thể làm được. Vâng. Ngay sau đó, kim sắc trường tiên truyền đến một cỗ cự lực, đem cổ dạ toàn bộ thân hình đập tầm ầm rơi xuống đất, hù dọa cao vạn trượng báo cắt bụi đất, loạn thạch tung bay. Cổ dạ thử làm giãy giụa, lại như cũ không cách nào đột phá kim sắc trường tiên chói buộc. Ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Tiếng cười chủ nhân chính là đã hóa thành huyết nhân Tằng Nhu. Hắn tại trong hố sâu đứng người lên, một tay cầm trường tiên một mặt, cười nói, "Vô dụng, đây là Phược Long Tác, ta Thanh Long thư viện có thể nuôi dưỡng thanh long, đem nó thúc đẩy, lại khó tránh khỏi gặp được một chút gian ngoan không thay đổi ác loại, cái này Phược Long Tác chính là khắc chế long tộc một thân man lực lợi khí." Nói xong, Tăng Nhu hành không mà lên, bước qua từ từ thân rồng, đến cổ dạ phần bụng vị trí, tìm được một viên ngược lại dài vảy rồng. Thế gian rắn đều có nhược điểm. Đánh rắn đánh ba tấc, kích rồng kích vảy ngược. Chân long chi thân, nhược điểm lớn nhất chính là kia phiến độc nhất vô nhị vảy ngược. Tìm được, tử huyệt của ngươi. Thấy vảy ngược, Tăng Nhu mặt mỉm cười, đấm ra một quyền, trực đảo vảy ngược. Oeng. Nhưng một quyền rơi xuống, cổ dạ chỉ là thân thể run lên, cũng không lo ngại. Tăng Nhu nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Vảy ngược tuy là long tộc nhược điểm, nhưng cái này yếu chữ, cũng chỉ là tương đối long thân những bộ vị khác mà nói. Ta chi vảy ngược, ngươi không đánh tan được. Cổ dạ thanh âm lập tức truyền đến. Tăng Nhu không tin tà, tại trong trầm mặc, lại là liên tiếp số quyền oanh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa cựu long chỉ lực, chấn động đến hư không và mèo. Nhưng khi long ảnh tan đi, vảy ngược vất tại. Cổ dạ mảnh này vảy ngược, tựa như là trên đời này cứng rắn nhất hàng rào, chín đầu thanh long chỉ lực đồng dạng không cách nào đánh xuyên. Làm sao lại như vậy? Tăng Nhu ngây ngẩn cả người. Hắn lại lần nữa quét lượng cổ dạ khổng lồ thân rồng, giống như đang hoài nghi đây cũng không phải là thật vảy ngược. Nhưng một phen quét lượng qua đi, đạt được đáp án lại là phủ định. Đây chính là thật vảy ngược. Đồng thời, Tăng Nhu cũng phát hiện vảy ngược không cách nào đánh vỡ chân chính huyền cơ. Phát tắc. Loại thứ hai phát tắc. Thiên quyền phát tắc. Chính là thiên quyền phát tắc tồn tại, để Tăng Nhu mỗi một quyền rơi xuống, ẩn chứa lực lượng cũng sẽ không tiếp tục là thần tế viên mãn, mà là bị cưỡng ép cân bằng đến thần tế trung kỳ. Ngươi đúng là nắm giữ hai loại phát tắc. Tăng Nhu khó có thể tin. Phát tắc chính là chân thần tiêu chí một trong. Hắn thân là thần tế tồn tại, tự nhiên nắm giữ một loại hoàn chỉnh phát tắc. Thế nhưng chỉ có một loại mà thôi. Cổ dạ lại nắm giữ hai loại, cái này tại thần tế cảnh giới bên trong cũng là tương đối hiếm thấy. Nhưng Tăng Nhu không biết là cổ dạ nắm giữ pháp tắc, đâu chỉ hai loại. Đang lúc này, Tăng Nhu đông nhiên cảm thấy tay cầm Phược Long Tác buông lỏng. Định nhãn nhìn lại, trước mắt đen trắng cự long đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là một vị thanh niên tóc trắng. Cổ dạ hóa thành nhân hình, thoát khỏi Phược Long Tác trói buộc. Cái này sao có thế? Nhìn thấy một màn này, Tăng Nhu trong lòng lập tức nhấc lên sóng cả vạn trượng. Phược Long Tác không phải là phàm vật, chỉ có bọn hắn Thanh Long thư viện có thể chế tạo. Bình thường biến hóa chỉ thuật, làm sao có thể thoát khỏi được Phược Long Tác? Nhưng hết lần này tới lần khác, cổ dạ thi triển không phải phổ thông biến hóa chi thuật, mà là kinh chập tam biến, ẩn chứa biến hóa pháp tắc kinh chập tam biến. Kinh chập tam biến, nghe chỉ có tam biến, nhưng tam biến chi danh lại chỉ là đến từ kinh chập nhưng biến hóa ba loại nhất đẳng chân long. Chân chính vô tướng kinh chập biến hóa chi thuật, đâu chỉ tam biến. Đang kinh chập tam biến chi pháp trước mặt, Phược Long Tác cuối cùng chỉ là bảng môn tiểu đạo. Ô ô ô. Đột nhiên, một trận thê lương âm phong thổi lên, trong gió hình như có ức vạn âm quỷ gào thét. Vốn là đạo tâm ba động không chỉ tăng lưu, đang nghe đạo này tiếng ai minh thời điểm, không bị khống chế thất thần. Sa đoạ gào thét. Cái này thất thần chỉ có một lát, nhưng chính là này nháy mắt thất thần công phu, cổ dạ đã xuất hiện tại Tăng Nhu trước mặt. Một trương huyết buồn đại khẩu lập tức huyễn hóa mà ra. Tăng Nhu lấy lại tinh thần, trước mắt hết thảy xóm đã lâm vào một vùng tăm tối. Người thôn phệ Tăng Nhu, tu vi tiến độ 65, cảnh giới tăng lên, tấn thăng làm thần tê hậu kỳ. Người thôn phệ Tăng Nhu, tu vi tiến độ 45, hương hỏa chỉ lực 3200 ức, điểm tiên hóa 500 ức. Người thôn phệ Tăng Nhu, thu hoạch được pháp tắc, huyết nục pháp tắc, thu hoạch được công pháp, thanh long chí lực, thu hoạch được thần thuật, hạo nhiên thần đồ, hàng long sáu pháp, thu hoạch được bảo thuật. Từng đợt máy móc thanh âm vang lên. Cổ Dạ lộ ra một đạo tiếu dung. Thu hoạch lần này coi như không tệ. Hắn đối Tằng Nưu nắm giữ công pháp và thần thuật cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này huyết nục pháp tắc thu hoạch được, lại là đáng giá mừng rỡ. Dựa theo thôn phệ Tằng Nưu đạt được mảnh vỡ ký ức, cái này huyết nục pháp tắc cường đại nhất hiệu quả, mà có thể để huyết nục hóa, mang đến cường đại tự lãnh lực, đồng thời để nhục thân có được cao hơn tính dẻo. Năm đó lấy văn nhập đạo Tằng Nưu, chính là tại lĩnh ngộ huyết nục pháp tắc về sau, ngang nhiên chuyển tu thể tu một đạo, thành tựu cường hãn nhục thân. Cũng chính là cái này huyết nục pháp tắc tồn tại, mới khiến cho Tằng Nưu có thể tại Cổ Dạ trước đây long trảo sống sót xuống tới. Ngay sau đó, Cổ Dạ há mồm phun một cái. Chu Tước Quạt Long cùng Phược Long Tác chờ một đám Tằng Nưu sử dụng thần khí, đều là hiện hóa ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có một đôi linh đang. Leng keng. Cổ Dạ hơi thưởng thức một phen Chu Tước Quạt Long cùng Phược Long Tác về sau, lay động linh đang. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu từ đó rơi ra ngoài, chính là kia đối Long Phượng Loan Thai. Ngươi là người phương nào? Cái kia người rất xấu đâu. Hai người rơi xuống đất, cảnh giác nhìn về phía trước mắt thanh niên tóc trắng, lại ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm Tằng Nưu hướng đi. Người kia đã chết, các ngươi không cần phải lo lắng. Cổ Dạ nói. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó nam đồng lại hỏi, trên mặt đề phòng không có hoàn toàn tiêu tán, ngươi lại là người nào? Các ngươi nhưng nhận biết kiếm này? Cổ Dạ tế ra kinh trợ kiếm. Đây là Long Phượng Loan Thai nhìn thấy kia kinh trợ kiếm, lập tức cảm nhận được một vòng cảm giác thân thiết, đúng là không tự chủ được hướng phía thân kiếm sờ soạn. Kinh trợ kiếm cũng là chủ động phát ra một trận rất nhỏ rung động, giống như cũng nhận biết hai huynh muội này. Xem ra không sai, các ngươi quả thật là hai người kia. Cổ Dạ mỉm cười, đem kinh trợ kiếm thu hồi. Ngươi nói cái gì? Nam đồng lại hỏi. Các ngươi tên gọi là gì? Cổ Dạ hỏi lại. Ta gọi Thạch Vân, đây là muội muội ta, Mưa Đá. Nam đồng trả lời. Lão Long quốc hoàng tộc dòng họ chính là một cái thạch chữ, lấy theo năm đó khai sáng Lão Long nước tôn này thật giao. Nhưng mà, Cổ Dạ lại lắc đầu, không. Ngươi gọi Tướng Tài, muội muội của ngươi gọi Mạc Tà. Tướng Tài, Mạc Tà. Hai huynh muội nghe vậy, hơi sững sờ, trên mặt hiện hiện một chút vẻ thống khổ, giống như là nhớ lại cái gì. Thiệp đi đi, hiện tại còn không phải hai người các ngươi chưa tỉnh lại. Cổ Dạ thổi nhẹ ra một ngụm thanh khí, để đôi này Long Phượng Loan Thai cùng nhau lâm vào ngủ say. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua âm khư giới vực, nhìn thấy ngoại giới mênh mông thiên cùng, lẩm bẩm nói, Thư Hùng kiếm môn hai vị chuyển thế thần vương đã rơi vào trên tay của ta, ngày sau phi thăng thần giới, cũng đem thêm ra hai cái thẻ đánh bạc. Chương 210, mày trắng lại xuất hiện, trong cửa đá người. Lao Long cổ điện. Một tòa sơn mạch. Cổ Dạ thân ảnh hiện hiện. Hắn rơi vào trong núi, đến một núi động chỗ. Trong sơn động, bốn đạo thân ảnh san sát. Chính là Thái Hòa chân nhân, Thanh Hư tử, Huyền Dương thần nữ cùng Bách Lãng chân nhân. Vô tướng đạo hữu, người trở về rồi. Nhìn thấy Cổ Dạ xuất hiện, mấy người lộ ra một vòng vui mừng. Ừm. Cổ Dạ khẽ gật đầu, nhìn về phía Bách Lãng chân nhân, nói, Bách Lãng đạo hữu bây giờ được chứ? Nhờ có mấy tương lai kịp thời, bần đạo mới có thể từ sắp chết trong hôn mê tỉnh lại, bây giờ ăn vào Thái Hòa chân nhân bảo đan, thương thế đã ổn định lại. Bách Lãng chân nhân sắc mặt rất là tái nhợt, khí tức phù phiếm, giống như là vừa mới thức tỉnh không lâu. Như thế thuận tiện. Cổ Dạ nói, thằng Nưu thủ tọa đâu? Thái Hòa chân nhân nhìn thấy Cổ Dạ lẻ loi một mình trở về, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thằng Nưu thủ tọa hắn, bất hạnh bỏ mình. Cổ Dạ thở dài một tiếng. Cái gì? Thằng Nưu thủ tọa vẫn lạc? Lời vừa nói ra, trong động mọi người đều là biến sắc. Đây chính là một vị thần tế viên mãn cường giả, như thế nào nói vẫn lạc liền vẫn lạc đâu? Không phải là âm thần điện người gây nên? Thanh Hư tử truy vấn. Cho dù hắn không thích nho giáo một mạch người, nhưng Tằng Nưu bỏ mình, can hệ trọng đại, chỉ cần vứt bỏ tiểu tiết, trịnh trọng mà đối đãi. Cũng không phải. Cổ Dạ lắc đầu, cùng các ngươi sau khi tách ra, ta cùng Tằng Nưu thủ tọa đến Lão Long cổ địa sâu vô cùng chỗ, tao nộ âm thần điện người, sau đó từng người tự chiến, đem bọn hắn xóa bỏ. Kia rốt cuộc là người phương nào chém giết Tằng Nưu thủ tọa? Thanh Hư tử lại hỏi. Kia Lão Long cổ địa sâu vô cùng chỗ, có một cái sơn cốc, trong cốc có nhất tuyệt bích cửa đá, trong cửa đá ẩn giấu một vị cao nhân. Bởi vì Lão Long quốc chủ đôi kia nữ cũng ở trong sơn cốc cần nút, ta cùng Tằng Nưu thủ tọa vốn định tiến vào sơn cốc tìm về bọn hắn, không ngờ trong cửa đá người xuất thủ, chúng ta không địch lại, chưa gặp người, Tằng Nưu thủ tọa cùng hắn tọa hạ thanh long, hai vị tiểu đồ liền đều vẫn lạc. Hay quá thay ta lấy không gian pháp tắc bản thân mới có thể đào tẩu, chỉ là Tằng Nưu thủ tọa thi thể lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Cổ Dạ giảng thuật, trong lời nói mang theo vài phần bị thống. Con rồng già này cổ địa thế mà còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Đám người nghe xong không khỏi lưng mắt lạnh. Nói như vậy, Lão Long quốc chủ đôi kia nữ, Thái Hòa chân nhân nói, không rõ sống chết. Cổ Dạ chỉ trở về bốn chữ. Đám người trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên đối Cổ Dạ lời nói ôm lấy mấy phần hoài nghi, nhưng không có lý do phản bác. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, lấy Cổ Dạ thực lực muốn chém giết thần tế viên mãn Tằng Nưu là rất không có khả năng. Đã Bách Lãng đạo hữu đại thể không việc gì, chúng ta nhanh chóng lui cách nơi này địa, miễn cho cửa đá kia bên trong người đuổi theo. Cổ Dạ lại nói, cũng tốt. Đám người không có gì nghị. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi trước Lão Long cổ địa. Về phần Cổ Dạ lời nói phải chăng làm thật, đến tiếp sau tự có những người khác đến đây tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, đám người đã từ sơn động đi ra, hướng phía Lão Long cổ địa bên ngoài bỏ chạy. Tiến lên trên đường, bầu không khí yên lặng. Thanh Long thư viện một vị thủ tọa bỏ mình, tin tức nếu là truyền đi, không thông báo nhắc lên như thế nào một phen sóng gió. Tới gần lối ra, Cổ Dạ thì là quay đầu nhìn thoáng qua Lão Long cổ địa chỗ sâu. Hắn lời nói nửa thật nửa giả, trong cửa đá người tồn tại là chân thật. Dựa theo tầng lưu ký ức, ngay cả một vị thần vương từ thượng giới xuất thủ, giống như cũng không phải vị kia trong cửa đá người đối thủ. Thực lực như vậy, để cho người ta kiêng kỵ không sâu. để Cổ Dạ không hiểu là cửa đá kia bên trong người đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết đầu kia lão long. Hắn không có đuổi theo ra sơn cốc, tuyệt tăng nhu đường lui, là không muốn để ý tới việc này, vẫn là lâm nguy trong đó. Không bao lâu, một đoàn người đã từ lão long cổ địa mà ra, hướng phía Phục Âm cung phương hướng trở về. Mấy ngày sau, lão long cổ địa yên lặng lại lần nữa bị đánh phá. Một nhóm 10 người bước vào giới này, đều là người mặc áo bào đen, quanh thân âm khí hạo đãng. Như Cổ Dạ bọn người vứt ở chỗ này, liền có thể từ đám người này chỗ ngực vô căn chi hà đồ án, nhận ra bọn hắn đến từ Âm Thần Điện. Cầm đầu hai người, rõ ràng là hai tôn thần tế kỳ cường giả. Trước đó chúng ta người đã bỏ mình, có lẽ Phục Âm cung người đã đến, nhanh chóng tìm kiếm giới này, xem bọn hắn phải chăng đã mang theo lão long quốc chủ đôi kia nữ thoát đi. Trong đó một vị thần tế kỳ cường giả nói. Thoại âm rơi xuống, hậu phương lại có một đạo mờ mịt kiếm khí chém tới, tại vô thanh vô tức chém dụng 10 người đầu lâu. Hừ, chỉ là Âm Thần Điện, cũng dám ngấp nghé ta Thư Hùng kiếm môn chuyển thế thần vương. Nương theo lấy một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Sáu tên đeo kiếm người đến. Cầm đầu mày trắng đồng tử tay nắm kiếm chỉ, đồng bệnh hạ xuống. Vừa mới một kiếm kia phía sau người xuất thủ, thình lình chính là người này. Hắn buông ra kiếm chỉ, phất tay áo tán đi một chỗ thi thể, chóp mũi hít hà, ánh mắt rơi vào lão long cổ địa chỗ sâu, nói, không sai, giới này lưu lại có hai vị thần vương đại nhân khí tức. Nói xong, mày trắng đồng tử cấp tốc hướng phía chỗ sâu phương hướng tiến đến, sau lưng năm tên kiếm tu như bóng với hình. Đám người lại xuất hiện lúc, đã tới một tòa u ám sơn cốc phía trước. Một vị kiếm tu đến cửa vào sơn cốc phía trước, bốn phía điều tra một phen, quay người đối mày trắng đồng tử nói, thần quân đại nhân, nơi đây có long tộc thần cấm, thần hỏa phía trên vào không được. Mày trắng đồng tử kiếm chỉ lại xuất hiện, một kiếm phá khai thần cấm. Sau đó, ánh mắt của hắn thuận trong cốc cổ lộ nhìn lại, ánh mắt thâm thúy. Bên trong có vị cao nhân, các ngươi lưu ở nơi đây. Mày trắng đồng tử hình như có nhận thấy, độc thân vào sơn cốc. Ven đường, hắn gặp được một mảnh đại chiến qua đi vết tích. Thật mạnh long uy. Mày trắng đồng tử hít sâu một hơi, trong không khí lưu lại đáng sợ long uy làm hắn không rét mà run. Hơi làm dừng lại, hắn đến cổ lộ cuối cùng, ánh mắt rơi vào chỗ kia tuyệt bích trên cửa đá. Trên cửa đá, rêu xanh dày đặc, bây giờ lại tăng thêm một chút vết máu. Mày trắng đồng tử tới gần cửa đá, đưa tay dính đến một giọt máu tươi, sắc mặt lại là biến đổi. Một đầu thần vương cảnh thanh long máu. Mày trắng đồng tử bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Đang lúc này, trước mắt vách đá truyền đến một trận rung động. Cửa đá chậm rãi kéo ra. Mày trắng đồng tử nhướng mày, bước chân lùi về phía sau mấy bước. Đương cửa đá triệt để mở ra thời điểm, một tôn câu ngồi trong bóng đêm thân ảnh xuất hiện tại mày trắng đồng tử trước mắt. Thân ảnh chưa từng đứng dậy, lấy lưng gặp người, thanh âm khàn giọng nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi dẫm lên lão phù dược viên." Mày trắng đồng tử túi đầu xem xét, nguyên bản có dại rậm rạp dược viên, lại giống như là hóa thành một ngụm vực sâu. Trong vực sâu, từng cỗ thi cốt ở không trung phiêu đãng. Những hài cốt này chủng tộc không đồng nhất, lại đều tản ra dọa người khí tức. Thi cốt phía trên thì sinh trưởng từng cây kim hoàng bảo thụ, thân cành như rồng. Gặp một màn này, mày trắng đồng tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bước chân không khỏi vừa lui lại lui. Cho đến rời khỏi phương này tàn phá dược viên, hắn lúc này mới không mình hành lễ nói, tiền bối chớ trách, tại hạ là thượng giới Thư Hùng kiếm môn thủ kiếm thần quân, tùy tiện tiến vào nơi đây, quấy rầy tiền bối tính tu, kỳ thực có nguyên nhân. Lão phu biết ngươi đến từ phương nào, cũng biết ngươi vì sao tới đây. Trong bóng tối thân ảnh giống như cười cười, các lộ thần vương đều chuyển thế hạ giới, xem ra nhân gian tình thế hỗn loạn cũng bắt đầu. Tiền bối đã biết tại hạ ý đồ đến, có biết ta Thư Hùng kiếm môn hai vị thần vương đại nhân đi nơi nào? Bọn hắn hai vị khí tức tựa hồ dừng bước tại đây. Mày trắng đồng tử vô tâm thảo luận nhân gian chi biến, do hỏi: "Kia hai cái tiểu bối đã bị người mang rời khỏi nơi đây?" Trong bóng tối thân ảnh trả lời: "Người nào?" Mày trắng đồng tử trong lòng căng thẳng. "Thanh Long thư viện." Thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền ra. "Thanh Long thư viện." Khó trách nơi đây sẽ có một vị thần vương cảnh thanh long máu tươi. Mày trắng đồng tử nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Đừng nội. Lão phu còn chưa có nói xong. Trong bóng tối thân ảnh lại nói, thanh long thư viện người ra khỏi sơn cốc sau liền chết rồi. Người nào giết chết? Mày trắng đồng tử nhíu mày. Cho là một đầu vô tướng kinh chập. Trong bóng tối thân ảnh nói. Vô tướng kinh chập. Nhân gian giới biển thế mà còn có bực này chân long. Mày trắng đồng tử im lặng ghi lại, trong lòng cũng là có chút giật mình. Ha ha. Đây chính là kinh chập a. Chớ nói hiện tại nhân gian, tuy là thái cổ thời kỳ cũng là hiếm thấy, đáng tiếc. Hắn sinh ở Long tộc cô đơn thời đại. Trong bóng tối thân ảnh cảm khái một tiếng, lại là mang theo vài phần thở dài hương vị. Sau đó, hắn lại nói, "Hôm nay ngươi nhập nơi đây, lão phu không giết ngươi, ngày sau ngươi cần vì lão phu làm một chuyện." "Chuyện gì?" Mày trắng đồng tử không có hoài nghi người trước mắt cường đại. Đối phương như muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ là vừa đối mặt sự tình. Đi kia âm giới Táng Long chi địa, tìm một vị tên là Đế Tân người, nói cho hắn biết, thời điểm đến, Rồng Khư cũng nên trở lại lão phu trên tay. Thoại âm rơi xuống. Mày trắng đồng tử còn chưa tới kịp hoàn hồn, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Mà hắn cũng không biết tại khi nào thân hình xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Chương 211, Thanh Long người tới, thần điện giằng co. Phục Âm cung, Lôi Hỏa thần điện. Cổ Dạ đứng ở trong điện, hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước. Trong điện chủ tọa, một khôi ngô trung niên ngồi ngay ngắn trên đó, thân mang một bộ kim hồng hai màu đạo bảo, quanh thân lôi hỏa vần quanh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống mà đến, nói: "Vô tướng, ngươi trước đây lời nói đều là thật. Thần quân nếu như không tin, vô tướng nguyện lại theo thần quân tiến về Lao Long cổ địa một chuyến." Cổ Dạ thần sắc bình tĩnh. Người trước mắt chính là Lôi Hỏa thần quân. Hai người bây giờ đàm luận sự tình, tự nhiên là Lao Long cổ địa phát sinh hết thảy. Lôi Hỏa thần quân trầm mặc, ánh mắt đánh giá phía dưới vị này thanh niên tóc trắng, tựa hồ muốn từ đối phương bình tĩnh trên mặt tìm ra một chút mánh khóe. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Cổ Dạ sắc mặt từ đầu đến cuối không sóng không gió. Lão Long Cổ Địa liền không cần lại đi, nếu như ngay cả Tằng Nưu mời tới một vị thượng giới thần vương, đều không phải là kia Lão Long Cổ Địa ẩn tàng người đối thủ, bản thần quân đi cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi lời nói hết thảy, bản thần quân tạm thời tin tưởng. Yên lặng một lát sau, Lôi Hỏa thần quân lắc đầu, lại nói, bất quá, Thanh Long thư viện một vị thủ tọa vẫn lạc, dù sao không phải cái gì việc nhỏ, mấy ngày nữa, bọn hắn có lẽ sẽ phái người đến đây điều tra. Vô tướng minh bạch. Cổ Dạ gật đầu. Minh bạch liền tốt, ngươi tạm thời lui. Lôi Hỏa thần quân nhẹ gật đầu, còn chưa có nói xong, sắc mặt lại hơi đổi. Xem ra không cần lại mấy ngày nữa. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh vội vã đi tiến trong điện. Người tới chính là Thiên Mục đồng tử. Bước chân hắn kết thúc, nhìn thoáng qua Cổ Dạ về sau, đối Lôi Hỏa thần quân hành lễ, nói: "Thần quân, Thanh Long thư viện người đến." Thời buổi rối loạn, Lôi Hỏa thần quân thở dài một tiếng, nói: "Mời bọn họ tiến đến." "Rõ." Thiên Mục đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, hắn lần nữa nhập điện, sau lưng lại tăng thêm hai thân ảnh. Một người trong đó râu trắng tóc bạc, lão giả bộ dáng lại trung khí mười phần, lưng eo đứng thẳng, sắc mặt hồng nhuận, một bộ khí huyết dồi dào chỉ tượng. Một người khác thì là một thanh niên, cũng không được quan, tóc dài phiêu đãng, môi đỏ da trắng, chân mày như liễu, khuôn mặt thanh tú đến không giống một người nam tử. Hai người một thân tu vi đều là dấu kỹ, quanh thân lại đều có hạo nhiên chỉ khí phiêu đãng. Một chút nhìn sang, liền biết đều là xuất thân từ Nho truyền chính thống. Tại hạ Sở Dương, tại hạ Công Tôn Giã, gặp qua thần quân. Dâu trắng lao giả hòa thanh tú nam tử tuần tự đối Lôi Hỏa thần quân hành lễ. Nguyên lai là Thanh Long thư viện hai vị thủ tọa, không cần đa lễ. Lôi Hỏa thần quân nghe nói người tới danh hiệu, liền biết hai người thân phận. Một bên Cổ Dạ cũng là có chút ý động. Thôn vệ Tăng Nưu về sau, hắn đối Thanh Long thư viện nội bộ cũng nhiều không ít giải. Thanh Long thư viện đương thời bên ngoài tổng cộng có 3 vị thủ tọa, đều là thần tế cường giả. Ngoại trừ chết đi Tăng Nưu bên ngoài, chính là trước mắt cái này Sở Dương cùng Công Tử Giã. Nhất là cái này Công Tôn Giã, thực lực bản thân không tầm thường không nói, phía sau Công Tôn thế gia càng là cùng Hạo Nhiên Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nho giáo một tông bốn viện, nhìn như tách rời, kỳ thực lẫn nhau ở giữa lại chặt chẽ không thể tách rời. Bốn viện lấy Hạo Nhiên Tông cầm đầu. Bốn trong nội viện cũng đều có Hạo Nhiên Tông phái xuống đệ tử, cầm giữ một bộ phận quyền hành. Công Tôn Thế Gia xuất thân Công Tôn Giã hiển nhiên chính là như thế một vị nhân vật. Về phần một vị khác Sở Dương, tuy không Công Tôn Giã như vậy hiển hách thế gia bối cảnh, thanh danh của mình lại đồng dạng không kém. Càng làm người hơn biết một cái khác danh hiệu, xác nhận Sở Đại Nho. Tục truyền người này vốn là cái nào đó phàm nhân quốc gia đại học sĩ, tinh thông nho học, sau một khi ngộ đạo, kinh động tứ đại thư viện. Bốn viện một phen cất đoạn, cuối cùng bị Thanh Long thư viện tiếp dẫn nhập môn. Sau đó vẹn vẹn ngàn năm tuế nguyệt, vị này Sở Đại Nho liền bước vào thần hóa cảnh, lại qua 500 năm, đăng lâm thần thế cảnh. Bởi vậy, đừng nhìn cái này Sở Đại Nho hình dạng lão thành, kỳ thực tu đạo tuế nguyệt bất quá 2000 năm. Nói cách khác, đây là một vị một lần thần hỏa suy kiếp cũng không từng trải qua thần tế cơ giả, cũng khó trách bây giờ có thể ổn thỏa thư viện thủ tọa một tịch. Thanh Long thư viện một hơi đem còn sót lại hai vị thủ tọa toàn bộ phái ra, cũng đủ để thấy Tằng Nưu vẫn diệt, ở trong viện tạo thành bao lớn chấn động. Thần quân hẳn là minh bạch hai người chúng ta đến đây ý đồ. Công Tôn Giã nói ra, nghe nói Tằng Nưu thủ tọa vẫn lạc duy nhất nhân chứng, tên là Vô Tướng, không biết bây giờ nhưng tại Phủ Câm cung nội. Như lời ngươi nói người, ngay tại trong điện. Lôi Hỏa thần quân nói. Công Tôn Giã cùng Sở Đại Nho nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, cùng nhau rơi trên người Cổ Dạ. Vị này chính là Vô Tướng đạo hữu. Sở Đại Nho hỏi. Đúng vậy. Cổ Dạ gật đầu. Đã người ở chỗ này, vậy liền mời đạo hữu theo chúng ta về một chuyến Thanh Long thư viện đi, Tằng Nưu thủ tọa chết, nhiều ít cần một cái công đạo. Công Tôn Giã ngữ khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Ồ, nếu như ta không muốn đâu. Cổ Dạ ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần lạnh lùng, rất có đối chọi gay gắt ý tứ. Hắn biết được Thanh Long thư viện người tới, tất nhiên sẽ có chỗ làm khó dễ, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương như thế gọn gàng dứt khoát, trực tiếp liền muốn đem người mang đi. Vậy liền không có biện pháp, Tằng Nưu thủ tọa vừa chết, Thanh Long thư viện nhất định phải điều tra một cái tra ra manh mối, cho nên đạo hữu nhất định phải theo chúng ta trở về. Công Tôn Giã dứt lời, khí tức quanh người chấn động, từng cái huyền ảo thần hoàn từ dưới chân triển khai, một trường cầm ra, như muốn bắt sống Cổ Dạ. Cổ Dạ bước chân không lùi, cũng là một trường vô ra. Phía sau một đầu đen trắng cự long hư ảnh hiện hóa, hạo đãng long uy chấn động cả tòa cung điện. Theo động tác trong tay của hắn, thần long một trảo rơi xuống. Vang một tiếng, thần hoàn vỡ nát, một thân khí cơ rõ ràng chiếm thượng phong. Công Tôn Giã kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt nhiều hơn mấy phần hưng ngượng. Một màn này rơi vào trong điện trong mắt mọi người, đều là không khỏi ánh mắt co rụt lại. Hảo thủ đoạn, quả thật là trong truyền thuyết thần long chi thần, có lẽ ngươi thật sự có xóa bỏ Tằng Nưu thực lực. Công Tôn Giã giống như không phục, lại muốn xuất thủ. Không ngờ Lôi Hỏa thần quân thanh âm tại lúc này truyền đến. Đủ rồi. Thanh âm rơi xuống. Công Tôn Giã động tác lưu lo một dừng. Tuy nói hắn là cao quý Thanh Long thư viện thủ tọa, lại là lương tựa Công Tôn thế gia, nhưng nơi này dù sao cũng là Phủ Câm cung. Lôi Hỏa thần quân trước mắt, đừng nói là hắn, liền xem như Hạo Nhiên tông người tới cũng cần cho hơn mấy phần mặt mũi. Quả nhiên, Lôi Hỏa thần quân cũng bởi vì Công Tôn Giã tùy tiện xuất thủ, cảm thấy có chút không thích, hỏi tội nói, Công Tôn thủ tọa, ngay trước bản thần quân trước mặt, không nói hai lời liền muốn bắt bản thần quân người, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Thần quân. Công Tôn Giã thu tay lại, trên mặt bất thiện nhưng lại đã lui đi, đang muốn phản bác. Một mực trầm mặc Sở Đại Nho lại vượt lên trước một bước mở miệng, nói, thần quân chớ trách, Công Tôn thủ tọa cũng là nóng vội điều tra ra Tằng Nưu thủ tọa nguyên nhân cái chết, lúc này mới mạo muội một điểm, cũng không phải là có bất kính thần quân ý tứ. Lời này vừa nói ra, Lôi Hỏa thần quân sắc mặt lúc này mới có chút hứa chuyển biến tốt đẹp. Ngay sau đó, Sở Đại Nho lại nhìn về phía Cổ Dạ, nói, vị này vô tướng đạo hữu cũng chớ để ở trong lòng, mời ngươi theo chúng ta về Thanh Long thư viện, cũng không phải là có cái gì làm loạn chỉ niệm, chỉ là muốn hỏi Thanh lão long cổ địa phát sinh chân tướng mà thôi, cũng tốt vì vô tướng đạo hữu rửa sạch hiềm nghi. Có cái gì muốn hỏi, hai vị ở chỗ này hỏi liền có thể, cũng tốt để Lôi Hỏa thần quân làm chứng, vẫn là nói. Thanh Long thư viện kỳ thực có cái khác không thể cho ai biết bí mật. Cổ Dạ đạm mạc nói. Nghe được lời ấy, Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã sắc mặt khẽ giật mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe mắt đều là hiện lên một tia dị dạng quan mang. Gặp một màn này, Cổ Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vị này Đại Nho, lại nói, theo ta được biết, từ Phục Câm cung sáng tạo, Nho giáo một tông bốn viện từ đầu đến cuối đối thần quân pháp lệnh từ chối nghe không nghe thấy, lần này lao long nước hủy diệt một chuyện, Thanh Long thư viện lại chủ động xin đi, sốt ruột phái ra đường đường một vị thư viện thủ tọa, nguyên nhân trong đó, ý vị sâu xa. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, ngữ khí của hắn tận lực tăng thêm mấy phần. Đối với cái này, Lôi Hỏa thần quân chỉ là giữ im lặng, trong mắt lại nhiều một vòng vẻ ngờ vực, hướng Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã xem kỹ mà đi. Sở Đại Nho im lặng một lát, đột nhiên cười nói, "Vô tướng đạo hữu nói gì vậy chứ? Chúng ta Thanh Long thư viện lần này phái ra tầng lưu thủ tọa, chỉ là tâm hệ Lãng Đãng Sơn Bách Lãng đạo hữu an nguy mà thôi, đồng thời cũng nghĩ vì thần quân bài ưu giải nạn." Đã là như thế, kia hai vị giáng lâm phủ cấp cùng, vì sao chưa từng hỏi Bách Lãng đạo hữu tình huống? Lại vì sao muốn nóng lòng đem ta mang đến Thanh Long thư viện, cố ý tránh đi thần quân đâu?" Cổ Dạ chất vấn. "Cái này..." Công Tôn Giã im lặng. Sở Đại Nho rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều, nghiêm cẩn trả lời, thực không dám giấu giếm, lần này hai người chúng ta đến đây, không đơn thuần là Thanh Long thư viện trên dưới tọa sư đệ tử muốn tra ra hết thảy, còn đánh vác Hạo Nhiên Tông tông chủ mệnh lệnh. Hạo Nhiên Tông tông chủ? Nhắc lên Hạo Nhiên Tông tông chủ mấy chữ này mắt, Lôi Hỏa thần quân trên mặt cũng nhiều thêm mây phần vẻ trịnh trọng. Hạo Nhiên Tông sở dĩ có thể chủ đạo Nho giáo một tông bốn viện, chính là bởi vì có được thực lực cường đại. Hạo Nhiên Tông cũng là một tông bốn viện bên trong, một cái duy nhất có thần quân trưởng kỳ ở thế tồn tại. Mỗi một thời đại Hạo Nhiên Tông tông chủ đều là thượng giới Nho môn một mạch khâm định ở thế thần quân. Sở Đại Nho chuyển ra vị này Hạo Nhiên Tông tông chủ, hiển nhiên là muốn vì Thanh Long thư viện tăng thêm một chút lực lượng. Ngay sau đó, hắn lại nói, vừa mới vô tướng đạo hữu thực lực, chúng ta cũng thấy được, có thể lực gáp Công Tôn thủ tọa, mà Công Tôn thủ tọa thực lực cùng Tằng Nưu thủ tọa không sai biệt nhiều, cho nên, các ngươi Thanh Long thư viện cho rằng, Tằng Nưu thủ tọa là chết trên tay ta. Cổ Dạ minh bạch đối phương ý tứ, cũng không thể bài trừ khả năng này. Sở Đại Nho nói. Cổ Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, theo ta được biết, Tằng Nưu thủ tọa có triệu hoán thượng giới thần vương năng lực, giả sử ta có thể thắng được Tằng Nưu thủ tọa, hẳn là còn có thể chống cự đường đường một vị thượng giới thần vương. Lời vừa nói ra, ngay cả Sở Đại Nho cũng á khẩu không trả lời được. Cổ Dạ lại nói, ngoài ra, Thanh Long thư viện hoài nghi ta giết Tằng Nưu thủ tọa, nhưng ta lại vì sao muốn giết hắn? Phải biết, lần này lão long cổ địa một nhóm, ta cùng hắn chỉ là lần đầu gặp nhau, cũng vô lợi ích của mắc. Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã như cũng yên lặng, không biết nên đáp lại như thế nào. Tương phản, lần này nhập lão long cổ địa, ta theo Tằng Nưu thủ tọa một nhóm, ngược lại là phát hiện một chút mánh khỏe. Cổ Dạ thoại âm rơi xuống. Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã ánh mắt trầm xuống. Ra sao mánh khỏe? Lôi Hỏa thần quân hỏi. Lão long cổ địa một nhóm, Thanh Long thư viện người đến là vì Tằng Nưu thủ tọa cùng hắn tọa hạ một đầu thanh long, còn có hắn hai vị tiểu đồ. Mà hai vị kia tiểu đồ, tu vi chưa đến bị ngạ. Mặc dù Tằng Nưu thủ tọa có lời, chỉ là dẫn bọn hắn hai người đến đây thấy chút việc đời, nhưng lão long cổ địa sự nguy hiểm sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Từng trải phương thức cùng thời cơ có rất nhiều, Tằng Nưu thủ tọa vì sao muốn để nhà mình hai vị ái đồ bước lên này phong hiểm? Đây cũng là mánh khỏe một trong. Ngoài ra, chúng ta tiến vào lão long cổ địa sau đó không lâu, từng gặp phải một vị giao nhân, chính là lão long nước quốc chủ tộc đệ. Bách Lãng đạo hữu từng đem nó cứu, mệnh chờ đợi phủ cấm cung viện binh đến. Tằng Nưu thủ tọa lại gấp tại đối thi triển siêu hồn chỉ thuật, còn giả tá thất thú chỉ danh, đem nó xóa bỏ, tựa hồ có không thể cho ai biết bí mật. Mà liên tại hắn hỏi thăm kia giao nhân thời điểm, còn từng đưa ra qua hai đạo kiếm ấn, nghe nói là lão long quốc chủ kia đối long vượng loan thai trên người bớt. Đây là mánh khỏe thứ hai. Cổ Dạ giải thích nói. Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Vô tướng đạo hữu, vẫn là chớ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nói xấu ta Thanh Long thư viện thanh danh. Công Tôn Giã càng là trầm giọng mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Lúc này, Lôi Hỏa thần quân thanh âm đàm thoại lại độ truyền đến, ra sao kiếm ấn? Cổ Dạ không nói gì, đưa tay lấy ăn chỉ ở giữa không trung vạch ra hai đạo kiếm ấn. Hai đạo kiếm ấn lớn nhỏ không kém bao nhiêu, một sáng một tối, nhất trọng một cạn, giống như hàm ẩn âm dương thư hùng chi tướng. Đây là. Nhìn thấy kiếm ấn trong chốc lát, Lôi Hỏa thần quân đột nhiên đứng người lên. Đột nhiên tới cử động, khiến cho Thiên Mục đồng tử giật nảy mình. Hắn liền vội vàng hỏi, "Thần quân, kiếm này ân có gì đặc thù?" Đây là thượng giới thư hùng kiếm môn kiếm ấn, tượng trưng cho bọn hắn hai vị thần vương. Lôi Hỏa thần quân mở miệng, giống như gấu hổ hai con người, hướng phía Thanh Long thư viện hai người nhìn chăm chú mà đi. Trong miệng tuy không ngôn ngữ, lại làm cho Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã không khỏi lương phát lạnh. Một tôn trong lòng nổi lên lửa giận thần quân tồn tại, cũng không phải hai người bọn họ thần tế kỳ có thể ngăn cản. Thần quân ở trên, chúng ta cũng không hiểu biết kiếm này ấn tồn tại, hơn phân nửa là người này chống rông địa đặt mà tới. Công Tôn Giã đem mầm thai vạ một lần nữa dẫn tới Cổ Dạ trên đầu. Phải chăng địa đặt, bản thần quân tự có định đoạn, hắn là các ngươi Thanh Long thư viện ngay cả bản thần quân cũng dám hoài nghi. Lôi Hỏa thần quân lạnh lùng nói. Không dám. Công Tôn Giã liền vội vàng không người cúi đầu, ôn quyền nói, chỉ là đây là Hạo Nhiên Tông tông chủ, không cần cầm Hạo Nhiên Tông tới dọa ta, hắn bất quá là ở một cái thế thần quân, mà bản thần quân lại là từ thượng giới mà đến, bàn về thân phận cùng thực lực, không kém gì hắn. Nếu như các ngươi Nho truyền một mạch muốn đối bản thần quân tạo áp lực, vẫn là đi trước hỏi qua cái này đạo pháp dụ chủ nhân. Lôi Hỏa thần quân nói, quay người nhìn về phía chủ tọa phía trên. Nơi đó rõ ràng treo một quyển kim sắc pháp chỉ. Pháp chỉ chưa từng mở ra, mơ hồ trong đó tràn ngập ra trí thượng uy áp, lại làm cho người không dám có chút bất kính tâm lý. Nhìn thấy kia quyển kim sắc pháp chỉ, Kiệt Ngạo như là Công Tôn Giã, cũng không khỏi địa nuốt một ngụm nước bọt. Trên thực tế, đạo pháp chỉ này chủ nhân đến tột cùng là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng. Toàn bộ nhân gian dưới biển, cũng không có mấy người biết được. Nhưng bọn hắn biết đến là, Lôi Hỏa Thần Quân chính là bằng vào chương này pháp dụ, nhưng tùy tính muốn địa điều khiển các đại chân thần đạo thống, mà những này đạo thống tại thượng giới chỗ dựa nhóm, lại không một người dám vi phạm. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra chương này pháp dụ phân lượng. Đã sự tình đã tra rõ ràng, vô tướng đạo hữu cũng không hiềm nghỉ, hai vị mời về liền có thể. Tôi Hỏa Thần Quân hạ lệnh chủ khách. Câu nói này cũng kết luận, Thanh Long thư viện hôm nay không có khả năng mang đi cổ dạng. Dỗ. Công Tôn Giã cùng Sở Đại Nho chỉ có thể đáp ứng. Đang muốn quay người rời đi lúc, Lôi Hỏa Thần Quân thanh âm lại độ chuyển đến. Bây giờ nhân gian giới biển chính vào vạn cổ tình thế hỗn loạn, các lộ thần vương chuyển thế hạ giới, mặc kệ các ngươi Thanh Long thư viện cùng Hạo Nhiên Tông đánh chính là ý định gì, còn muốn nghĩ lại mà làm sao? Hỏng thần giới đại kế, thượng giới Hạo Nhiên trời những cái kia vị cũng không giữ được các ngươi. Chương 212, Thanh Đồng Hải Chiến, Thái Hòa bỏ mình. Thanh Long thư viện hai vị đi. Đối với Thư Hùng Kiếm môn sự tình, Lôi Hỏa Thần Quân cũng không nói gì thêm. Cổ Dạ liền về tới Vô Tướng Điện, cũng không có lựa chọn âm thầm đuổi bắt Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã. Vừa đến, hai người mặc dù đều chỉ là thần tế kỳ tu vi, nhưng chưa hẳn không nắm chắc bài, không nhất định có thể thuận lợi đem bọn hắn xóa bỏ. Thứ hai, Lôi Hỏa Thần Quân cũng không có đem Thư Hùng Kiếm môn hai vị thần vương sự tình hoài nghi đến trên đầu của hắn. Bây giờ tùy tiện xuất kích, ngược lại là có tật giật mình biểu hiện. Tương phản, đối với hắn hiện tại tới nói, lấy bất biến ứng mà biến mới là lựa chọn tốt hơn. Chỉ sợ Sở Đại Nho cùng Công Tôn Giã kinh lịch chuyến này về sau, cũng không có cái gì đầy đủ lý do đem việc này vạch đến trên đầu của hắn. Sự thật cũng là như thế. Hai người rời đi Phục Âm cung về sau, tại một vùng biển bên trên dừng bước. Sở thủ tọa, Tăng Nhu thủ tọa chết tựa hồ thật cùng đầu kia Thận Long không có quan hệ. Công Tôn Giã nhìn lại một chút Phục Âm cung phương hướng. Cháu ấy nhìn hắn tại Lôi Hỏa Thần Điện lúc biểu hiện được như vậy hùng hổ do người, nhưng cũng không phải không hội thẩm lúc độ thế. Vị kia vô tướng đạo hữu biểu hiện được giọt nước không lọt, quả thật làm cho người khó mà tìm tới sơ hở. Bất quá, đến cùng có phải hay không hắn, chúng ta còn cần đi lão Long cổ địa chạy đi đâu bên trên một chuyến. Ngoài ra, Lôi Hỏa Thần Quân bây giờ đối với chúng ta Thanh Long thư viện kế hoạch, chỉ sợ đã có một phen suy đoán, chưa hắn không thông suốt cáo cho thượng giới Thư Hùng Kiếm môn. Nếu là Thư Hùng Kiếm môn biết được chúng ta tại ngấp nghé bọn hắn hai vị chuyển thế thần vương, chắc chắn sẽ đối Thanh Long thư viện nổi lên, nhất định phải vượt lên trước một bước đạt được hai người bọn họ. Nói như vậy, cho dù Thư Hùng Kiếm môn nổi lên, chúng ta cũng có thể ứng đối tự nhiên. Sở Đại Nho sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn Thanh Long thư viện muốn cướp đoạt Thư Hùng Kiếm môn hai vị chuyển thế thần vương đạo quả, không ngờ hiện tại thần vương không có đạt được, kế hoạch còn bại lộ ra ngoài, đơn giản chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại trọng yếu đã không phải là Tăng Nhu nguyên nhân cái chết, mà là hai vị chuyển thế thần vương hướng đi. Ừm, còn có đầu kia Thật Long, đúng là hắn hướng Lôi Hỏa Thần Quân vạch trần hết thảy, có cơ hội nhất định phải đem nó xóa bỏ. Công Tôn Giã nhẹ gật đầu, chính là cất bước hướng phía Lao Long cổ địa phương hướng xuất phát. Sở Đại Nho dừng một chút, nhìn một cái đối phương bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Công Tôn Giã xuất thân từ Công Tôn Thế gia bực này danh môn, bây giờ mặc dù là cao quý Thanh Long thư viện thủ tọa, nhưng trên thân nhiều ít vẫn là thoát không nổi ăn chơi thiếu gia cái bóng. Cùng bực này tính tình người đồng hành, để hắn cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Hy vọng Công Tôn thủ tọa ngươi không muốn hỏng đại sự. Âm thầm cảm thán một tiếng, Sở Đại Nho ánh mắt ngưng tụ, bước chân đi theo. Sau đó một đoạn thời gian, Cổ Dạ mặc dù thân ở Phục Âm cung, tại Vô Tướng điện ẩn nút không ra, nhưng vẫn tại chú ý Lão Long cổ địa động tĩnh. Hắn biết rõ, Công Tôn Giã cùng Sở Đại Nho rời đi Phục Âm cung về sau, tất nhiên sẽ đi Lão Long cổ địa đi một chuyến. Còn có Lôi Hỏa Thần Quân, có lẽ cũng sẽ lại sai người đi Lão Long cổ địa điều tra một phen, xác minh một chút hắn trước đây lời nói hư thực. Nếu là bọn họ xâm nhập Lão Long cổ địa, gặp cửa đá kia bên trong người, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngoài dự liệu chính là, trong tưởng tượng gió tanh mưa máu cũng chưa từng xuất hiện. Lại qua mấy ngày, Cổ Dạ từ Thiên Mục Đồng từ nơi đó nhận được tin tức, Lôi Hỏa Thần Quân phái đi Lão Long cổ địa người đã trở về, cũng mang về một cái để cho người ta kinh ngạc tin tức, Lão Long cổ địa biến mất. Không tệ, Lão Long cổ địa cứ như vậy biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận là Thanh Long thư viện hai người, vẫn là Lôi Hỏa Thần Quân phái đi người, đến Lão Long nước cựu địa về sau, cũng không từng tìm được Lão Long cổ địa nửa địa bóng dáng. Kể từ đó, Tăng Nhu chết, Thư Hùng Kiếm môn hai vị chuyển thế thần vương hướng đi, tựa hồ cũng thành một cọc cán chưa giải quyết. Duy nhất có thể dựa vào chứng cứ, chính là Cổ Dạ nói tới hết thảy. Ngoài ra, từ Thanh Hư Tử bọn người trở về sau, đem việc này cấp tốc truyền bá ra ngoài, dẫn đến chú ý việc này người rất nhiều. Dưới sự bất đắc dĩ, Phục Âm cung cùng Thanh Long thư viện đều tuần tự ra chứng thực, Tăng Nhu vẫn lạc tại Lao Long cổ địa một vị tĩnh tu cường giả trên tay. Về phần Thư Hùng Kiếm môn hai vị chuyển thế thần vương một chuyện, song phương tại riêng phần mình tuyên bố bên trong đều không có đề cập, tựa hồ là có chút ăn ý. Nhưng trên thực tế, song phương không nói cùng Thư Hùng Kiếm môn cùng loại chữ nguyên nhân, không giống nhau. Thanh Long thư viện nguyên nhân đơn giản, che giấu hai mắt người nhà. Phục Âm cung phương diện thì là không muốn để cho sự tình lên men. Lôi Hỏa Thần Quân vốn là chuyên tâm tại đối phó Âm Thần Điện, nơi nào còn có tâm tư quấy nhập lần này vũng nước đủ. Trọng yếu nhất chính là, các lộ thần vương chuyển thế hạ giới, trước mắt còn chỉ có một số nhỏ người biết được, mục đích đúng là vì bảo hộ những này chuyển thế thần vương an toàn. Nếu là tin tức triệt để truyền ra, chỉ sợ sẽ chỉ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều hữu tâm người rình mò. Như thế, cuộc phong ba này nhìn như cứ như vậy đi qua. Đương nhiên, Cổ Dạ trong lòng đề phòng cũng không buông xuống. Chỉ bằng vào ngày đó tại Lôi Hỏa Thần Quân trước mặt đối chọi gay gắt, Thanh Long thư viện là không thể nào đối với hắn từ bỏ ý đồ. Ngoài ra, hắn có dự cảm Thư Hùng Kiếm môn ngay tại ỉm chúng quanh bọn hắn hai vị chuyển thế thần vương. Hắn cần đối mặt nguy cơ, sẽ không như vậy tiêu trừ, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó một đoạn thời gian, vì tận khả năng tiêu trừ Lôi Hỏa Thần Quân hoài nghi, Cổ Dạ một mực đợi tại Phù Câm Cung, thời gian dài ẩn nút không ra. Một phương diện chờ đợi phi thăng thời cơ đến, một phương diện khác thì là yên lặng tăng lên thực lực của mình. Chỉ trước mắt, lại là mấy năm quá khứ. Âm đỉnh lịch 132.7.9705. Phù Câm Cung cùng Âm Thần Điện hiếm thấy triển khai một trận đại quy mô xung đột. Song phương tổng cộng trên 100 vị chân thần cường giả, tại một chỗ tên là Thanh Đồng Biển Hải vực đại chiến 10 ngày 10 đêm, đều có tử thương, máu tươi nhuộm đỏ phương viên trăm vạn dặm hải vực. Trong lúc đó, chết đi chân thần số lượng nhiều đến thậm chí đã dẫn phát trời khóc. Cái gọi là trời khóc, chính là trời xanh đang khóc. Đây là một loại hiếm thấy thiên địa dị tượng. Chỉ có thần quân trở lên thần vương tồn tại vẫn diệt, hay là đại lượng cường đại chân thần đồng thời vẫn diệt, mới có thể dẫn phát. Bởi vậy có thể thấy được trận chiến này thảm liệt trình độ. Một ngày này, Phù Câm Cung, bầu không khí gào thét lại tinh thần sa sút. Các lộ chân thần hội tụ vào một chỗ, phân lập hai bên, từng cỗ từ Thanh Đồng Hải vận về Phù Câm Cung thi thể, lấy chiếu rơm tướng khỏa, từ bọn hắn trước mắt nhấc về Nguyên Thuộc Cung điện, chờ đợi lấy kỳ đồng cửa truyền nhân nhận lãnh. Thái Hòa Điện, Cổ Dạ thân ảnh xuất hiện, như là Thanh Hư Tử, Bách Lãng chân nhân, Huyền Dương thần nữ bọn người, đều là đến đây phung viếng. Thái Hòa chân nhân vẫn lạc, đồng dạng vẫn lạc tại Thanh Đồng Biển. Thẳng đến đại chiến kết thúc, tàn phá thi thể mới bị tìm về, và hôm nay cùng cái khác vẫn lạc chân thần cùng một chỗ đưa về Phù Câm Cung. Trong điện, một mảnh tiếng khóc nổi lên bốn phía. Thái Hòa chân nhân một số thân truyền đệ tử, chính quy sát tại nhà mình sư tôn thi thể phía trước, sắc mặt bi thương. Đến đây phúng viếng đám người hướng Thái Hòa cốc người thăm hỏi một phen về sau, từ trong điện đi ra, trên mặt đều là mang theo thổn thức chi sắc. Chư vị, Thanh Đồng Biển đến cùng xuất hiện cái gì, đáng giá Âm Thần Điện cùng Phù Câm Cung kinh lịch thảm liệt như vậy một trận chiến, ngay cả Thái Hòa đạo hữu cũng vẫn lạc tại trong đó. Bạch Lãng chân nhân hỏi. Hắn từ lão long cổ địa một nhóm trở về về sau, liền quay trở về Lãng Đãng Sơn tĩnh dưỡng, cho đến gần đây lúc này mới trở về Phù Câm Cung. Cho nên đối Thanh Đồng Biển một trận chiến, còn mang theo rất nhiều không hiểu. Thanh Hư Tử thở dài một tiếng, trả lời, tựa hồ là xuất hiện một vị nào đó thần vương cảnh cường giả để lại đạo trường. Chương 213, phân ly truyền thuyết, lại phó Thanh Đồng Biển. Thần vương cảnh để lại đạo trường. Nghe nói lời ấy, Bách Lãng chân nhân biến sắc, vội vàng truy vấn, có biết là vị nào thần vương? Chuẩn xác thân phận, còn không biết, nhưng tục truyền là cùng đám kia Cửu Thái lão có quan hệ. Thanh Hư Tử trả lời. Cửu Thái lão? Lần này, Cổ Dạ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Thanh Đồng Biển một trận chiến bộc phát là cùng một vị thần vương đạo trường có quan hệ, nhưng là không biết còn có thể cùng đám kia Cửu Thái lão nhắc lên liên quan. Cái gọi là Cửu Thái lão, chỉ chính là thôn thần đạo chủ cùng giới biển bảy tôn giả một đám người. Bọn hắn lấy thu hoạch người khác cảnh giới mà sống, đồng thời thu hoạch tu vi bên trên tăng trưởng. Lại không biết vì sao, vô luận là Phù Câm Cung, vẫn là Âm Thần Điện, tựa hồ cũng không quen nhìn đám này Cửu Thái lão. Nghe nói, cho dù là cho khuyết trương thế lực Âm Thần Điện, phát triển nhiều năm, nội bộ cũng không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào Cửu Thái lão. Suýt. Nhìn thấy kinh ngạc mấy người, Thanh Hư Tử làm ra một cái em mở lặng thủ thế, đồng thời bày ra một tầng cách âm cái giới. Sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói đúng ra, hẳn là cùng trong truyền thuyết phân ly thần tộc có quan hệ. Phân ly thần tộc lại là cái gì? Bách Lãng chân nhân nghỉ vấn hỏi. Bách Lãng đạo hữu xuất thân Lãng Đãng Sơn, tổ sư tay ăn chơi phi thăng thần giới cũng bất quá 6 và 5, các ngươi Lãng Đãng Sơn chưa chừng nghe nói phân ly thần tộc truyền thuyết, cũng là bình thường. Truyền thuyết tại Thái Cổ Tuyết Nguyệt, thần giới có một cái cổ lao vương triều, ra đời một cái đạo truyền một mạch phương sĩ, phân ly thần tộc chính là từ người kia sáng tạo mà tới. Từ hắn sáng tạo ra phân ly thần tộc, tuy không phải trước thiên thần tộc, lại hơn hẳn trước thiên thần tộc. Ngoại trừ tự thân cực kỳ cường đại bên ngoài, bộ tộc này chỗ đặc biệt nhất chính là tu hành hệ thống cùng đương kim thế gian thừa hành hương hỏa thành thần một đạo rất là khác biệt. Bọn hắn không tu hương hỏa, tựa hồ muốn mở ra một đầu con đường mới, lấy thu hoạch người khác cảnh giới, từ đó hoàn thành bản thân cảnh giới tăng lên. Thanh Hư Tử cười cười, cũng không có khinh thị ý tứ, kiên nhẫn giải thích nói: "Đã sớm nghe nói nhân gian giới biển đám này Cửu Thái lão, cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, theo Thanh Hư Tử đạo hữu ý tứ, phân ly thần tộc chính là bọn hắn tiền thân." Bạch Lãng chân nhân hiểu rõ, trong mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động. "Không tệ, chính là bởi vì phân ly thần tộc ý muốn mở một đầu mới tu hành hệ thống, đây là ly kinh bạn đạo tiến hành, cho nên vì thượng giới thế lực khắp nơi chỗ không dung. Đạo truyền một mạch cũng gánh không được áp lực, bắt đầu chèn ép phân ly thần tộc. Đến thái cổ những năm cuối, phân ly thần tộc liền đã cùng lúc trước cái kia cổ lao vương triều, cùng nhau táng diệt tại dòng sông lịch sử ở trong." Thanh Hư Tử nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Dương thần nữ, nói: "Đại Nhật Sơn truyền thừa lịch sử so ta Thượng Hư cùng cũng chênh lệch không xa, nghĩ đến có quan hệ cái này Thanh Đồng Biển một trận chiến, Huyền Dương thần nữ cũng từ thượng giới đạt được một chút tin tức. Nghe nói lần này Thanh Đồng Biển cái kia thần vương đạo trưởng, đầu tiên là bị Âm Thần Điện người phát hiện, sau bị Phục Âm cung bắt được tin tức, sau đó bị Lôi Hỏa thần quân truyền đến thượng giới thần đỉnh. Trải qua thượng giới người phán đoán, Thanh Đồng Biển vị kia thần vương nên là xuất thân từ phân ly thần tộc dòng chính, có lẽ là phân ly thần tộc trong lịch sử vị cuối cùng thần vương. Chỉ là Lôi Hỏa thần quân trước mắt có chỗ cố kỵ, cũng không trắng trợn tuyên dương và phân ly thần tộc có quan hệ." Huyền Dương thần nữ chán hơi điểm. Có thể giải cách thần tộc đã là quá khứ, một cái vẫn diệt thần vương lưu lại đạo trưởng, sợ cũng không đáng hao phí nhiều như vậy nhân lực tiến đến tranh đoạt. Bạch Lãng chân nhân như cũ có chút không hiểu. Thanh Đồng Biển tranh đoạt còn xa chưa kết thúc, trước đây một trận chiến, bất quá là song phương lần đầu va chạm mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Phù Câm Cung trong trận chiến này chí ít cũng chết đi không hạ 20 vị chân thần. Âm Thần Điện bên kia tử thương tình huống cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ vì tranh đoạt một cái thần vương đạo trưởng, hơn nữa còn không thể xác định trong đạo trưởng đến cùng có cái gì, liền đứng trước như thế tổn thất, là thật là có chút nặng nề. Đó là bởi vì phân ly thần tộc người sáng lập còn chưa vẫn lạc. Theo ta Thượng Hư Cung tại thượng giới ba vị tổ sư lời nói, từ tiền triều hủy diệt về sau, phân ly thần tộc tăng dã, thượng giới đạo truyền một mạch liền một mực tại tìm kiếm vị kia phân ly thần tộc người sáng lập. Có lẽ chính là nguyên nhân này, âm thần điện cùng phục âm cung mới có thể đối Thanh Đồng Biển vị kia thần vương đạo trưởng coi trọng như vậy. Như cái kia đạo trưởng chủ nhân thật là phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phân ly thần tộc người sáng lập. Thanh Hư Tử trả lời. Nói xong, trong mọi người tâm đều có chút nặng nề. Thanh Đồng Biển trọng yếu như vậy, Lôi Hỏa Thần Quân đến tiếp sau chỉ sợ sẽ còn tăng thêm nhân thủ, phục âm cung cùng âm thần điện ở giữa tranh phong sẽ chỉ không ngừng mở rộng. Đến lúc đó, bọn hắn những người này cũng tránh không được tiến đến Thanh Đồng Hải xâm chiến. Cổ Dạ cũng là rơi vào trầm mặc. Có quan hệ thôn thần đạo chủ đám kia cựu thái lao lai lịch, hắn từng nghe Cực Nhật Yêu Hoàng nhắc qua. Cái sau dù chưa chỉ ra phân ly thần tộc quá khứ, nhưng cũng nói có lẽ cùng thượng giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ xem ra, Cực Nhật Yêu Hoàng nói không giả. Nói tóm lại, đây chính là ta Thượng Hư Cung nắm giữ một chút tin tức. Về phần phải chăng còn có nguyên nhân khác, chỉ sợ Lôi Hỏa Thần Quân cũng không rõ ràng, hắn cũng là nghe lệnh làm việc mà thôi. Bây giờ Lôi Hỏa Thần Quân còn chưa quyết định đem việc này công bố ra, cho nên hy vọng chư vị không muốn tiết ra ngoài. Thanh Hư Tử cuối cùng nhắc nhở một câu. Thanh Hư Tử đạo hữu yên tâm. Đám người đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Phục Âm Cung một mực tại an bài Thanh Đồng Biển vẫn lạc người hậu sự. Thanh Đồng Biển tranh chấp, tựa hồ cũng tạm có một kết thúc. Nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Thanh Đồng Biển vị kia thần vương đạo trường còn chưa khám phá ra, chiến tranh không có khả năng như vậy đình chỉ. Lại Phục Âm Cung cùng Âm Thần Điện đều vẫn lạc không ít cường giả, song phương mùi thuốc súng ngay tại cấp tốc trở nên nồng đậm. Một vòng mới tranh đoạt sẽ tới rất nhanh. Quả nhiên, lại qua nửa tháng, Lôi Hỏa Thần Quân một tờ pháp lệnh hạ đạt, lại lần nữa điều 300 chân thần tiến về Thanh Đồng Biển. Giờ phút này chính vào mùng 8 tháng 9. Thời tiết hơi lạnh, gió thu điều hưu. Ba chiếc xích hồng chiến thuyền xuất hiện ở Phục Âm Cung phía trước. Mỗi chiếc trên chiến thuyền riêng phần mình có 100 chân thần sừng sững. Trong đó một chiếc trên chiến thuyền, Cổ Dạ thân ảnh hiện lộ. Tại bên cạnh hắn còn có ba người, chính là Thanh Hư Tử, Bách Lãng Chân Nhân cùng Huyền Dương Thần Nữ. Bốn người đều là tại lần này chọn phái đi trên danh sách. Có trước đây hợp tác kinh nghiệm, bốn người ăn ý tạo thành một cái tiểu đoàn thể, cũng tốt tại lao tới Thanh Đồng Biển về sau, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bách Lãng Chân Nhân nhìn quanh thân tàu bốn phía, tán thán nói, nghe nói cái này ba chiếc đại nhật bảo thuyền đều là xuất từ Đại Nhật Sơn chỉ thủ, ẩn chứa Đại Nhật Thần Viêm chỉ uy, bây giờ thấy một lần, quả thật danh bất hư truyền. Đại Nhật Thần Viêm năng đủ khắc chế âm tà một đạo, nhận được thần quân coi trọng, mới có thể có cái này mấy chiếc bảo thuyền triển lộ thời khắc. Huyền Dương Thần Nữ cười nhạt một tiếng, tiểu dung lại là có chút cứng ngắc. Giờ này khắc này, ba chiếc bảo thuyền bên trên không khí rất là ngưng trọng, hiển nhiên là nhận trước đây Thanh Đồng Biển vẫn lạc rất nhiều chân thần ảnh hưởng. Thần quân đại nhân đâu? Vì sao còn không hiệu lệnh xuất phát? Giống như chịu không được bực này kiềm chế, trên thuyền có chân thần nhịn không được lên tiếng. Cũng chính là tại lúc này, Lôi Hỏa Thần Quân từ Phục Âm Cung chỗ sâu đi tới, nói: "Đường nội, lần này để các ngươi tiến về Thanh Đồng Biển, cũng không phải là để các ngươi chịu chết, thượng giới còn có phái ba vị thiên thần cùng các ngươi tùy hành." Thoại âm rơi xuống, phía trên thiên khung bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Đột nhiên, mây đen che đậy cả mảnh trời thế. Ba tôn to lớn thiên thần tượng đá tại mây đen bên trong hiện lộ, tuần tự xé rách đại giới hàng rào, hóa thành hình người, rơi vào nhân gian dưới biển. Chương 214, một chữ cấm biển, đầu gió tiết điểm. Người đến là vì một Phật một đạo một nho, quanh thân đều là tràn ngập kiếp người uy áp, áp đảo thần tế phía trên, thình lình đều là thần linh cảnh tồn tại. Phật giả thân mang tăng bảo, thần thái trang nghiêm, một tay cầm Phật lễ, một tay nắm Phật châu, một thân Phật ý kinh động toàn bộ Phục Âm Cung. Đạo giả tọa kỵ bạch hạc, phất trần gối đầu gối, mái tóc cao châm, đạo bào một mạc, là vì một dung mạo thường thường đạo cô. Nho giả vì một thư sinh mặt trắng, cười như gió xuân, lưng một sách cái sọt, bên trong đưa trường quyển mấy trụ, hạo nhiên chi khí nội vận toàn thân. Chúng ta gặp qua Lôi Hỏa Thần Quân. Ba người rơi vào phía trước, lần lượt hành lễ. Miễn lễ. Lôi Hỏa Thần Quân khẽ hước cằm, không có quá nhiều kính trọng ý tứ. Hắn vốn là thượng giới thần đình hình phạt thần quan, tu vi lại tại ba người phía trên, tự nhiên không cần tự hạ thân phận. Ngay sau đó, hắn đối phía trước bảo thuyền đám người, nói: "Ba vị này chính là thượng giới tuần hành thiên thần bên trong người nổi bật, thống lĩnh 360 chu thiên chính thần, lần này chinh phạt Thanh Đồng Biển một trận chiến, từ ba người bọn họ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Gặp qua ba vị thiên thần đại nhân." Ba chiếc bảo thuyền bên trên thân ảnh ngay vậy, đều là lộ ra vẻ kích động, không mình hành lễ. Có ba vị thiên thần hạ giới tương trợ, lần này chinh phạt Thanh Đồng Biển phong hiểm rõ ràng sẽ diện rộng hạ thấp. Chư vị không cần phải khách khí, đều là người trong nhà. Bạch Diện Thư Sinh rất là thân thiện, không có chút nào thân là thiên thần thống linh giá đỡ, tiêu dung để cho người ta như một xuân phong. Nhưng mà, một bên đạo cô kia lại là cũng không khách khí, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ba chiếc bảo thuyền phía trên, nhưng không có các ngươi nho chuyển một mạch chính thống đệ tử, vẫn là không được lấy người trong nhà tương xứng tốt. Lô đạo cô có gì nói ra lời ấy, thượng giới tam giáo vốn là một nhà, lẫn nhau làm gì được chia thái thanh, còn nữa nói, lần này tiến về Thanh Đồng Biển, vốn nên là các ngươi đạo truyền một mạch thuộc bổn phận sự tình, ta nho ra cùng Phật môn người tới chỉ là tương trợ mà thôi. Bạch Diện Thư Sinh giống như rất rõ ràng vị này đạo cô tính tình, cũng không nóng giận, cười nhạt một tiếng. Là tương trọ, vẫn là giám thị. Các người hai nhà trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Lô đạo cô cũng không cảm kích, nhưng cũng hiểu biết đại cục làm trọng. Một phen lạnh lùng chế rêu về sau, nàng rơi vào trong đó một chiếc bảo thuyền phía trên. Đạo truyền một mạch chư vị, theo bản nói ra phát. Lô đạo cô tại mũi tàu vào chỗ. Hai chiếc thuộc về đạo giáo chân thần bảo thuyền, tùy theo lái rời phủ cấm cung. Kia Phật giáo thiên thần thì cũng không ngôn ngữ, hướng Lôi Hỏa Thần Quân túi đầu ra hiệu một chút về sau, rơi vào Phật giáo chân thần bảo thuyền bên trên, hơi chậm một bước, cũng là hướng phía Thanh Đồng Biển chạy tới. Gặp một màn này, chỉ còn mình một người Bạch Diện Thư Sinh đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. "Thần Quân, ta đi trước cùng tứ đại thư viện nhân mã tụ hợp, lại đi lao tới Thanh Đồng Biển." Đối Lôi Hỏa Thần Quân nói một câu, Bạch Diện Thư Sinh tuyển định một cái phương hướng, một bước hóa thành thanh phong đi xa. Lôi Hỏa Thần Quân thì là nhìn chăm chú các phương đi xa bóng lưng, chú bước thật lâu. Cho đến một thanh âm truyền đến, lúc này mới phá vỡ hắn trầm tư. Thần Quân đại nhân, căn cứ ám tử hồi báo, âm thần điện người cũng đã xuất phát. Thiên Mục đồng tử từ Phục Âm cung đi ra, đến một bên, nhẹ giọng bẩm báo. Ừm, bản thần quân đã biết được. Lôi Hỏa Thần Quân chỉ là nhẹ gật đầu, quay người đi trở về Phục Âm cung chỗ sâu. Độc thân đi vào Lôi Hỏa Thần điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa phía trên huyền không cái kia đạo pháp dụ, lẩm bẩm nói, thanh đồng biển chỗ kia đạo trường đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, vì cái gì ngay cả vị đại nhân này như vậy kiêng kỵ, ngậm miệng không nói. Mấy ngày sau, một mảnh âm vũ hải vực, ba chiếc quanh thân chạy xuôi hỏa diễm đại nhật bảo thuyền cơ hồ tại cùng thời khắc đó đến. Nơi này chính là thanh đồng biển sao? Trên thuyền rất nhiều chân thần định nhãn nhìn lại. Phía trước hải vực, sóng gió mãnh liệt, huyết vân dày đặc thiên cung, mênh mông vô bờ. Khi thì còn có hung thú tiếng gào thét từ đáy biển cùng tầng mây truyền đến, làm lòng người thần lay động, không rét mà run. Không, cũng không phải là thanh đồng biển, mà là một chữ cấm biển. Một vị cao tuổi chân thần lắc đầu. Người này thuộc về cổ dạ chỗ bảo thuyền phía trên. Trên thuyền một vị khác tuổi trẻ chân thần nghe vậy, nghi vấn hỏi, một chữ cấm biển. Nhân gian giới biển phân nam bắc, một chữ cấm biển cách hai ngày. Vị kia giả cả chân thần nhìn thoáng qua, tế ra một chương cổ xưa địa đồ bằng da thú, hoành không phiêu khởi. Đây là ta tổ tông thượng truyền hạ một chương thượng cổ địa đồ, truyền thuyết tại hơn 1 triệu năm trước thượng cổ những năm cuối, âm thần lượng giới bộc phát đại chiến, tranh đoạt nhân gian giới biển quyền khống chế. Song phương rằng co nhiều năm, đem nhân gian giới biển một phân thành hai, bắc là âm giới trường khống, nam vị thần giới trường khống. Nam bắc phân giới đường dây này chính là song phương trung yên một trận chiến trường chính. Tục truyền, trận chiến kia cho là đánh cho thiên hôn địa ám, thượng giới thần vương hạ phàm người khó mà tính toán, âm giới đổ bộ nhân gian người cũng là như thế, thậm chí còn có thần vương phía trên kinh khủng tồn tại giao thủ. Cuối cùng, âm giới bại lui, nhân gian giới biển lại không luân hồi. Mà đầu này nam bắc đường ranh giới là bởi vì vẫn lạc quá nhiều cường giả, tại về sau tuế nguyệt bên trong dần dần diễn hóa thành một vùng cấm địa, cũng chính là bây giờ người xưng một chữ cấm biển. Mặc dù đại chiến đã cách nhiều năm, nhưng một chữ cấm biển hung hiểm vẫn như cũ, trời khóc dị tượng kéo dài mấy chục vạn năm. Cho đến ngày nay, cho dù là bình thường chân thần muốn xuyên qua nam bắc lưỡng địa, cũng cần tìm tới đối ứng đầu gió tiết điểm. Thanh đồng biển bất quá là một chữ cấm trong biển một góc của băng son. Cao tuổi chân thần giải thích nói. Vậy cái này trên bản đồ lờ mờ biên giới là vì sao địa? Lại có người nhìn về phía kia địa đồ. Trên bản đồ nhân gian giới biển, đại khái nếu như một cái hình bầu dục, một chữ cấm biển đem nó từ giữa đó tách ra. Tứ phương biên giới chỗ thì là một mảnh lờ mờ, cũng không kỹ càng đánh dấu. Nhân gian giới biển tuy không lúc không khắc không tại sinh trưởng, nhưng tân sinh mọc ra khu vực còn cần kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể dần dần diễn hóa xuất sinh cơ, thích hợp sinh linh nghỉ lại. Những học sinh mới này chi địa hoang tàn vắng vẻ, thậm chí thiên đạo quy tắc cũng vô pháp bao trùm, cho nên được xưng là biên hoàng tử tịch chi địa. Đương nhiên, tấm bản đồ này đã là thượng cổ lưu truyền mà đến, nhân gian giới biển cũng không biết khuyết trương nhiều ít cương vực, chỉ có thể hơi chút tham khảo. Cao tuổi chân thần lại nói, thoại âm rơi xuống, thuyền thủ vị kia Ngô đạo cô quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm vị kia cao tuổi chân thần, phát hiện cái sau châu ngực trắng bệch đầu châu đồ án, không khỏi ánh mắt co rụt lại, liền đem lời muốn nói nén trở về. Thì ra là thế, ta thượng tư cung truyền thừa cũng coi như cổ lão, còn không có một bộ ra dáng nhân gian giới dưới biển đồ. Bất quá, so với đạo hưu chỗ đạo thống trăm vạn năm truyền thừa, ta thượng hư cung thực sự không ra gì. Còn nữa, đạo hưu thực sự lạ mặt, không biết lương tựa phương nào đạo thống. Thanh hư từ lúc này nhịn không được hỏi. Hắn cũng chú ý tới cao tuổi chân thần chỗ ngực đầu châu đồ án, nghĩ đến hẳn là đạo thống huy hiệu, nhưng lại là không cách nào một chút nhận ra. Lão phu tên là Châu Tự Do, xuất thân đạo thống còn tại ẩn thế bên trong, không cần để ý, chỉ là thượng giới tổ sư có mệnh, khiến lão phu rời núi, tương trợ Lôi Hỏa Thần Quân. Cao tuổi chân thần chỉ là cười nhạt một tiếng, phất tay đem địa đồ thu hồi. Cổ Dạ thì là yên lặng đem địa đồ ghi lại. Chỉ là trên bản đồ có thật nhiều không rõ chỉ địa, chưa từng đánh dấu, nghĩ đến cũng là vị này cao tuổi chân thần tận lực mà vì đó. Dù sao, một chương nhân gian giới dưới biển đồ 10 phần chân quý, như là thượng hư cung dạng này chuyển thừa xa xưa cổ lão chân thần đạo thống cũng không từng có được, không có khả năng đem tất cả chi tiết triển khai thị chúng. Quay lại phương hướng, hướng đi về phía đông. Lúc này, phía trước nhất kia chiếc chở đầy Phật giáo chân thần đại nhật bảo thuyền truyền đến một thanh âm. Thanh âm chủ nhân chính là vị kia Phật giáo thiên thần. Chuyến này mấy ngày, vị này Phật giáo thiên thần pháp hiệu cũng bị người chỗ biết rõ, là vị sư ẩn, người xưng sư ẩn lão tăng, xuất từ thượng giới cổ đà một mạch. Rõ. Cầm lái người tuân lệnh. Ba chiếc đại nhật bảo thuyền lập tức quay lại phương hướng, không có trực tiếp lái vào một chữ cấm biển, mà là dọc theo biên giới đi về phía đông. Lại qua mấy ngày, sư ẩn lão tăng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngừng. Ba chiếc bảo thuyền dừng lại. Phía trước hai tòa đại lục gần vào một chữ cấm biển bên trong, bảo vệ ra một đầu hẹp dài eo biển. Eo biển không sóng không gió, đỏ tươi nước biển từ nam hướng bắc chảy xuôi. Bình tĩnh trên mặt biển, phiêu đãng rất nhiều chân cụt tay đứt, tựa hồ là vừa mới kinh lịch một trận huyết chiến. Nơi này mới là thanh đồng biển. Cổ Dạ ánh mắt quét lượng mà đi, thông qua trong đó một chút chân cụt tay đứt khí tức, nhận ra bọn chúng khi còn sống chủ nhân phần lớn là Phục Âm cung chân thần. Nghĩ đến, nơi đây mới là châu hỏi trong miệng đầu gió tiết điểm một trong. Eo biển thông hướng chỗ sâu, chính là thanh đồng biển nơi ở mà tòa này eo biển, thì là lúc trước Phục Âm cung cùng âm thần điện bộ phát xung đột chủ yếu chiến trường. Chương 215, sóng gió chập trùng, hải thần chuyên nhân. Ba chiếc bảo thuyền dừng lại đường này, phương xa liền có một đạo sóng biển bốc lên mà tới. Sóng biển về sau, chính là một tôn to lớn huyền quy, thân hình khổng lồ nếu như hòn đảo. Huyền Vũ hậu duệ, tứ đại thư viện người đến. Đại nhật bảo thuyền bên trên, tiếng kinh hô liên tiếp. Huyền Vũ hậu duệ, chỉ là ấu niên kỳ. Cổ Dạ đồng dạng nhìn qua. Huyền quy hòn đảo phía trên, lấy bạch diện thư sinh cầm đầu, nhiều như rừng tổng cộng có hơn 10 người. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái quanh thân tản ra khí tức lại là không tầm thường, thần thế cảnh không phải số ít. Trong đám người, Cổ Dạ còn phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thanh Long thư viện hai vị thủ tọa, Công Tôn Giả cùng Sở Đại Nho thỉnh lình cũng tới. Chỉ là sắc mặt hai người cũng không quá đẹp mắt, bọn hắn cùng Thanh Long thư viện còn lại chân thần, tựa hồ bị một loại nào đó xa lánh, chỉ có thể đứng tại tít ngoài rìa một góc. Người tới đông đủ, đi thôi, nhập Thanh Đồng Biển, nhớ lấy, Thanh Đồng Biển tuy thuộc tại đầu gió tiết điểm, nhưng cũng chỉ là tương đối một chữ cấm biển khu vực khác an toàn một chút, chư vị còn cần bảo trì cảnh giác, không ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Lô đạo cô nhìn thoáng qua tứ đại thư viện người tới, không có hàn huyên ý tứ, ra lệnh một tiếng. Ba chiếc đại nhật bảo thuyền lần lượt lái vào Thanh Đồng Biển, Huyền Vũ hậu duệ thì là theo đuôi ở phía sau. Một đoàn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hao phí trọn vẹn nửa ngày thời gian, lúc này mới xuyên qua eo biển. Thanh Đồng Biển lập tức đập vào mi mắt. Một phương này hải vực bao la, sóng biết dập dòn, tuy không sóng gió, nước biển chỉ thâm thúy lại làm cho người có loại âm thầm sợ hãi. Có lẽ đây cũng là lực lượng đại hải, dù cho là chân thần đối mặt bực này tiên địa tự nhiên, cũng cần ôm lấy một chút lòng kính sợ. Lái vào mảnh này rộng lớn hải vực về sau, ba chiếc bảo thuyền xếp thành một hàng, tề đầu tinh tiến. Tiến lên nước chừng trăm vạn dặm về sau, vẫn không có gặp được cái gì hung hiểm. Đám người nội tâm cũng dần dần an định lại, không còn như ngay từ đầu như vậy tìm đập nhanh. Ngoài dự liệu chính là, âm thần điện nhân mã từ đầu đến cuối không có gặp phải, cũng không biết là đi đầu vào cái này Thanh Đồng Biển, vẫn là tại phủ Câm Cung nhân mã về sau. Ồ, nơi đó có một hòn đảo nhỏ. Đột nhiên, một thanh âm từ bảo thuyền truyền ra. Đám người ứng thanh nhìn lại, chỉ gặp mấy ngàn dặm có hơn, một tòa tinh điểm đảo nhỏ phiêu đãng tại bình tĩnh trên mặt biển. Ở trên đảo hình như có thần quang lấp lóe, hà sương mù bốc hơi. Một đoàn người đều là chân thần tồn tại, thị lực cảm giác tất nhiên là xuất chúng, ngàn dặm khoảng cách bất quá là trong gang tấc. Rất nhanh, liền có không ít người thấy được ở trên đảo thần quang nơi phát ra. Tại hòn đảo nhỏ kia ở trung tâm, thình lình có một ao bông suối. Nước suối hiện lên bảy màu sắc, lộng lẫy chói mắt, hình như có hương khí phiêu đãng mà ra. Có dị bảo ở trên đảo, là một ao thần nguyên bảo dịch. Lại là một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Người nói chuyện chính là một tuổi trẻ chân thần, hắn dẫn đầu nhận ra kia ao bông suối là vì vật gì. Thần nguyên bảo dịch khó được, vật này đã là tại hạ trước nhận ra, lẽ ra bị tại hạ bỏ vào trong túi. Trẻ tuổi chân thần giống như kìm nén không được nội tâm xúc động, bay thẳng cách bảo thuyền, liền xông ra ngoài. Gặp một màn này, đám người hô hấp không khỏi trở nên đồn dập lên, từng cái ngo ngoe muốn động. Giữa thiên địa tự nhiên đản sinh thần tính nguyên chất cực kỳ hiếm thấy, thần nguyên bảo dịch chính là một loại ẩn chứa có thần tính nguyên chất tiên thiên vật chất, cực kỳ hiếm thấy. Kia một ao thần nguyên bảo dịch ẩn chứa thần tính nguyên chất, chí ít cũng tương đương với một cái chân thần đạo thống mấy trăm năm hương hỏa tích lũy, mới có thể luyện hóa tới. Oanh. Nhưng đang lúc có người muốn đuổi theo, cướp đoạt thần nguyên bảo dịch thời điểm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ hòn đảo phía trước nước biển chỗ sâu truyền đến. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên vạn trượng sóng cả, một vệt kim quang phá sóng mà ra, hướng phía vị kia tuổi trẻ chân thần đánh tới. Không được. Vị kia tuổi trẻ chân thần biến sắc, lập tức cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử đập vào mặt. Hắn muốn quay đầu trở về, nhưng vẫn là chậm một bước. Sóng lớn ngập trời, đem nó nuốt hết. Từ đó, không gặp lại vị kia tuổi trẻ chân thần thân ảnh. Mặt biển bình tĩnh lại, chỉ để lại một chút máu tươi theo hải lưu phiêu đãng. Từ đầu đến cuối, đám người cũng không thể thấy rõ kim quang kia đến tột cùng là vật gì. Chỉ là sau đó trông thấy đảo nhỏ bốn phía trên mặt biển, xuất hiện từng đầu kim sắc vây lưng, cực kỳ to lớn, tản ra kinh khủng thần uy. Kia, đến cùng là sinh linh gì? Hào hào đáng sợ. Đám người kinh hãi không thôi. Vị kia tuổi trẻ chân thần mặc dù nhìn vừa mới nhóm lửa thần hỏa không lâu, nhưng cuối cùng cũng là một tôn thần hỏa cảnh cường giả, vậy mà vừa đối mặt liền vẫn lạc. Ngu xuẩn. Cho đến lúc này, xếp bằng ở thuyền thủ Ngô đạo cô lúc này mới truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Đám người nghe vậy, không khỏi tâm thần run lên. Vị này Ngô đạo cô chỉ sợ sớm đã nhận ra đảo nhỏ bốn phía ẩn tàng nguy cơ, nhưng không có xuất thủ cứu rút, thậm chí cũng không từng ngăn cản. Cái này rõ ràng là nàng muốn mượn nhờ việc này cho đám người một cái cảnh cáo. Quả nhiên, Ngô đạo cô lại nói, ta trước đây đã nói đến rất rõ ràng, Thanh Đồng Biển nguy cơ từ phía, không được tự tiện hành động. Bây giờ kia thần nguyên bảo dịch vẫn còn, như còn có người muốn, chi bằng tiến đến. Lời vừa nói ra, đám người im lặng. Những cái kia ngo ngoe muốn động thân ảnh cũng thu hồi trong lòng tham lam, không còn dám có vọng động. Lách qua hòn đảo nhỏ kia, những cái kia hoàng kim thần ngư đều là thượng cổ hung thú hậu duệ, chính là chân thần tộc đàn, linh trí khá cao, ta không phạm người, người không phạm ta, không được cùng chúng nó sinh ra xung đột. Lúc này, sư ẩn lão tăng mở miệng, nói ra những cái kia kim sắc vây lưng chủ nhân lai lịch. Một đoàn người lập tức đi vòng. Quả thật như sư ẩn lão tăng lời nói, những cái kia hoàng kim thần ngư chưa từng đuổi theo, không có chủ động phát động công kích. Trải qua việc này về sau, trên thuyền chúng thần cũng an phận rất nhiều. Sau đó dù cho gặp được một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái này cũng không phải là mang ý nghĩa, đằng sau liền thuận buồm xuôi gió. Lại hành xử mây canh giờ sau, một chiếc đại nhật bảo thuyền đột nhiên rung động, giống như đáy thuyền gặp một loại nào đó mãnh liệt va chạm, khiến cho cả chiếc thuyền lớn kém chút là nghiêng. Cũng may thân thuyền khắc họa rất nhiều thần cấm hiện lộ quang huy, hóa thành che chở, để bảo thuyền ổn định lại. Ngay sau đó, một mảnh ô quang từ đáy biển bay ra, hướng phía ba chiếc đại nhật bảo thuyền phát khởi mãnh liệt xung kích. Hậu phương Huyền Vũ hậu duệ cũng là bị lít nha lít nhít ố quang vần quanh, là hải dạ xoa, mây trăm chân thần cùng nhau chấn động. Ố quang kia nơi phát ra, rõ ràng là một đám người hình sinh linh. Sau lưng mọc lên cánh thịt, thân người đôi rắn, cơ thể đen nhánh, mọc ra vảy cá, khỏe miệng hai bên đều có răng nanh lộ ra ngoài, một đôi con ngươi hung thần ác sát, dữ tợn vô cùng. Bọn chúng từ đáy biển xông ra, hai cánh lăng không, cầm trong tay bằng đá tam xoa kích, đến hàng vạn mà tính. Đáng chết, những này hải dạ xoa là chuyện gì xảy ra? Vì sao chủ động tập kích chúng ta? Chúng thần không tính bối rối, chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Bọn này hải dạ xoa thực lực cũng không xuất chúng, bên trong mặc dù cũng có chân thần tồn tại, nhưng so với bọn hắn một chuyến này mấy trăm chân thần đội hình, thực sự không coi là gì. Mà đám người nghi ngờ địa phương ngay ở chỗ này. Hải dạ xoa mặc dù cũng là thượng cổ tộc duệ, nhưng trời sinh linh trí cũng là khá cao, cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, không có khả năng như thế tùy tiện đối như thế một đoàn chân thần xuất thủ. Cũng không phải là hải dạ xoa, mà là ác hải dạ xoa. Lúc này, một cái thanh niên tóc lam từ Phật giáo bảo thuyền bên trên đứng người lên. Nguyên lai là ác hải dạ xoa. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ác hải dạ xoa cùng hải dạ xoa tuy chỉ có kém một chữ, cùng thuộc tại dạ xoa nhất tộc, nhưng tập tính lại là cách biệt một trời. Ác hải dạ xoa lại được xưng là sa đọa hải dạ xoa, tục truyền chính là dạ xoa nhất tộc 5 tháng dài đằng đang diễn biến bên trong đào thải xuống tới loại kém huyết mạch, bản tính hung ác, khó mà giáo hóa, liền bị dạ xoa nhất tộc coi là dị loại. Sư ẩn đại nhân, tại hạ nguyện ra thuyền một trận chiến, vì các vị đạo hữu bài ưu giải nạn. Thanh niên tóc lam kia cũng không biết ra sao lai lịch, đảm lượng khá lớn, lực lượng có phần đủ, đi vào sư ẩn lão tăng bên cạnh xin chỉ thị. Đi thôi. Sư ẩn lão tăng nhìn thoáng qua, mỉm cười gật đầu. Thanh niên tóc lam liền độc thân bước ra bảo thuyền, lăng không bay lên, lập tức rút đi thân người, hóa thành một sau lưng mọc lên lục rực màu lam sinh linh, mái tóc màu xanh thuế biến như rắn. Giờ này khắc này, bề ngoài mạo hình tượng đúng là cùng ác hải dạ xoa cực kỳ tương tự. Với hắn trên tay, một thanh kim sắc tam xoa kích hiện, hướng phía trước đánh tới ác hải dạ xoa đột nhiên một chạm. Yêu diễm hổ quang xẹt qua chân trời, chỉ là một kích, liền chém xuống tính ra hàng trăm ác hải dạ xoa. Một bang nhiệt trướng, nhìn thấy hải thần chính thống tộc duệ, còn không mau mau thối lui. Một người một kích giết vào chúng đây, thanh niên tóc lam hét to một tiếng. Trên tay kia hiển hiện một con kim sắc kẻ lệnh, lập tức thổi lên, truyền vang giá hạo đãng Phật âm. A a a. Phật âm chấn động tứ phương, từng tôn ác hải dạ xoa lập tức thống khổ gào thét, thực lực hơi yếu người càng là khó có thể chịu đựng Phật âm xung kích, trực tiếp rớt xuống hải vực. Còn thường một chút miễn cưỡng có thể trèo chống ác hải dạ xoa, giống như cũng sợ vô cùng, nhao nhao thối lui. Bất quá một lát, tứ phương quét sạch, sóng cả không còn. Thanh niên tóc lam lại lần nữa hóa thành nhân hình, trở về bảo thuyền, ngồi xuống tại sư ẩn lão tăng sau lưng cách đó không xa. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nguyên lai là hải dạ xoa thần tộc truyền nhân, nghe nói dạ xoa nhất tộc từng tại thượng cổ thời đại bị Phật môn một phương đạo thống thu làm bảo vệ thần tộc, bị phong một phương hải thần. Người này sợ sẽ là bộ tộc kia dòng chính hậu duệ, chân chính thuần huyết sinh linh. Cổ dạ một bên, thanh hư tử tiếng than thở truyền ra. Cổ dạ thì là em mờ lặng, đối thanh niên tóc lam kia nhiều hơn mấy phần chú ý như thế xem ra, không riêng gì cái này thanh đồng hải tàng rồng ngoa hổ, ba chiếc bảo thuyền phía trên cũng là như thế. Chương 216, trên biển thần sơn, một diệp hắc liên. Sau đó, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp gian nguy, đều có kỳ nhân diệu sĩ đứng ra giải vây, có thể nói bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Tuy có tổn thương, lại không người ngã xuống, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy, tại từ từ hải vực phiêu đãng nửa tháng thời gian, đám người rốt cục đi tới thanh đồng biển sâu chỗ. Phía trước, một tòa hùng vĩ hiểm trở đại sơn hoành lập. Núi lớn này quả thực khổng lồ, chỉ là lộ ra mặt biển góc núi, liền giống như đỉnh thiên lập địa. Nhìn chung biển sâu, ngọn núi tuyệt đại bộ phận càng là thâm tàng mặt biển phía dưới, thẳng tới đáy biển. Cả tòa lớn sơn thần chỉ riêng tràn ngập, các loại vân tiêu từ trong núi dâng lên mà ra, cùng trời xanh huyết vân nối thành một mảnh. Cái đó là một tòa thần son, một tòa chân chính thượng cổ thần nhạc. Chúng nhân chú mục nhìn lại, đều là bị kia núi to lớn khí phách rung động. Nào chỉ là thượng cổ thần nhạc, núi này như thế cổ lão, chỉ sợ từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Huyền Vũ trên lưng, Bạch Diện Tư Sinh cảm khái một tiếng, một chữ cấm biển không hổ là chúng ta tuần hành thiên thần đều không thể rình mò khu vực, đúng là ẩn giấu như thế một tòa thái cổ thần sơn. Đến, Nô Đạo Cô rốt cục đứng dậy, đưa tay ra hiệu bảo thuyền dừng lại. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào thần sơn một bên. Nơi đó khi thì truyền đến oanh minh tiếng vang, hình như có đánh nhau ba động tồn tại. Định Nhãn nhìn lại, ba lượng bóng người đang cùng một vô danh hải thú đấu pháp. Kia hải thú thân hình khổng lồ, như cá mà không phải cá, giống như rắn không phải rắn, thân dài ước chừng mấy chục vạn dặm, quanh thân cũng không phải phiền, lại mọc ra từng đầu tạo biển huyết sắc xúc tu. Xúc tu từng cái dài đến ngàn dặm, nhẹ nhàng gỗ, liền có thể kinh động vạn dặm hải vực, nhấc lên hạo đạm thủy triều, lại có kỳ dị bảo quang phủ văn vần quanh. Tới giao thủ kia hai, ba người tuy đều vì chân thần, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tại sắp chết một tuyến bồi hồi. Là chúng ta phủ cầm cung người. Có người nhận ra những người kia thân phận. Mau mau xuất thủ, bọn hắn là lúc trước được tiến vào thanh đồng biển những cái kia đạo hữu, là tới đón đứng chúng ta. Đám người nóng đội, từng cái đang muốn xuất thủ. Không ngờ Ngô đạo cô sớm có động tác, trong tay phất trần dương lên, 3000 tơ trắng hóa thành giang hà, quất hướng kia vô danh hải thú. Giống. Hải thú không miệng không có mắt, không biết từ nơi nào truyền đến một trận thống khổ lại tiếng gầm gừ phẫn nộ, lúc này quay đầu nhìn về Ngô đạo cô vọt tới. Đám người gặp khí thế của nó, lại là một trận kinh hãi. Cái này nhìn không rõ lai lịch hải thú, đúng là tản ra thần tế viên mãn khí tức, hung uy hạo đãng, cuốn lên trùng điểm sóng lớn. Nghiệt xúc, ngươi dám? Bạch Diện Thư Sinh cũng động, từ phía sau lưng sách ôm rút ra một quyển giải đồ ném ra. Giải đồ hành không, hào quang huy sái, hiện hóa ra 9981 tòa đại son, tuần tự rơi đập. Rầm rầm rầm. Nước biển cuồn cuộn, hải thú thân thể khổng lồ chìm xuống lại chìm, còn chưa rơi vào đáy biển, liền đã là toàn thân nát giữa, sinh cơ mất hết. Nhưng mà, hải thú dù như bỏ mình, nát giữa huyết nục lại là hóa thành từng cái huyết sắc bạch tuộc, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Nguyên lai là một tôn ác thú. Từ máu ác chỉ khí biến thành, không phải sinh sự chết, chỉ có độ hóa mới có thể giết tuyệt. Sư ẩn lão tăng hiểu rõ, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, bờ môi lại nhúc nhích, giống như tại tụng niệm Phật trải qua diệu điển. Âm ỉ mắng, đám người lại lòng có cảm giác, giống như gặp 3000 cổ Phật, liền muốn đưa về Phật môn. Chính thần, đây là cổ đà một mạch độ hóa Phật âm, người nghe thiện ác về Phật, chớ có hỏng đạo tâm. Nô đạo cô thấy thế, nhướng mày, nhắc nhở sau lưng đạo giáo hai chiếc bảo thuyền người. Đạo truyền một mạch chân thần lúc này mới lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi. Nếu không có Nô đạo cô ở đây, sợ là mình lúc nào từ đạo truyền Phật cũng không biết. Một bên khác, Bạch Diện thư sinh cũng là triển khai quanh thân hạo nhiên chi khí, đem cái này độ hóa Phật âm lẩn tránh bên ngoài, miễn cho tứ đại thư viện người hỏng nho môn chính pháp. Cái này độ hóa Phật âm cũng thực lợi hại, tại vô thanh vô tức bên trong, liền đem kia chạy tứ tán huyết sắc bạch tuộc độ thành từng sợi huyết khí. Sư ẩn lão tăng trở tay lấy ra một cổ một bình bát, đem những này máu ách chi khí đều thu phục. Sau đó, lúc trước cùng kia ách thú đánh nhau ba người đi vào bảo thuyền phía trước. Một người sắc mặt mỏi mệt, nói: "Chư vị cuối cùng đã tới, lại không đến, chỉ sợ bọn ta ba người cũng không tiếp tục kiên trì được." Phía trước nhưng chính là kia thần vương đạo trường nơi ở. Nô đạo cô nhìn về phía phương xa tòa kia trên biển thần sơn. "Đúng vậy." Người kia trả lời. "Nhưng từng đi vào?" Nô đạo cô lại hỏi. "Chưa từng, cái này thần vương đạo trường bốn phía có bảy thần cấm, chúng ta không cách nào bước vào bốn phía vạn dặm hải vực." Người kia lại nói. "Còn chưa xuất thế mà thôi." Bạch Diện thư sinh thanh âm truyền đến, túi đầu nhìn về phía dưới chân Huyền Vũ hậu duệ, ngươi Huyền Vũ nhất tộc am hiểu mai rùa bói toán, tính một chút đạo này trận khi nào phá giới xuất thế. Đám người nghe vậy nhìn lại. Huyền Vũ im lặng ý mắng, thân thể chấn động, giáp lưng phát sáng, hóa thành từng đầu kỳ dị đường vân. Cùng lúc đó, Cổ Dạ tựa hồ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực đảo qua tự thân. Không riêng gì hắn, bốn phía tất cả chân thần đều là lòng có cảm giác. Đây cũng là Huyền Vũ nhất tộc nắm giữ mai rùa bói toán chi thuật. Từ trong vô hình, tất cả mọi người bị đưa vào quẻ tượng, lại cùng tứ phương địa thế cùng trên không tinh tượng đem kết hợp, mới có thể có bói toán kết luận. Thần thi hiện, đạo trưởng ra. Không bao lâu, lực vô hình tán đi, Huyền Vũ ồm ồm địa mở miệng. Thần thi? Ra sao thần thi? Nô đạo cô hỏi. Không biết. Huyền Vũ lắc đầu. Thần thi khi nào hiện? Nô đạo cô lại hỏi. Không biết. Huyền Vũ đáp án vẫn như cũ, nơi đây không thấy tình tượng, chỉ có thể bói toán ra một thứ đại khái, lại thần vương đạo trưởng nhân quả quá lớn, ta chịu không được. Nô đạo cô tờ giờ ở mở mặc, nhưng cũng không có chất vấn ý tứ. Bói toán chỉ thuật vốn là như thế, thiên tượng, địa thế, mệnh lý, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù thập toàn thập mỹ, cũng vô pháp làm được trăm tính trăm bên trong. Huống chi, suy tính một vị thần vương để lại đạo trường, không phải tôn này tuổi trẻ Huyền Vũ hậu duệ có thể tùy tiện làm được, có thể bói toán ra một thứ đại khái, đã là không tệ. Nơi đây phải chăng còn có cái khác phủ gâm cung người? Âm thần điện người nhưng từng đến. Nô đạo cô không tra cứu thêm nữa, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía mấy cái kia phụ trách tiếp ứng người. Vốn có 10 người, hiện chỉ còn lại 3 người chúng ta, trước đây tôn này ách thú chính là âm thần điện nhân họa nước đông dẫn mà tới. Bây giờ âm thần điện người, ngay tại thần sơn khác một bên. Một người trong đó nói, ánh mắt rơi vào phương xa. Kia là trước đây bọn hắn cùng kia ách thú chiến đấu phương hướng. Đang lúc này, một diệp màu đen bổ sen bay tới. Lá sen rộng lớn, bên trên có bóng người 200-300, từng cái người mặc áo bào đen, ngực thêu lên vô căn chỉ hạ. Đám người phía trước nhất, còn có 3 tôn hắc giáp tướng sĩ, thân hình khuôn mặt bị giáp trụ mũ giáp che lấp chặt chẽ, chỉ có một đôi con ngươi lộ ra ngoài, quanh thân âm khí vần quanh, quỷ khí xâm nhiên. Là âm thần điện người. Đám người thân sắc trở nên cảnh giác lên. Cổ Dạ thì là nhìn về phía kia 3 tôn hắc giáp tướng sĩ, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Âm đỉnh quỷ tướng. Kia 3 tôn hắc giáp tướng sĩ thình lình chính là âm đỉnh quỷ tướng. Âm đỉnh người quả thật là đi tới nhân gian giới biển. Cổ Dạ trong lòng chìm ngủ, không có quá nhiều kinh ngạc. Đã thượng giới thiên thần có thể hạ phàm, bây giờ âm dương hai giới hàng rào khám phá, âm đỉnh người tự nhiên cũng có thể lên tới. Chỉ là trước đây âm đỉnh tại nhân gian giới biển lực lượng, vẫn luôn là lấy âm thần điện bày ra thay đánh cờ. Lần này âm đỉnh người tự mình hiện thân, chỗ này thần vương đạo trưởng chi tranh ngược lại trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Chương 217, Tam xuyên lại hiện, nữ đồng bói toán. Giờ khắc này, Phục Âm cung cùng âm thần điện cũng coi là chính thức chạm mặt. Nhưng mà, song phương đều không có gặp mặt đánh ý tứ, lẫn nhau quan sát, lại đều còn chỗ nhẫn mại trạng thái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước đây lần đầu va chạm, song phương giao chiến chân thần nhiều đến trên trăm, là vì cái gì? Không phải liền là cái này thanh đồng biển quyền khống chế sao? Chỉ tiếc, đại chiến lưỡng bại câu thương, ai cũng không có triệt để khống chế thanh đồng biển. Giờ này khắc này, song phương đội hình so trước đó không lâu càng thêm đáng sợ, một khi khai chiến, nhiều đến 600-700 vị chân thần đấu pháp, kia tất nhiên là giết cái hôn thiên ám địa. Sơ ý một chút, có lẽ sẽ diễn biến thành âm thần lượng giới chính diện giao phong dây dẫn nổ. Phong hiểm khổng lồ như thế, song phương tự nhiên muốn bảo trì khắc chế. Chỉ tại cái này thần vương đạo trường xuất thế trước đó, là không thể nào đánh nhau. Cùng lúc đó, trên biển thần sơn một cái khác không người chú ý phương hướng. Trên mặt biển, bay tới một chiếc thuyền con. Thuyền con phía trên, một áo vải trung niên đeo kiểm mà đứng. Trung niên sau lưng, còn có một người, chính là một nữ đồng. Nữ đồng nhìn tuổi con nhỏ, tu vi cũng đã đạt thần hỏa chỉ cảnh, thần thái cũng là lão thành, giống như xem quen rồi nhân gian sinh tử. Tam xuyên tiên sinh, không biết lần này mời thiếp thân nhập cái này thanh đồng biển, không biết có chuyện gì. Nữ đồng hỏi. Ngươi thân là xem bói diệu thủ, nhiều năm trước coi như đến ta sẽ giáng lâm ngươi kia Ly Sơn đạo trường, chuyến này chi ý, hẳn là coi như không ra. Áo vải trung niên mỉm cười, ánh mắt rơi vào xa xa tòa kia thông thiên thần nhạc phía trên. Nghe nói nơi đây là vì một vị nào đó thần vương đạo trường, trước đây không lâu Phục Âm cung cùng âm thần điện từng nơi này triển khai đại chiến, song phương riêng phần mình tử thương chân thần mấy chục. Nhưng cái này thần vương đạo trường còn chưa xuất thế, Tam xuyên tiên sinh xác nhận muốn để thiếp thân tính toán khi xuất hiện trên đời ở giữa. Nữ đồng nói. Không tệ. Áo vải trung niên nhẹ gật đầu. Nhưng nhân gian giới biển thiện bốc người chúng vậy, lấy Tam xuyên tiên sinh chỉ năng, tùy tiện liền có thể tìm được muốn người, lại tại sao khăng khăng tiếp thân mà tính? Nữ đồng hỏi. Ta đích xác đi tìm người khác bói toán, nhưng kết quả không hết nhân ý, có lẽ ngươi có thể tính toán chuẩn xác một chút. Áo vải trung niên trở lại nhìn chăm chú. Đã đến Tam xuyên tiên sinh coi trọng, thiếp thân tính toán không sao, chỉ là cái này thần vương đạo trưởng nhân quả khá lớn, thiếp thân lực hơi chưa hẳn có thể chịu được. Nữ đồng hình như có lo lắng. Sáng tính không sao. Áo vải trung niên sắc mặt bình tĩnh. Vâng. Nữ đồng không còn từ chối, cất bước đi ra thuyền con. Chân trần treo ở trên mặt nước, nàng hai mắt đóng lại, giống như tại cảm ứng thứ gì. Sau một khắc, nàng túc hạ mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng, tác động đến phương viên 10 trượng chi địa. Mặt nước cũng theo đó trở nên thanh lưu, điểm điểm tinh quang hiện hiện, giống như phản chiếu chư thiên tinh tượng. Sau đó, một điểm tinh quang chợt hiện. Nữ đồng đột nhiên mở hai mắt ra, giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chi vật. Thân thể mềm mại không ngừng rung động, thất khiếu lần lượt đổ máu, một thân sinh cơ đúng là có tiêu tán chi ý. Như thế nào? Áo vải trung niên thấy thế, một chỉ điểm tại nữ đồng mi tâm, đem nó quanh thân quanh quẩn nhân quả hóa đi. Thần thi hiện, đạo trưởng ra. Nữ đồng bình tĩnh trở lại, thì thào mở miệng. Ngươi cũng chỉ có thể dừng tính nơi này sao? Áo vải trung niên mày nhăn lại, giống như không hài lòng lắm. Nữ đồng lại tiếp tục mở miệng, thần thi gặp vua tay, quân để hiện thì hiện. Thứ ta mở ra tòa này đạo trường sao? Áo vải trung niên giống như rõ ý nghĩa, tiếp tục hỏi, trong núi có gì vật? Nữ đồng nói, trong núi có một quan tài bên cạnh có một thạch. Gặp thạch gặp tam sinh, máu nhuộm thanh đồng biển. Phân ly có thần nhân, lần lượt vào biển chiến. Gặp thạch gặp tam sinh. Quả thật là như thế chí bảo. Áo vải trung niên trong mắt lóe lên vẻ kích động. Sau đó, hắn lại hỏi, kia một thạch, ta đã biết là vật gì, nhưng kia một quan tài, là cái gì? Quan tài phân tam trọng đồng, một người ngủ trong đó. Nữ đồng trả lời. Người trong quan tài là ai? Áo vải trung niên hỏi lại. Tiên triêu tìm tiên nhân, kỳ danh không thể nói. Hắn tại thần vương bên trên, cùng quân là quen biết cũ. Nữ đồng nói. Tiên triêu tìm tiên người, cùng ta là quen biết cũ. Áo vải trung niên im lặng, chợt ánh mắt co rụt lại, hiếm thấy kinh ngạc nói, không phải là hắn. Yên lặng một lát sau, hắn bình tĩnh lại nội tâm rung động, tiếp tục hỏi, ngươi nói người kia ngủ say trong quan tài, khi nào thức tỉnh? Nữ đồng nói, trong quan tài người chưa tỉnh, quan tài đã theo người đi. Năm sau xuân thu biến, quan tài có lại xuất hiện lúc. Áo vải trung niên hỏi, kia thần thi ra sao thực lực? Ta thế nhưng là đối thủ của hắn. Nữ đồng nói, thần thi có 9, 8 không địch lại quân, thừa một lần ở giữa vô địch. Áo vải trung niên nhíu nhíu mày, hỏi lại, kia một thạch lại đem rơi vào người nào chỉ thủ? Nữ đồng nói, trời có thần nhân hàng, thần thi hộ quan tài chết. Địa có lao Phật ra, lại chiến trừ thiên thần. Thiên thần không thể địch, lao Phật đoạt thạch đi. Đoạt thạch nhập tâm phủ, luân hồi đem tái hiện. Thiên địa đại loạn bắt đầu, nhân gian lại nam bắc. Áo vải trung niên hiểu rõ, hỏi, nhưng có sao tính? Nữ đồng dừng một chút, em mở lặng lắc đầu. Này tính đại thiện. Áo vải trung niên lộ ra một đạo tiêu dung. Hắn lấy ra một viên kim quả, tặng cho nữ đồng, nói, này quả có thể giúp ngươi pháp tắc viên mãn, tiến thêm một bước, như đúng như ngươi tính toán, ngày sau luận hồi tái hiện, nhưng lại đến gặp ta, nhập nô hoàng dưới trướng. Tạ tam xuyên tiên sinh. Nữ đồng tiếp nhận. Ngươi thối lui đi. Áo vải trung niên nói. Vâng. Nữ đồng lập tức vượt biển rời đi. Một lát sau, áo vải trung niên đi hướng thần sơn. Lại qua một ngày, thần sơn đại trấn, thiên địa biến sắc, thứ phương hải vực rung động. Thần sơn có dị động, Phục Âm cung cùng Âm Thần điện chúng thần đều là vì đó kinh động. Có người tại lấy man lực phá núi. Nô đạo cô tính tỏa một ngày, giờ phút này đột nhiên đứng lên, nhanh chóng tiến đến, xem ai người sung son. Sư ẩn lão tăng cũng là ngồi không yên. Ba chiếc bảo thuyền cùng Huyền Vũ hậu duệ tuần tự lần theo động tĩnh nơi phát ra lao đi. Âm Thần điện người đồng dạng có động tác. Một diệp hắc liên phiêu động, song phương núi vậy quanh vượt biển, đến thần sơn khác một bên, cuối cùng gặp một người. Người kia tay cầm lợi kiếm, cách mỗi một khắc đồng hồ, chính là huy kiếm bổ về phía thần sơn, nhìn như cưỡng ép phá núi, nhưng lại càng giống là tại tỉnh lại thứ gì. Là hắn. Nhìn thấy người kia, Nô đạo cô, sư ẩn lão tăng cùng Bạch Diện thư sinh đều là biến sắc. Xin hỏi đạo cô, người kia là ai? Trên thuyền có người không hiểu. Phá vỡ âm dương hai giới hàng rào, khiến cho vô căn chi hà tứ ngược kẻ đầu tê. Nô đạo cô thần sắc căm trầm, trong mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Lại là hắn. Chúng thần chấn động trong lòng. Trong mắt thế nhân, nhân gian giới biển bây giờ tình thế hỗn loạn bắt đầu, chính là bắt nguồn từ người này. Lôi Hỏa Thần Quân hạ giới, thân phụ trách nhiệm một trong, chính là tìm người này. Về sau nhiệm vụ này tự nhiên cũng liền rơi vào Phục Âm cung trên đầu. Nhưng cho tới nay, đều không người có thể tìm được tung tích của người này. Đối với Phục Âm cung đại đa số người tới nói, đối với người này cũng không tính cỡ nào hiểu rõ, chỉ là biết được hắn đã thông nhân gian cùng âm giới hàng rào, còn liên tiếp chém giết qua chư vị tuần hành thiên thần. Trảm xa nhân. Trong đám người, Cổ Dạ đồng dạng đem ánh mắt khóa chặt tại kia huy kiếm phá núi người trên thân. Chính là lúc trước một kiếm phá mở vẫn nhật vượt sâu Trảm xa nhân. Chương 218, thần thi hiện, đạo trưởng ra. Mở âm hộ, Hoàng Thiên Cương lại chém giết chúng ta đồng liêu rất nhiều, hôm nay rốt cục thấy hắn, nhất định phải có thể bắt được. Nô đạo cô mặt như thanh sương, trong lúc mơ hồ hàn ý bắn ra bốn phía, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu thật sâu kiên kỵ. Lúc trước Nam Thương cổ quốc đại biến, Trảm xà nhân một kiếm mở vẫn nhật vực sâu, đã thông âm dương hai giới, khiến cho 360 chu thiên chính thần cùng nhau hiện thân. Nàng cùng sư ẩn lão tăng, Bạch Diện thư sinh làm tuần hành thiên thần thống lĩnh, thình lình xuất hiện. Sau đó, Phật đạo tu di một mạch Kim Liên lão tăng phá vỡ vực sâu thần cấm, lại có một Phật một Quan Âm hạ phàm. Hai người kia cũng đều là tuần hành thiên thần, lệ thuộc vào sư ẩn lão tăng dưới trướng. Cho nên, ba người bọn họ cũng không phải là cùng Trảm xà nhân lần đầu chạm mặt. Nhưng phía trước hai lần chạm mặt, bọn hắn đám này tuần hành thiên thần đều không thể làm gì được cái này Trảm xà nhân, có thể thấy được hắn thực lực chi đáng sợ, chí ít cũng có thể cùng thần quân so sánh. Đây cũng là Ngô đạo cô kiêng kỵ nơi phát ra. Bất quá, lần này hạ giới, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, kiêng kỵ sau khi, lại có chút hứa lực lượng. Động thủ, bắt lấy hắn. Ngô đạo công ngao ngoe muốn động. Không ngờ sư ẩn lão tăng lại nói, đạo cô chấm đã, người này thực lực còn không biết sâu cạn, phía sau lại rất nhiều lai lịch, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta lát nữa giới mang theo át chủ bài, là vì cướp đoạt trong núi chỉ vật chuẩn bị, không thể lạm dụng. Lại nhìn người này muốn làm gì, lại đi quyết nghị. Bạch Diện thư sinh gật đầu phụ họa, lời ấy không giả. Nô đạo cô đành phải coi như thôi. Một bên khác, âm thần điện người cũng không ít chân thần nhận ra kia huy kiểm người thân phận, nhưng cũng giới hạn tại một cái danh hiệu, đối nội tình vẫn là không biết. Chỉ có kia ba tôn từ đầu đến cuối yên lặng âm đỉnh bị tướng, nhìn thấy kia Trạm Xà Nhân thân ảnh về sau, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa hình như có giao lưu. Mấy ngày sau đó, song phương đều là tại quan sát. Trạm Xà Nhân giống như vô ý để ý tới người tới, chuyên tâm ở trước mắt thần sơn, vẫn như cũng là mỗi khắc đồng hồ vung chặt một kiếm. Mỗi lần một kiếm qua đi, kiếm quang đụng tại đại sơn tứ phương thần cấm phía trên, kiếm khí lại có thể giải lưu, vờn quanh trong núi, kéo dài không dứt. Trong khoảng thời gian này, Cổ Dạ đồng dạng tại tĩnh tâm quan sát, nhìn chăm chú lên Trạm Xà Nhân nhất cử nhất động. Một khắc một kiếm, một canh giờ tám khắc đồng hồ, nhất thời tám kiếm, trong đó là vì sao ý? Hắn suy nghĩ, càng thêm nhập thần. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ từ đối phương rút kiếm trong động tác, tìm ra một loại nào đó vận luật. Đến cuối cùng, hắn thậm chí sắp quên mất hình, chỉ nghe âm thanh. Rầm rầm rầm. Đông đông đông. Thất thần đã lâu, Cổ Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần. Tại Trạm Xà Nhân chém vào thần son tạo ra thanh âm bên trong, hắn giống như là nghe được một loại nào đó tiếng tim đập. Cho đến lúc này, khoảng cách Trạm Xà Nhân bắt đầu huy kiếm chặn núi, đã qua 8 ngày. Lại là 8. Cái này tiếng tim đập đến từ phương nào? Cổ Dạ không khỏi có chút tim đập nhanh. Cũng chính là tại lúc này, Trạm Xà Nhân dừng động tác lại, bước chân hướng về sau vừa lui. Ầm ầm. Sau một khắc, thần sơn rung động không thôi. Tứ phương vạn dặm hải vực sóng cả mãnh liệt, quay chung quanh ngọn núi bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ trống rỗng. Từ đó, cả tòa thần sơn hoàn toàn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này, đám người biến sắc. Sư ẩn lão tăng nhướng mày, thần vương đạo trường xuất thế. Trong núi thật nhiều thiên tài địa bảo. Có người lên tiếng kinh hô. Thần sơn rộng rãi, đám người chỉ có thể coi một mặt. Nhưng vẻn vẹn cái này một mặt ngọn núi, liền mọc đầy các loại ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, bảo quang bắn ra bốn phía, rực rỡ muôn màu. Cổ Dạ lại không kịp mừng rỡ. Trạm Xà Nhân kiếm âm thanh mặc dù đã dừng lại, nhưng hắn bắt được nhịp tim vận luật lại chưa tiêu mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến cuối cùng, không riêng gì hắn, tứ phương chư thần đều có nghe thấy. Đây là thanh âm gì? Đám người chỉ nghe thấy bên tai đông 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 thanh âm từ trong núi truyền đến. Ngay sau đó, trong núi thanh âm không còn giới hạn ở đây, còn nhiều ra nặng nề tiếng ma sát, giống như là có tùng đầu thô to xích sắt tại ma sát mặt đất. Tới. Trạm Xà Nhân đứng ngạo nghễ tại thần sơn phía trước, khóe miệng nổi lên một đạo tiêu dung. Oanh. Đúng lúc này, mặt hướng đám người một mặt ngọn núi, đúng là đột nhiên từ hạ mà lên vỡ ra, giống như một đạo liền trời tiếp đất khe chậm rãi kéo ra. Ngọn núi mặt ngoài kỳ hoa cỏ ngọc, thiên tài địa bảo, theo đá vụn không ngừng lăn xuống. Đám người lại vô tâm đau tâm tư, bởi vì xuyên thấu qua kia vỡ ra khe, bọn hắn gặp được ngọn núi nội bộ thế giới. Kia là một tòa rộng lớn cung điện. Cả tòa cung điện từ làm bằng đồng xanh, phong tại trong lòng núi, mái hiên chạm trô long vượng. Cung điện cửa chính vô cùng cao lớn, phía trên lại có 3000 đồng nam đồng nữ khác giống, tản ra một cỗ cổ phát tang thương chi ý. Đây là trong núi mộ huyệt, bên trong cất giấu một tòa mộ cung, thần sơn chỉ là biểu tượng, cái này mộ cung mới là tôn này thần vương đạo trưởng. Ba thiên thần đưa mắt nhìn lại, mặt nổi sóng. Nhưng mà, thần sơn dị biến cũng không như vậy kết thúc. Ngọn núi vỡ ra về sau, mộ cung hiển lộ, cung điện cửa chính đúng là chậm rãi kéo ra. Xoát lạp lạp. Cùng lúc đó, xích sắc ma sát mặt đất thanh âm không ngừng tăng thêm. Tại cung điện cửa chính triệt để mở ra một khắc, tám đạo thân ảnh cất bước mà ra. Một thân đều là thân mang ngũ thải đạo y, hai mắt trống rỗng, sợi tóc khô cạn, hình thể gầy gò khô gắt, hai tay bất lực buông xuống, hai chân như già trên 80 tuổi lão giả phí sức di chuyển. Mà hai tay của bọn hắn hai chân riêng phần mình buộc lấy một cây nặng nghề thanh đồng xiềng xích, một chỗ khác kéo dài tiến mộ cung chỗ sâu, giống như cùng một cái khác vật tương liên. Đây là giờ khắc này, vô luận là phụ cầm cung người, vẫn là âm thần điện người, đều có chút ngây người. Cái này tám đạo thân ảnh tản ra khí tức, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn thân mang ngũ thải đạo y, giống như không thuộc về trang phục của thời đại này, cực kỳ cổ lão. Thần thi đã hiện. Lúc này, Huyền Vũ hậu duệ thanh âm trầm thấp truyền đến. Đám người kinh hãi, nhớ lại Huyền Vũ hậu duệ trước đây bói toán, thần thi hiện, đạo trưởng ra. Nguyên lai cái này thần thi, không chỉ có một tôn. Thi giải thần. Bọn hắn là tòa này mộ cung thủ hộ giả. Nô đạo cô mở miệng, sắc mặt so mới gặp Trạm Xà Nhân thời điểm còn muốn nghiêm trọng. Thi giải thần là cái gì? Cổ Dạ bên cạnh, Bạch Lãng chân nhân nghi hoặc lên tiếng. Thi giải thần chính là đạo truyền một mạch bí pháp, chân thần vẫn diệt đêm trước, lợi dụng thi giải hóa đạo, mặc dù bỏ mình, một thân đạo hạnh lại có thể bảo vệ lưu, thần hỏa trường tồn bất diệt. Phương pháp này chính là xuất từ phân ly thần tộc, hậu truyện truyền bá tứ phương, thời kỳ thượng cổ có chút hưng thịnh. Dùng phương pháp này luyện tạo thi giải thần, thường dùng cho tông môn nội tình hay là lớn mộ thủ hộ. Nhưng phương pháp này quá khắc nghiệt, trừ phân ly thần tộc bên ngoài, ngoại nhân tiếp tục sử dụng, 10 thi 9 hủy, liền dần dần thất truyền. Bất quá, tục truyền thượng giới một chút thượng cổ thần vương trong mộ lớn, còn có thể nhìn thấy tương tự thi giải thần. Như thế xem ra, tòa này thần vương đạo trường xác thực và phân ly thần tộc có quan hệ. Thanh hư tử giải thích nói, tám tôn thần thi, nhất thời tam kiếm, thì ra là thế. Giờ khắc này, Cổ Dạ cũng coi như minh bạch Trạm Xà Nhân trước đây huy kiếm vận luật chỉ hàng nghĩa. Cái sau cũng không phải là muốn lấy man lực phá núi, mà là muốn tỉnh lại cái này tám tôn thần thi. Lần này phiền toái, cái này mấy tôn thần thi thực lực chỉ sợ tại ba người chúng ta phía trên, muốn đi vào, khó khó khó. Bạch Diện thư sinh đi vào Ngô đạo cô bên cạnh đứng vững, sắc mặt đồng dạng ưu sầu. Cùng lúc đó, kia Trạm Xà Nhân cũng không thối lui, đúng là chủ động đi hướng kia tám tôn thi giải thần. Không tốt, hắn phải vào núi, ngăn lại hắn, không thể để cho trong núi chi vật rơi vào trên tay của hắn. Gặp một màn này, Bạch Diện thư sinh, Nô Đạo Cô cùng Sư Ẩn lão tăng đều là bay ra, thẳng hướng kia Trạm Xà Nhân. Ai ngờ kia Trạm Xà Nhân cũng không để ý tới, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua ba tôn âm đỉnh quỷ tướng, ta muốn vào núi nhìn qua, trong đó chi vật, ta không lấy mảy may, đem bọn hắn ở lại bên ngoài. Ngươi? Ba tôn âm đỉnh quỷ tướng khẽ giật mình, hình như có do dự. Không biết ta, hẳn là còn không biết vật này sao? Trạm Xà Nhân vung tay ném một quyển pháp dụ. Trời đầy mây tử pháp dụ. Ba tôn âm đỉnh quỷ tướng tiếp nhận pháp dụ, sắc mặt đại biến, lập tức liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Xuất thủ. Ba quỷ tướng xông ra, hướng ba thiên thần chặn giết mà đi. Đây là quỷ tướng đối thiên thần. Chương 219, hỗn chiến chi cục, trong mộ thần vương. Song phương người đầu lĩnh dẫn đầu động thủ, còn lại chúng thần cũng khó tránh khỏi một trận chiến. Oanh một tiếng, hai quân giao hội, đại chiến hết sức căng thẳng. Hỗn chiến bên trong, Trảm Xà Nhân đã mất vào trong núi, đến tám tôn thần thi phía trước. Kẻ ngoại lai, đều chém. Tám tôn thải y thần thi ngẩng đầu, trong miệng một lời, trong mắt lộ hung quang. Tám tôn thần quân cảnh thi giải thần, nếu các ngươi còn sống, có lẽ còn có thể để cho ta tránh lui một hai. Chỉ tiếc, các ngươi chết rồi, thi giải chi pháp trung quy không phải chính đạo. Trảm Xà Nhân giống như hiểu rất rõ cái này thi giải chi pháp, lắc đầu thở dài. Thần thi cũng không cố ý biết, chỉ có bản năng, không hiểu nó ý, cùng nhau động thủ, cùng nhau đánh tới. Thanh thế chỉ hạ đãng, so với mấy trăm chân thần hôn chiến còn muốn tới mấy liệt. Cổ Dạ cũng là rơi vào hôn chiến chỉ cục, nhưng cũng chưa từng quên chú ý Trảm Xà Nhân động tĩnh. Giờ này khắc này, hắn tại tám tôn bạo động thải ý thần thi phía sau, thấy được quen thuộc một màn. Kia là từng cái động tiên, từng tòa luân hải, từng đầu thần tiểu, từng đạo bị ngạn. Khó mà tính toán động tiên, luân hải, thần tiểu, bị ngạn dị tượng, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tại tám tôn thần thị phía sau hiện hiện. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng khó có thể ngăn cản Trảm Xà Nhân bộ pháp. Có lẽ chính như hắn lời nói, thi giải thần cuối cùng chỉ là tử vật, vĩnh viễn cũng so ra kém sống thần quân. Bất quá mấy cái đối mặt, Trảm Xà Nhân tuần tự bước lui tám tôn thải y thần thị, giết vào mộ cùng, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào, ba thiên thần sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng ngăn cản không được. Trước mặt ba tôn âm đỉnh quỷ tướng, thực lực thủ đoạn cũng không yếu hơn bọn họ, khiến cho bọn hắn thời gian ngắn khó mà thoát thân. Bên trong chiến trường, Cổ Dạ thì là nhìn về phía kia lít nha lít nhít động thiên thần kiểu dị tượng. Dưới biển bảy tôn giả một loại cửu thái lão, quả thật là và phân ly thần tộc có quan hệ. Đối một màn này, hắn quá mức quen thuộc. Đây chính là giới biển bảy tôn giả thủ đoạn. Lúc trước kia si tôn giả, cũng chính là kia đầu to búp bê, cũng thi triển qua một chiêu này. Như Thanh Hư tử trước đây nói không giả, tòa này mộ cung đạo trưởng chủ nhân cho là phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương. Mà những này thần thị, có lẽ cũng đều là phân ly thần tộc tộc duệ. Phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương đạo trưởng xuất thế, nhân gian giới biển cửu thái lão nhóm phải chăng cũng sẽ hiện thân. Nhỏ tới đầu to búp bê, Cổ Dạ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà, lúc này hắn đã tới không kịp suy nghĩ sâu xa. Hôn chiến chỉ cục đã bắt đầu, tứ phía hiểm tượng hoàn sinh. Cổ Dạ lui đến biên giới chiến trường, cùng một vị âm thần điện thần tế cường giả chiến đấu, phòng ngừa mình lâm vào trùng đây. Hắn vô ý tại tranh đoạt vị này thần vương đạo trưởng, trước chuyến này đến cũng là nghe lệnh làm việc, nhược phong hướng không đúng, nên được một cái độ chữ. Cùng lúc đó, mộ cung bên trong, cung điện trùng điệp, Trảm Xà Nhân đi vào trong đó, thi triển thần cấm, đem tám tôn thải ý thần thi ngăn cản ở ngoài. Vượt qua trùng điệp cung điện, hắn rốt cục đến mộ cung chỗ sâu nhất. Đây là mộ cung cuối cùng nhất trọng cung điện. Đại điện rộng lớn, bên trong có thanh đồng trụ lương 100 cái, bên trên khắc các loại cổ lao hung thú phù điêu. Rồng, phượng, côn bằng. Trảm Xà Nhân tùy ý lướt qua, như cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngay phía trước. Trong đại điện có một thần đàn. Đàn bên trên có một quan tài đồng. Quan tài bên cạnh có hoàn toàn không có chữ kỳ thạch. Thần đàn phía trước còn có một người. Người kia thân mang một bộ nặng nghề thanh đồng giáp trụ, như một uy vũ thần tướng, bên cạnh cắm sông lên thiên đại kích, quỳ một chân trên đất, mặt hướng quan tài, lấy lưng gặp người. Dưới chân, từng đầu thanh đồng xiềng xích kéo dài mà ra, một mặt buộc lấy quan tài đồng, một chỗ khác buộc lấy chính là bên ngoài kia tám tôn thải y thần thi. Việc nơi này vật, quả nhiên như nữ hoa hoa kia bói toán. Trảm Xà Nhân nhìn về phía kia không có chữ kỳ thạch, tâm thần dập dọn, sau đó lại nhìn về phía kia quan tài đồng, bước chân lại lần nữa di chuyển. Đang lúc này, thần đàn phía trước người đứng dậy, xoay người nhìn lại. Lại gần một bước, nên chém. Hắn rút lên bên cạnh đại kích, xa xa một chỉ, quanh thân đại đạo chìm nổi, đưa một thần vương. Trảm Xà Nhân lại không sợ hãi chỉ sắc, bước chân không ngừng. Đồng thời, môi hắn hé mở, phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương, không nghĩ tới cũng rơi xuống cái thi giải thần hạ tràng. Bất quá, ngươi cùng bên ngoài tám người kia lại có khác nhau, lại có thần niệm lưu lại. Và anh, trận một trận cuồng phong cuốn lên. Kia thanh đồng thần vương đúng là bỗng nhiên xuất hiện tại Trảm Xà Nhân phía trước, đại kích mình không, liền muốn làm đầu đánh xuống. Ngươi như giết ta, sẽ hối hận. Trảm Xà Nhân bước chân rốt cục dừng lại. Thần vương nghe vậy, động tác dừng lại. Trảm Xà Nhân khỏe miệng nổi lên một đạo tiếu dung, xem ra ngươi cũng nhận ra ta là ai. Thần vương trong mắt hung quang dần dần liễm, đại kích chậm rãi thu hồi, nói, Tam Xuyên của trưởng. Đúng vậy. Trảm Xà Nhân gật đầu. Tiền triều đã vong, phân ly đã diệt, đều vì mình chủ, nơi đây không phải ngươi nên đến chỗ. Thần vương nói, đều vì mình chủ. Ha ha. Chớ nói vương triều thay đổi, cho dù thiên cương phá võ, ta chủ tử vẫn như cũng là ngươi chủ tử chủ tử. Trảm Xà Nhân cười nhạt một tiếng. Thần vương ánh mắt ngưng tụ, hung quang tái khỏi, nhưng vẫn cũng đành phải trầm mặc hai chữ, giống như không nói gì phản bác. Kia trong quan tài ngủ say người, nghĩ đến chính là ngươi chủ tử. Trảm Xà Nhân ánh mắt lướt qua thần vương bên cạnh bay, rơi vào cổ lao thần đàn bên trên quan tài đồng. Người trong quan tài là ai, không có quan hệ gì với ngươi, nơi đây tất cả không phải ngươi chỉ thủ có thể nhúng chạm. Thần vương nói, nếu ta nói, ta là phụng mệnh mà đến đâu? Trảm xà nhân nói, cho dù sau lưng ngươi người đích thân tới, cũng không thể rình mò nơi đây. Thần vương lạnh lùng nói, nếu ta người sau lưng đích thân tới, thiên địa đều đem là út, ngươi lời nói, quá mức miễn cưỡng. Trảm xà nhân cười cười, thần vương lại một lần lâm vào trầm mặc. Lần này ta tới, cũng không phải là nghĩ nhúng chàm nơi đây tất cả chi vật, chỉ là muốn nhìn một chút người trong quan tài, xác nhận hắn chính là hắn. Trảm xà nhân lại nói, thần vương hình như có do dự, ta không phải đối thủ của ngươi, quyền quyết định tại ngươi, nhưng nêu người trong quan tài chính là ta nói người kia, nghĩ đến hắn cũng không kiêng kỵ cùng ta thấy một lần. Trảm xà nhân dứt lời, hướng phía thần đàn đi đến. Thần vương cũng không ngăn cản, đặt vào thần đàn. Trảm xà nhân lại liếc mắt nhìn khối kia không có chữ kỳ thạch, tâm thần lại là hơi lay động. Nhìn hết kiếp trước kiếp này, quả thật là kia kỳ vật. Trảm xà nhân thu hồi thần, chú bước quan tài đồng phía trước. Đồng quan bên trong còn có một quan tài, nhị trọng trong quan lại có một quan tài. Đây là tam trọng đồng quan. Trong quan tài thật có một người, là sinh sự chết, là ngủ chưa tỉnh. Quả thật là hắn. Trảm xà nhân liếc mắt nhìn chằm chằm người trong quan tài. Dựa theo hứa hẹn, xác thực chỉ nhìn một chút, liền lui ra thần đàn. Nhưng ánh mắt như cũ treo lưu tại tam trọng đồng quan phía trên, này quan tài khó được, so với khối đá này không thua bao nhiêu, không nghĩ tới hắn còn có bực này tạo hóa. Ngươi nên rời đi. Thần vương thanh âm truyền đến. Ừm. Trảm xà nhân gật đầu. Trước khi chuẩn bị đi, hắn cùng thần vương đối mặt, nói, khối đá này di thất nhân gian nhiều năm, rất nhanh liền sẽ trở lại thuộc về địa phương của nó, còn lại chi vật cũng đem từng cái tìm về, ngươi nên minh bạch, nơi đây ngươi không gánh nổi. Ta đã chết, duy tâm trung. Thần vương trở về chỗ cũ, lần nữa quỳ một chân trên đất, đại kích cắm ở một bên. Nếu ngươi chủ tử có ngươi như vậy trung tâm liền tốt. Trảm xà nhân có chút bừng tỉnh thần, lại nói, ngươi mặc dù nhận biết ta thân, ta lại không biết ngươi tên, ngày sau chủ ta khôi phục, quân lâm thiên hạ, chúng tu sử sách, ngươi làm phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương, đương lưu lại một bút tính danh. Thần vương trả lời, chủ ta ban tên, đương phó đồng lai. Đương phó đồng lai. Trảm xà nhân nghe vậy, lại một bừng tỉnh thần, trên mặt hình như có hồi ức chỉ sắc hiện hiện. Tên hay. Nói xong, trảm xà nhân hướng đi ra ngoài điện, không quay đầu lại. Chương 220, tam sinh thạch tên, chu thiên liệt thần. Trảm xà nhân từ mộ cung đi ra. Cửa điện bên ngoài, tám tôn thải y thần thi khó khăn lắm bài trừ hắn thi hạ thần cấm, lại giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh, cũng không đối phát động tập kích. Hắn ra. Nhìn thấy trảm xà nhân xuất hiện, đám người không khỏi nhìn lại, chiến huống kịch liệt cũng vì đó dừng lại. Trảm xà nhân bước chân lại chưa dừng lại, bước ra thần sơn phạm vi về sau, hóa thành một làn khói bụi, phiêu tán mà đi. Chỉ có một câu còn sót lại, đám nhập đám người bên hai. Núi này thần cấm ta đã cho các ngươi bài trừ, trong núi có một kỳ thạch, kỳ danh tam sinh, người chiếm được có thể thấy được kiếp trước kiếp này, thông hiểu một chút tương lai biến hóa, lại nhìn các ngươi ai có thể có được. Thoại âm rơi xuống, đám người tâm thần chấn động. Cổ Dạ một trưởng đem trước người địch thủ vẫn diệt, thần sắc giống vậy khẽ giật mình. Tam sinh thạch, hẳn là chân chính tam sinh thạch một mực còn sót lại tại nhân gian dưới biển. Hắn không khỏi nhớ tới Trương Phúc Thọ. Trương Phúc Thọ thân ở Uổng Tử Thành, có một lao tốt tên là Tuần Niệm. Từng nói qua, âm đỉnh bây giờ luân hồi chỉ là giả luân hồi, chỉ có mạnh bà là thật mạnh bà, còn lại cấu trúc luân hồi chỉ vật, Quỷ Môn Quan cũng được, Hoàng Tuyển Lộ cũng được, đều là phòng chế chỉ vật. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyển Lộ, Bị Ngạn Hoa, Cầu Đại Hà, Sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch, Mạnh Bà Thang, Vọng Hương Đài, Chuyển Sinh Chỉ. Đây là trong truyền thuyết luân hồi cửu bảo, đều là thiên địa tự nhiên diễn hóa mà ra thần vật. Thượng cổ âm thần lưỡng giới đại chiến, âm giới trưởng khống luân hồi bị chôn vùi sụp đổ, luân hồi cửu bảo đều di thất, cho nên thế gian lại không luân hồi. Có thế hệ trước chân thần mở miệng yêu đất, rất nhiều người cảm thấy da đầu run lên. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Phục Âm Cung cùng âm thần điện đại động can qua như vậy, đến đây tranh đoạt tòa này thần vương đạo trưởng chân chính nguyên nhân. Thần vương đạo trưởng không phải mấu chốt, mấu chốt chi vật là kia tam sinh thạch. Ba thiên thần hạ phàm, ba quỷ tướng thượng giới, có lẽ chính là vì cái này tam sinh thạch mà tới. Nắm chặt thời gian, giải quyết bọn hắn. Phía trước nhất chiến trường, Nô Đạo Cô lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn tam giáo thiên thần hạ phàm, đúng là vì tam sinh thạch mà tới. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại chiến kết thúc, khối này tam sinh thạch chính là rơi vào hiểu rõ cách thần tộc vị cuối cùng thần vương trong tay, tới cùng nhau mai danh nhận tích. Bởi vậy, tòa này thần vương đạo trường xuất thế, mới đến coi trọng như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn ôm lấy một chút hoài nghi, nhưng Trảm Xà Nhân lần này lời nói hết thảy, không thể nghi ngờ là đã chứng minh tam sinh thạch là thật hay giả. Bây giờ tam sinh thạch tái hiện, tuyệt đối không thể rơi vào âm giới trong tay, nếu không âm giới đúc lại luân hồi có hy vọng. Sư ẩn lão tăng cùng Bạch Diện thư sinh cũng là sát khí lang nhiên. Ba người liếc nhau, sắc mặt trầm xuống, quanh thân khí cơ cấp tốc kéo lên, riêng phần mình thân thể bộc phát ra hạo đãng thần quang. Thân người không còn, thay vào đó là ba tôn đáng sợ thiên thần tượng đá. Song phương thế lực người, gặp một màn này, đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sợ gặp thai bay và gió. Cổ Dạ cũng là nhìn sang, sắc mặt chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trông thấy thiên thần tượng đá. Thế này sao lại là tượng đá, rõ ràng là từ cường đại lực lượng pháp tắc bệnh mà thành pháp tắc chỉ thân. Nguyên lai lực lượng pháp tắc còn có thể như thế lợi dụng. Giờ khắc này, Cổ Dạ hình như có sở ngộ, một thân tứ đại pháp tắc ngoe muốn động, giống như là phát hiện một cái thế giới mới. Hắn giống như là chạm đến một tầng mê vụ, chỉ cần đem nó xuyên thủng, liền cũng có thể sáng lập ra thuộc về mình pháp tắc chỉ thân. Nhưng hết lần này tới lần khác, tầng này mê vụ lại giống như vô cùng vô tận, giống như là bị cưỡng ép tăng thêm một tầng gông cùng xiềng xích, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy ánh dạng đông. Thiên đạo quy tắc không trọn vẹn. Cổ Dạ thu hồi thần đến, đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Đây chính là nhân gian tệ nạn, không trọn vẹn thiên đạo quy tắc, để nơi đây chân thần khó mà tại pháp tắc lĩnh vực tiến thêm một bước. Mà âm giới, thờ phụng chính là một loại khác quy tắc, đó chính là luân hồi. Luân hồi cũng thuộc về thiên đạo một bộ phận. Luân hồi sụp đổ, dẫn đến âm giới quy tắc cũng không còn hoàn thiện, mặc dù tình huống muốn so nhân gian giới biển tốt hơn rất nhiều, nhưng muốn sáng lập ra pháp tắc chi thần, chỉ có phi thăng thần giới con đường này. Cho nên, ta rõ ràng là tại âm giới thành tựu chân thần, nhưng như cũng cảm thấy tự thân có chỗ không trọn vẹn. Cho nên, âm giới thần cùng thần giới thần vẫn là có nhất định chênh lệch. Cổ Dạ nhìn về phía trước trọng yếu nhất chiến trường. Quả nhiên, ba thiên thần thi triển ra thiên thần tượng đá về sau, nguyên bản cùng bọn hắn thế lực ngang nhau ba tôn âm đỉnh quỷ tướng, cấp tốc rơi vào hạ phong. Thất trần bay lên, giải đồ hành không, Phật âm hạo đãng. Tại Ngô đạo cô, Bạch Diện thư sinh cùng sư ẩn lão tăng toàn lực xuất thủ phía dưới, ba tôn âm đỉnh quỷ tướng lần lượt hủy diệt. Đi. Ba thiên thần không có chút nào dừng lại ý tứ, cũng không để ý tới song phương tình hình chiến đấu như thế nào. Chém giết âm đỉnh quỷ tướng về sau, ba người cùng nhập thần son. Nhưng đúng lúc này, tám tôn thải y thần thi giết ra. Mỗi một vị thải y thần thi thực lực đều tại thần quân cảnh, cho dù là ba thiên thần cùng nhau triển khai thiên thần tượng đá, cũng bất quá là thần linh cảnh bên trong người nổi bật, làm sao có thể địch. Nhưng ba thiên thần như cũng không có lùi bước. Đạo chuyên một mạch, 120 tuần hành thiên thần, nhanh chóng hạ phàm, chúng khắc cường địch. Phật chuyên một mạch, 120 tuần hành thiên thần, nhanh chóng hạ phàm. Nho chuyên một mạch, 120 tuần hành thiên thần. Nô đạo cô, sư ẩn lão tăng cùng Bạch Diện thư sinh cơ hồ tại cùng thời khắc đó mở miệng. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống một cái mắt, thiên khung tràn ngập không biết bao nhiêu năm tháng hạo đãng huyết vân, đúng là từ từ mở ra một cái khe. Khe nước to lớn hoành không, có vô tận thần quang chút xuống. Từng tôn khí tức kinh khủng thiên thần tượng đá, tại giờ khắc này, bước vào phàm trận. Bảy trận, Chu Thiên Liệt Thần. Sau một khắc, nô đạo cô thanh âm lại lần nữa truyền ra. Từng tôn thiên thần tượng đá chiếm cứ từ từ thiên khung, đúng là như Chu Thiên Tỉnh Thần bắt đầu vận chuyển, một cô đáng sợ thần lực truyền vang mà ra, hướng phía Thần Sơn quân giết tới. Người tới? Thật nhiều, xem ra hắn nói đúng. Mộ cung bên trong, Thần Vương nói nhỏ, nhưng chỉ là một đám tuần hành thiên thần, còn chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, vang một tiếng vang thật lớn. Mộ cung chỗ cửa lớn, tám tôn thải ý thần thi cạnh tướng ngẩng đầu. Bọn hắn hai tay hai chân quấn quanh thanh đồng xiềng xích. Đoạn mất. Ý vị này trên người bọn họ tầng cuối cùng gông xiềng được mở ra. Đi thôi, để thế nhân lại nhìn một chút chúng ta phân ly thần tộc huy hoàng. Nương theo lấy Thần Vương một tiếng pháp lệnh, tám tôn thải y thần thi đỉnh lấy lít nha lít nhít động thiên thần tiểu dị tượng, phóng lên tận trời, thoát ly thần sơn, thẳng hướng kia Chu Thiên Liệt Thần. Song phương va chạm một cái mắt, kinh khủng thần quang liền hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Phía dưới thanh đồng biển, cũng là lấy thần sơn làm trung tâm, nhấc lên trùng điệp thao thiên cự lãng. Một chút thực lực hơi yếu chân thần thoáng đục vào, liền hóa thành tê bụi phiêu tán, không có chút nào khe hở chống đỡ. Không được, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này, Phục Âm cung cùng Âm Thần Điện chư thần nhao nhao lui tránh. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính huyết chiến tại giờ khắc này mới tính triển khai. Mà bọn hắn đều không phải là một trận chiến này nhân vật chính. Cũng chính là một ngày này, bọn hắn thấy được phân ly thần tộc cường đại. Tám tôn thải y thần thi giết vào Chu Thiên Liệt Thần đại chiến, đứt gãy thanh đồng xiển xích thành trong tay bọn họ cường đại nhất lợi khí. Xiển xích như rồng, mỗi lần vua xuống, chính là có từng tôn tuần hành thiên thần tượng đá tán diệt. Tòa kia sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng trên biển thần sơn, cũng tại song phương trong đụng chạm giải thể băng liệt. Trên núi mỗi loại nhân gian hiếm thấy thiên tài địa bảo bay ra, thành các lộ giới biển chân thần điên cuồng cướp đoạt mục tiêu. Phục Âm cung cùng Âm Thần Điện chúng thần chỉnh chiến khu vực, cũng từ thần sơn phụ cận, lan tràn tới toàn bộ thanh đồng biển. Tất cả mọi người phảng phất đều rết đỏ cả mắt. Có người tại vì thế trước vẫn diệt đồng môn tuyết hận, có người tại cướp đoạt thần sơn bảo vật, nhưng càng nhiều người chỉ là vì tự vệ. Chương 221, Cổ Đà Tăng Vương, Nho Giáo Bốn Thú. Trên trời đại chiến bất quá kéo dài nửa ngày thời gian. Mênh mông bên trên bầu trời, liền nhiều hơn từng tôn thiên thần thi thể. Tàn bại thiên thần tượng đá hoặc ở trên không phiêu đãng, hoặc rơi xuống mặt biển. Nhưng kia tám tôn thải y thần thi vẫn như cũ sừng sững, trên thân lấy dính rất nhiều thiên thần thần huyết. Giờ khắc này, thế nhân rốt cuộc hiểu rõ Trảm Xà Nhân cường đại. 360 tuần hành thiên thần cùng nhau hạ giới, lấy thiên thần tượng đá hiển hóa, đều khó mà đánh tan tám tôn thải y thần thi, lại đều ngăn không được Trảm Xà Nhân một người. Cái này mấy cỗ thi giải thần đúng là như thế cường hãn. Nô đạo cô, Bạch Diện thư sinh cùng sư ẩn lão tăng cũng đều là nhận lấy khác biệt trình độ thương tích, trên mặt đều là treo vẻ kinh ngạc. Tứ phương trời cao, ai gió gào thét, cũ huyết vân tán đi, mới huyết vân lại ngưng tụ mà ra. Trời khóc dị tượng lại xuất hiện, trong gió hình như có một nữ tử đang khóc, kia là thiên đạo thút thít rên rỉ thanh âm. Ngắn ngủi nửa ngày, chết đi thiên thần nhiều lắm. Chu Thiên Liệt Thần đại trận sớm đã phá diệt, nhưng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Không có đại trận che chở, còn lại thiên thần liền như là gà đất chó sành, tùy ý thải ý thần thị triển khai nghiêng về một bên đồ sát. Đáng được ăn mừng chính là, tòa kia trên biển thần sơn tan vỡ. Nguyên bản giấu tại trong núi trùng điệp cung điện cũng là vỡ vụn, chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng đại điện. Đại điện mái vòm cũng đã biến mất không thấy, trong điện hết thảy rốt cục hiện lộ tại một đám thiên thần trong tầm mắt. Cái đó là Tam Sinh Thạch. Quả thật là Tam Sinh Thạch. Lô đạo cô liếc mắt liền thấy được đứng ở thần đàn phía trên khối kia không có chữ kỳ thạch. Có thiên thần thần huyết từ không trung rơi xuống, rơi vào kia không có chữ kỳ thạch phía trên, khiến cho kỳ thạch tản mát ra trận trận mông lung thần quang, phản chiếu ra từng màn quan cảnh. Kia là tôn này thiên thần kiếp trước kiếp này. Kia đồng quan là vì vật gì? Bạch Diện thư sinh thì nhìn về phía thần đàn bên trên một tiểu khác đồ vật, tòa kia tam trọng đồng quan. Không biết là khoảng cách quá xa, vẫn là có huyền cơ khác, trên trời chúng thần nhóm đều không thể thấy rõ trong quan tài đồng có đồ vật gì. Cẩn thận, kia thần đàn phía trước còn có người. Sư ẩn lão tăng ánh mắt rơi vào thần đàn phía trước. Một tôn người mặc thanh đồng giáp trụ khôi ngô thân ảnh, mặt hướng thần đàn quan tài quỳ một chân trên đất, bên cạnh cắm một thanh trùng thiên đại kích. Mặc dù quanh thân cũng không bất kỳ động tác gì, nhưng cho người ta mang tới cảm giác nguy hiểm, lại muốn viễn siêu kia tám tôn thải y thần thi. Sẽ không sai, hắn chính là phân ly thần tộc cuối cùng một vị thần vương. Lúc này, nô đạo cô trở tay lấy ra một đoạn bạch cốt. Này xương chính là phân ly thần tộc cuối cùng này một vị thần vương cẳng tay, nghe đồn năm đó hắn cướp đi tam sinh thạch, tao ngộ ta giáo cường giả chặn đường, lại chỉ để lại như thế một đoạn cẳng tay. Bạch cốt quanh thân có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tràn ngập, tại hiện ra nguyên hình một cái mắt, quang mang tựa hồ trở nên càng thêm sáng chói, cùng phía dưới thần đàn trước thân ảnh hô ứng lẫn nhau. Hắn cũng thành thi giải thần sao? Nhìn thấy bạch cốt sinh ra dị dạng, nô đạo cô xác định thần đàn trước người thân phận, lại như cũng mang theo một chút nghi vấn. Đang lúc này, kia thần đàn trước thân ảnh bỗng nhiên có động tác, trên người nặng nề giáp trụ khanh khanh rung động. Hắn đứng người lên, ngẩng đầu nhìn một chút trên không. Chỉ là cái nhìn này, nô đạo cô ba người chính là thần sắc đại biến, thể nội thần hỏa phảng phất đều muốn theo cái nhìn này tự diệt. Cũng may ba người bọn họ thân là tuần hành thiên thần thống lĩnh, thực lực không tầm thường, ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Nhưng cái khác tuần hành thiên thần liền không có may mắn như thế. Một chút qua đi, ngoại trừ nô đạo cô ba người, hạ giới 360 tuần hành thiên thần, không có người nào may mắn còn sống sót. Nguy rồi, hắn không là bình thường thi giải thần, hắn còn có thần niệm lưu lại. Nô đạo cô ba người sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Như thế một vị thần vương, đặt ở thượng giới cũng khó tìm địch thủ, nhân gian giới biển làm sao có thể địch? Đáng tiếc ta thượng giới các lộ chuyển thế thần vương hạ phàm không lâu, phần lớn chưa thức tỉnh, không phải. Ba người biến sắc thời khắc, tám tôn thải ý thần thi lại lần nữa đánh tới. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo thật lớn Phật hiệu âm thanh từ trên không truyền đến. Thiên cung tái sinh dị biến. Một con to lớn bàn tay màu vàng nóng động phá vân tiêu, xé rách thương cung, như là một tòa hùng vĩ năm ngón tay thần sơn, hướng phía tám tôn thải ý thần thi ầm vang rơi đập. Vang một tiếng, tám cỗ thần thi lần lượt rơi xuống mặt biển, như đá ném vào biển rộng, không biết tung tích. Là ngã Phật dạy cổ đả một mạch tăng vương. Sư ẩn lão tăng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt vui mừng. Cái kia kim sắc bàn tay dần dần nhạt đi, một đầu đà hạ xuống từ trên trời, người khoác cũ kỹ tăng ý, ý cái cổ treo 108 hạt Phật châu, chân đạp Phật quang đại đạo, một tiếng A Di Đà Phật, tận diệt tứ phương âm đoán. Đầu đà rơi vào nhân gian, hàng tám thần thi rơi vào mộ cung cuối cùng một điện, đứng ở giải ly thần vương sau lưng. Thí chủ, tam sinh thạch nên giao ra. Đầu đà chắp tay trước ngực, miệng phun Phật âm, khiến người tâm thần lay động. Không ngờ vừa dứt lời, một đạo kích quang chạm rơi. Giải ly thần vương đứng dậy, nổ kích dung thân một chạm, đầu đà thân thể ẩm vàng phá diệt. Không tốt. Trên không sư ẩn lão tăng biến sắc. Nhưng mà sau một khắc, giải ly thần vương phía trước 10 trượng chỗ, một đạo Phật quang ngưng tụ, đầu đà thân ảnh lại xuất hiện. Chỉ là một đạo ý chí hóa thân, ngay cả chân thân đều hạ giới không thể, như thế nào từ trong tay của ta lấy được cái này tam sinh thạch? Giải ly thần vương thần sắc khinh miệt. Bằng vào bần tăng một người hóa thân, tất nhiên là không làm gì được thí chủ, nhưng ngươi muốn đối mặt người, nhưng lại không chỉ bần tăng một người. Đầu đà bình tĩnh nói. Giống. Đột nhiên, một đạo đáng sợ long ngâm xuyên qua cửu tiêu. Trời cao phía trên, mây đen không còn, hình như có một ngôi sao rơi vào nhân gian. Một đầu to lớn màu xanh long ảnh hiện hiện, mang theo vô tận long uy mà tới. Sau đó, lại có ba đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành một chu tước, một bạch hổ, một huyền vũ. Là ta nho truyền một mạch bốn đại thánh thú. Bạch Diện Thư Sinh ánh mắt khó nén kích động. Thanh Đồng Biển tứ phương, tứ đại thư viện chân thần cũng là từng cái sắc mặt phân chấn. Thượng giới nho giáo độc chiếm một ngày, kỳ danh Hạo Nhiên Trời. Hạo Nhiên Trời bên trong có bốn thánh tình cung, đối ứng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng sao trời. Nhân gian giới biển tứ đại thư viện đối ứng thượng giới đạo thống, chính là bốn thánh tình cung. Dưới mắt trên trời rơi xuống mà đến bốn tôn cự thú, cũng chính là bốn thánh tinh cung thần vương hóa thân. Phật giáo tới một tăng vương, nho giáo tới tứ thánh thú, đạo giáo người đâu? Giải Ly thần vương ngắm nhìn một phía. Đầu đà đứng ở trước mắt, nho giáo tứ thánh thú thì phân lập tứ phương. Bỏ họ. Đang lúc này, lại có một châu họ âm thanh truyền đến. Thanh Đồng trên biển, một lão đạo vượt biển mà đến, chính là tự xưng xuất thân từ đầu châu Tông Châu Tự Do. Vân đạo sớm đã tới. Châu Tự Do đến cổ đà một mạch đầu đà bên cạnh, trực diện Giải Ly thần vương. Nhìn thấy người này đến đây, đầu đà cùng nho giáo bốn thần vương đều là nhướng mày, hình như có vẻ mặt ngưng trọng phù ở trên mặt. Người cái này tiểu đạo ngược lại là cùng bọn hắn mấy cái không giống, đúng là chân thân đến đây. Giải Ly thần vương nhìn thoáng qua Châu Tự Do, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bần đạo xác thực cùng mấy vị khác đạo hữu khác biệt, chính là phụng tổ sư chi mệnh mà đến, muốn lấy Bồng Lai thần vương sau lưng tòa kia quan tài. Châu Tự Do ánh mắt rơi vào thần đàn bên trên tam trọng đồng quan. Ồ, ngươi biết ta tên, cũng biết cái này quan tài là vật gì. Giải Ly thần vương nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Bên đạo biết được các hạ là phân ly thần tộc vị cuối cùng thần vương, tên là đương phó bờ ổ lở Lai, này quan tài là vật gì, bần đạo không biết, nhưng lại biết được người trong quan tài thân phận. Phân ly thần tộc chính là từ người trong quan tài sáng lập mà đến, mà kia người trong quan tài lại là ta đạo truyền một mạch xuất thân. Phân ly thần tộc náo động thượng cổ nhiều năm, sớm ứng hủy diệt, nhưng không chặt đứt căn nguyên, lại sao đàm diệt tuyệt hai chữ? Châu Tự Do lại nói. Lời vừa nói ra, cổ đàm một mạch tăng vương cùng nho giáo tứ thánh thú ánh mắt đều là từ tam sinh thạch bên trên chuyển rời đến tam trọng đồng quan phía trên. Từng cái đáy mắt chỗ sâu, dần dần hiện hiện tham lam chỉ ý. Chương 222, thần vương tranh quan tài, gây họa tới chúng thần. Đám người đã sớm nhìn ra tam trọng đồng quan bất phàm, bây giờ nghe nói Ngưu Tự Đạo lời nói, càng là thấy rõ người trong quan tài thân phận. Nay quan tài tầm quan trọng, không thua gì tam sinh thạch. Đầu đà cùng bốn đại thánh thú âm thầm đánh lên chủ ý. Đã biết chủ ta ngủ say trong đó, vẫn là gọi ngươi tam giáo tổ sư đến đây, lấy các ngươi chi lực, còn không tư cách quấy nhiễu chủ ta ngủ say. Đang khi nói chuyện, Giải Ly thần vương lại là một kích đánh rớt. Kích chỉ riêng dập dờn. Đầu đà biến sắc, trở tay tế ra một tăng trượng, cùng kia đại kích giao kích. Ngưu Tự Đạo cũng là có động tác, đúng là lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu thanh lưu, một đầu vọt tới Giải Ly thần vương. Cùng lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thánh thú tìm tới cơ hội, không hẹn mà cùng chụp vào kia tam trọng đồng quan. Theo bọn hắn nghĩ, tam giáo thần vương đều có hiển hóa, tam sinh thạch rơi vào thần giới chỉ thủ, đã thành định số. nhưng cái này tam trọng đồng quan không tại tam giáo hợp lực cấp đoạt phạm vi bên trong, ai có thể dẫn đầu đắc thủ liền có thể chiếm thành của mình. Ngươi dám? Giải Ly Thần Vương bước ra mà quay về, đại kích quét sạch tứ phương, đem bốn đại thánh thú bước lui. Đầu đà thì thừa cơ đại thủ chụp vào tam sinh thạch. Không ngờ Giải Ly Thần Vương quay đầu đại kích vậy một cái, đúng là đem kia tam sinh thạch lấy ra trăm vạn dặm có hơn, rơi vào thanh đồng biển một góc, không biết tung tích. Còn không mau đi cướp đoạt tam sinh thạch. Gặp một màn này, đầu đà bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thanh đồng biển. Lô đạo cô ba người cũng là nghe nói này lệnh, hướng phía tam sinh thạch hướng về phương hướng lao đi. Ai ngờ đúng lúc này, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đạo vạn trượng sóng cả. Một tôn thải y thần thi từ đáy biển xông ra, cầm trong tay thanh đồng xiềng xích đột nhiên co lại, đúng là đem kia ba thiên thần một kích trọng thương. Sau đó, lại có hai tôn thải y thần thi từ mặt biển hiện hiện, phóng tới tam sinh thạch hướng về hải vực. Cái này tám tôn thi giải thần thế mà còn chưa bị tận. Nô đạo cô ba người đều là kinh hãi không thôi. Cổ đà một mạch đầu đà mới đầu một trường, rõ ràng là không có đem thần thi chém giết hầu như không còn, tám tôn thần thi còn thừa lại ba tôn. Cùng lúc đó, thần sơn mộ cung di chỉ trên không, thần vương chi chiến đã triển khai. Giải Ly Thần Vương tuy cường hãn vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ có một người một ích. Lấy một đối nhiều, chiến đấu ở giữa, Chu Tước nhấc lên đầy trời ly hỏa, đáp xuống, đầy miệng ngậm lên tam trọng đồng quan, liền muốn đem nó nuốt vào mang đi. Oeng! Một tia ô quang trôi qua đánh tới. Huyền Vũ Thần Vương thân thể khổng lồ, bốn chân như thông thiên chỉ trụ, một chân đạp xuống, đem Chu Tước bước vào đáy biển. Tam trọng đồng quan hoành không bay lên. Thanh Long Thần Vương lại phá không mà đến, đem tia tam trọng đồng quan một ngụm nuốt vào. Chẳng biết tại sao, nó dưới thân chỉ có ba con long trảo, còn có một con từ ngay từ đầu liền không thấy tăm hơi. Bạch Hổ lập tức đuổi kịp, từ phía dưới một chảo chụp về phía Thanh Long phần bụng. Thanh Long lập tức đau đến không muốn sống, miệng nuốt mà xuống tam trọng đồng quan lại lần nữa phun ra. Bạch Hổ, ngươi! Thanh Long tức giận vô cùng. Bạch Hổ thì đem tam trọng đồng quan cầm tại dưới vớt, nhìn thoáng qua Thanh Long thiếu thốn một chảo, tin tức quả nhiên không sai, ngươi trước đó không lâu chân thân cưỡng ép phá giới, lại bị giới biển cường nhân đoạn mất một chảo, đến nay còn chưa khôi phục, cái này đồng quan không phải ngươi có thể cướp đoạt. Đang khi nói chuyện, Bạch Hổ cũng là hướng phía trên bỏ chạy, như muốn mang theo tam trọng đồng quan trở về thần giới. Thanh Long cùng Huyền Vũ tất nhiên là theo đuổi không bỏ. Ngay cả trước đây bị đánh vào biển ngọn nguồn Chu Tức cũng là phá hải mà ra, như hãn hải kích trời, cái sau vượt cái trước, miệng phun ly hỏa, đốt sập chân trời, đoạn mất Bạch Hổ con đường phía trước. Thanh đồng biển đã sớm bị đánh tan chúng thần, nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, Giải Ly Thần Vương còn chưa vẫn diệt, thần giới người tới thế mà mình đánh trước đi lên. Nhưng mà, Đầu Đà cùng Nưu tự đạo hóa thân Thanh Nưu lại bất vi sở động, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Giải Ly Thần Vương động tĩnh. Các ngươi không đi cướp đoạt đồng quan. Giải Ly Thần Vương một kích đánh lui Thanh Nưu, kinh ngạc mở miệng. Đồng Lai Thần Vương bất tử, đồng quan có thể nào đắc thủ? Nưu tự đạo lại lần nữa khởi xướng xung kích, một thân thần lực kinh thiên, lương tựa vô tận đạo vận. Đầu Đà giống như cũng là ý nghĩ này, từ khắc một bên giáp công mà lên, hai tay cầm tăng trượng, trượng trượng uy danh cái thế. Ba người kịch chiến thời điểm. Một bên khác, Nho giáo bốn đại thánh thú đồng dạng đánh tối đuổi. Tam trọng đồng quan mấy chuyến đội chủ, tứ thánh thú từ trên trời đánh tới đáy biển, lại từ đáy biển đánh vào chân trời. Thần vương chỉ chiến, quả thực đáng sợ. Hai mảnh chiến trường, bảy vị thần vương, đánh cho thiên hôn địa ám, biển nước mây mở, đại đạo sụp đổ, pháp tắc tỏ khắp. Thanh đồng biển từ lâu hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Bốn đại thánh thú hoàn toàn không để ý tới địch ta chân thần. Bọn chúng cũng không phải là Nưu tự đạo cùng Giải Ly Thần Vương như vậy chân thân hiển lộ, chỉ là ý chí hóa thân, đánh lâu phía dưới, thực lực cũng đang nhanh chóng suy yếu. Nhưng tam trọng đồng quan vẫn như cũ vô chủ, đại chiến không ngừng. Vì bổ túc lực lượng, bốn đại thánh thú đúng là tại chinh chiến khoảng cách, bắt đầu đối thanh đồng biển một đám chân thần ra tay. Không riêng gì Phục Âm Cung cùng Âm Thần Điện chân thần, liền ngay cả vùng biển này nguyên bản nghỉ lại một chút bản thổ sinh linh chủng tộc, cũng đã trở thành bọn chúng món ăn trong bụng. Liếc nhìn lại, Thanh Long tử cao không rủ xuống đầu lâu, há miệng hút vào, nước biển hóa thành dòng lũ, cuốn ngược mà lên. Phương viên 10 vạn dặm hải vực đúng là trong nháy mắt này xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Nguyên bản không thấy ánh mặt trời biển sâu đáy biển hiện lộ ra, pha tạp ránh biển tại thần quang càn quét hạ hóa thành từng mảnh phế tích. Nơi đây sinh linh chủng tộc cùng chân thần theo nước biển đều rơi vào trong miệng của nó. Lại liếc nhìn lại, thanh đồng biển một góc khác, Huyền Vũ Thần Vương như một mảnh cổ đại lục phiêu đang tại trên mặt biển, trong miệng máu me đồng địa. Thần Vương đại nhân, chúng ta đều là Huyền Vũ Thư Viện đệ tử a, vì sao ngươi ngay cả mình hậu duệ cũng muốn nuốt giết? Phía trước đều rên khắp nơi, Huyền Vũ Thư Viện mấy vị chân thần hoảng sợ không thôi. Huyền Vũ Thần Vương trong miệng ngậm lấy một vật, chính là tôn này Huyền Vũ hậu duệ. Đã là bản vương hậu duệ, đã là bản vương đồ tử đồ tôn, vậy liền nên vì bản vương cướp đoạt đồng quan tận một phần lực. Huyền Vũ Thần Vương lạnh lùng đến cực điểm, đem thoi thóp Huyền Vũ hậu duệ sẽ rách nuốt vào, lại đem Huyền Vũ thư viện mấy vị chân thần tán diệt. Đây là một trận thuộc về thanh đồng biển hạo kiếp. Có chút thấy xa người, sớm đã xa xa thoát đi vùng biển này. Hơi trầm người, đều sẽ thành thần vương chinh chiến vật hy sinh. Cho dù là những cái kia lưng tựa cổ lão đạo thống chân thần, chỉ cần dừng lại tại thanh đồng trong biển, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn hắn tại thượng giới có lẽ đều có chỗ dựa. Nhưng giờ phút này đối mặt người đều là giết đỏ cả mắt một đám thần vương, những cái kia chỗ dựa cho dù tức giận cũng không thể tránh được, không gánh nổi bọn hắn đổ tử đổ tôn. Thanh đồng bờ biển duyên, Cổ Dạ đứng ở một tòa khô sườn núi phía trên, dưới chân dẫm lên một tôn âm thần điện chân thần thi thể. Tại hắn một bên là bị vừa mới cứu Bách Lãng chân nhân. Chậc chậc chậc, mấy vị này thần vương quả nhiên là ma quỷ ám ảnh, thậm chí ngay cả nhà mình huyết duệ cũng muốn nuốt giết. Bách Lãng chân nhân nhìn qua ác mộng bao phủ thanh đồng biển, vừa sợ vừa giận. Có lẽ thật là ma quỷ ám ảnh. Cổ Dạ nhìn về phía Nho giáo tứ thánh thú tranh đoạt chiến trường. Tam trọng đồng quan một lần lại một lần đổi chủ, nhưng không có lọt vào mảy may hư hao. Phản phất ngay cả thần vương vĩ lực cũng vô pháp tại tam trọng đồng. quan phía trên lưu lại một điểm vết tích. Cũng chính là vì cướp đoạt cái này tam trọng đồng quan, bốn đại thánh thú mới như thế tàn bạo. Theo lý thuyết, tu hành đến thần vương cảnh giới này, đạo tâm đều sẽ vô cùng vững chắc. Cho dù ngấp nghé trí bảo, cũng không có khả năng bị tham lam che đậy bản tâm, như thế tùy ý làm vậy, thậm chí ngay cả cướp đoạt tam sinh thạch nhiệm vụ chủ yếu đều quên hết đi. Tương phản, Nưu Tự Đạo cùng Cổ Đà một mạch vị kia tăng vương mặc dù đều đã chinh chiến đã lâu, lại như cũng duy trì đầy đủ lý trí. Mà bọn hắn hai vị, cùng bốn đại thánh thú khác biệt, cũng không tiếp xúc qua tòa kia tam trọng đồng quan. Kia đồng quan sợ là có lực lượng nào đó, bọn chúng bốn vị tâm trí từ tiếp xúc đến đồng quan một sát na, liền đã gặp một loại nào đó mê hoặc. Cổ Dạ nhìn ra một điểm kỳ quặc, không khỏi hơi đen sống lưng phát lạnh. Hắn không biết kia trong quan tài đồng cất giấu người nào vật gì, lại là cỡ nào chất liệu chế tạo, nhưng ngay cả thần vương đều không thể chống cự loại kia mê hoặc lực lượng, có thể thấy được đồng quan đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, đó chính là giải ly thần vương tùy ý tam trọng đồng quan sa sút chân chính nguyên nhân. Giải ly thần vương muốn lợi dụng tam trọng đồng quan lực lượng, đến để mấy vị này thần vương địch thủ tự giết lẫn nhau. Chương 223, một góc tương lai, một bộ long thi. Một trận chiến này kéo dài mấy cái ngày đêm, mới đưa đem đình chỉ. Thần Sơn mộ cung di chỉ. Giải ly thần vương, Nưu Tự Đạo cùng Cổ Đà một mạch tăng vương giao chiến, từ đầu đến cuối không có thoát ly khu vực này. Một ngày này, phong thanh dần dần ngừng. Giải ly thần vương một thân nghiêm mật giáp trụ sớm đã vỡ vụn, lộ ra toàn thân đẫm máu thân thể. Kia cán trùng thiên đại kích cũng đã đứt thành hai đoạn, còn thừa một nửa chống đỡ lấy thân thể của hắn. Hắn mặc dù như cũ đứng thẳng, khí tức trên thân cũng đã trở nên cực độ suy yếu. Phía trước, Nưu Tự Đạo lại lần nữa hóa thành thân người, hướng trước mắt huyết nhân nhìn lại, "Đồng Lai thần vương, ngươi không chịu được nổi, thi giải chi pháp mặc dù có thể giải lâu bảo tồn lực lượng của ngươi, thậm chí không cần kinh lịch thần hỏa suy kiệt chi biến, nhưng làm thi giải thần hỏa lực lượng không cách nào được bổ sung, chỉ có thể dần dần dập tắt, một trận chiến này, thắng bại đã định." "Có lẽ vậy, thắng bại đã định, có lẽ giống như vị kia Tam Xuyên quận trưởng nói, từ vừa mới bắt đầu, liền chú định ta không cách nào bảo trụ khối kia tam sinh thạch, nhưng chủ ta ngủ say tòa kia đồng quan, các ngươi cũng vô pháp đạt được." Giải ly thần vương thần sắc cô đơn, bung ra đoạn kích, đấm máu thân thể cuối cùng ngã xuống dưới chân thần đàn phía trên. Mặt hướng thiên cung, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa kia phiêu đãng ở không trung tam trọng đồng quan, lẩm bẩm nói, "Phân ly thần tộc vì ngươi mà sinh, cũng là ngươi mà chết, chủ ta." Đương phó Đồng Lai. Tại hắn nhắm mắt một sát na, thân thể bên trong cuối cùng một sợi thần lực, cũng không tán đi, mà là dung nhập dưới thân thần đàn. Tòa này một mực yên lặng cổ lão thần đàn, cũng tại thời khắc này, bạo phát ra thuộc về ánh sáng của nó. Lít nha lít nhít huyền ảo trận văn tại thần đàn hiện lộ, vô số cột sáng phóng lên tận trời, hướng kia tam trọng đồng quan hội tụ mà đi. Cuối cùng, quang mang tiêu tán, tam trọng đồng quan cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Vẫn không thể nào lưu lại sao? Cổ Đàm một mạch tăng vương túi đầu nhìn về phía trước thần đàn, cũng không biết kia đồng quan bị mang đến phương nào. Không thể lưu lại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, kia đồng quan ngủ say người nêu là thức tỉnh, cũng không phải là chúng ta có thể địch. Nưu Tự Đạo khẽ lắc đầu, cũng không quá khuyết điểm rơi. Kia đồng quan xác thực quỷ dị, cũng khó trách người kia chọn ngủ say trong đó, nho giáo kia bốn vị đạo hữu đều là bởi vì đồng quan lâm vào ma trướng, che đậy bản tâm. Đầu đang ngẩng đầu nhìn về phía còn tại chém giết bốn đại thánh thú, lắc đầu thở dài một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đạo này ý chí hóa thân cũng đã trở nên mỏng manh rất nhiều, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tán đi. Đại địch đã trừ, tam sinh thạch rơi vào ta thần giới chi thủ, ứng lại không dị số. Cùng vị kia giải ly thần vương ác chiến nhiều ngày, bần tăng đạo này hóa thân cũng vô pháp giải lưu, cuối cùng cái này một sợi lực lượng, liền dùng để tỉnh lại bốn vị đạo hữu, nguyện bốn vị đạo hữu có thể đem tam sinh thạch thuận lợi mang về thượng giới. Thoại âm rơi xuống, đầu đà thân hình tiêu tán, hóa thành một hơi gió mát, thổi hướng lên không. Thật lại không dị số sao? Nưu Tự Đạo lần theo thanh phong trôi hướng phương hướng nhìn lại. Cơn gió mát thổi qua, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ đỏ bừng hai mắt dần dần trở nên thanh minh. Không ngờ bốn thú chưa hoàn toàn từ trong hỗn độn khôi phục thanh tỉnh, một đạo Phật quang từ phương xa đâm xuyên tới, đưa chúng nó lần lượt xuyên qua. Bốn đại thánh hoa thú thân đều chốt bụi. Nưu Tự Đạo hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về Phật quang đánh tới phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua cảnh hoàng tàn khắp nơi thanh đồng biển, hắn tựa hồ nhìn thấy một vị người mặc áo cà sa lão tăng vượt biển mà tới. Là hắn. Nưu Tự Đạo ánh mắt co rụt lại. Xem ra đều là mệnh số, đại đạo tuần hoàn, luân hồi diệt, cuối cùng rồi sẽ tái sinh, khó trách lần này tổ sư mệnh ta đến đây, chưa từng đề cập tranh đoạt tam sinh thạch một chuyện. Cái này tam sinh thạch sớm đã có thuộc về, hôm nay cùng thượng giới vô duyên. Hắn giật mình, chưa từng tiến đến cùng lão tăng gặp mặt, mà là hóa thành một sợi thanh khí, phiêu tán mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ trên mặt biển, Cổ Dạ xếp bằng ở một tôn không biết tên sinh linh thi cốt phía trên, theo hải lưu phiêu đãng, trước người thì trưng bày một khối không có chữ kỳ thạch. Tam sinh thạch. Quay đầu nửa ngày trước, Bách Lãng chân nhân tiếp vào Ngô đạo cô cầu viện. Cổ Dạ liền cùng lúc trước đi tương trợ. Đến thời điểm, chỉ gặp Ngô đạo cô, Bạch Diện thư sinh cùng sư ẩn lão tăng đang cùng một tôn thải y thần thi chiến đấu, cùng nhau tranh đoạt chi vật, chính là khối này tam sinh thạch. Ba thiên thần vây khốn thải y thần thi, đem tam sinh thạch đưa ra, dự định để đến đây gấp rút tiếp viện phụ cầm cung người hộ tống mang đi. Không ngờ âm thần điện lại có người giết ra. Cổ Dạ cũng lâm vào ác chiến. Ai ngờ cái này tam sinh thạch nhiều lần chằn trọc, đúng là rơi vào hắn trên tay. Cổ Dạ liền mang theo tam sinh thạch, giết ra khỏi chúng đây, đi tới mảnh này thành tịnh hải vực. Giờ này khắc này, đối mặt khối này không có chữ kỳ thạch, hắn cũng không độc chiếm chỉ ý vừa đến, cái này tam sinh thạch nhân quả quá lớn, đưa tới rất nhiều thần vương hóa thân hạ giới. Vô luận ai chiếm được, đều sẽ vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Thứ hai, cái này tam sinh thạch vì luân hồi mà sinh, hắn có được cũng trô vô dụng. Bất quá, đối cái này tam sinh thạch, hắn như cũ có mang một chút hiểu kỳ. Truyền thuyết gặp cái này tam sinh thạch, liền có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, thậm chí xem thấu một góc tương lai. Cổ Dạ tường tận xem xét đã lâu, hồi tưởng lại trước đây nhìn thấy một màn. một tôn thiên thần huyết dịch rơi vào tam sinh thạch bên trên, lập tức sáng tạo ra đủ loại dị tượng. Nghĩ tới đây, Cổ Dạ vạch phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào trên đá. Trong chốc lát, tam sinh thạch rung động, quang mang lấp lánh, huyền hóa ra tầng tầng quang cảnh. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, hắn tựa hồ thấy được một cái màu xanh thẳm sao trời. Cái đó là? Cổ Dạ chấn động trong lòng, còn chưa tới kịp kinh ngạc, tam sinh thạch chuyển đến quang cảnh lại biến. Nhìn lần thứ hai nhìn lại, hắn thấy được ba đạo long ảnh, thình lình chính là vô tướng kinh chập có thể biến hóa ba đầu nhất đẳng chân long. Đối với cái này một màn, Cổ Dạ chỉ cảm thấy tam sinh thạch chỉ kỳ diệu, lại chưa quá nhiều lưu luyến. So với kiếp trước kiếp này, hắn càng thêm coi trọng tương lai. Tại liếc nhìn lại, tam sinh thạch lại có biến hóa. Hắn thấy được một bộ sát rồng phiêu đang tại mở tối hư không bên trong. Cái này, giờ khắc này, cho dù Cổ Dạ cũng vô pháp kiểm chế nội tâm rung động. Tam sinh thạch phản chiếu ra tràng cảnh đều là cùng hắn có quan hệ, cô kia long thi không phải hắn, còn có thể là ai? Không, kia không nhất định là long thi, chưa hắn chết rồi. Cổ Dạ chưa từ bỏ ý định, muốn xem đến cẩn thận hơn một chút, đánh giá ra kia trong hư không phiêu đãng long ảnh sống hay chết. Nhưng lúc này, tam sinh thạch bên trên hình tượng im bặt mà dừng. Một đạo tang thương thanh âm sau này phương truyền đến. Thí chủ, cái này tam sinh thạch mặc dù có thể nhìn hết kiếp trước tương lai, nhưng các không thể trầm mê trong đó, đoạ tâm thần. Cổ Dạ quay đầu nhìn lại, thanh âm chủ nhân chính là một trăm nạp áo lao tăng. Ngươi là? Phật giáo Tu Di một mạch Kim Liên Tăng Vương. Cổ Dạ ánh mắt nổi lên một tia ngưng trọng. Hắn dù chưa gặp qua Kim Liên Tăng Vương bản tôn, nhưng lại gặp qua chân dung. Kim Liên Tăng Vương đạp phá vẫn nhật vượt sâu thần cấm sự tình, sớm đã truyền khắp nhân gian giới biển, tính cả bản thân của hắn bộ dáng cũng bị thế nhân chú ý. Phục Âm Cung bên trong, sớm có chân dung lưu truyền. Thí chủ chớ có khẩn trương, lần này lão nạp đến đây, chỉ vì tam sinh thạch, không muốn sát sinh. Kim Liên Tăng Vương nói. Nguyên là như thế. Cổ Dạ mặc dù không biết Kim Liên Tăng Vương bây giờ thuộc về phương nào, nhưng đối mặt một tôn hàng thật giá thật thần vương, hắn không muốn đắc tội, liền đem tam sinh thạch chắp tay dâng lên. Đa tạ thí chủ muốn cho. Kim Liên Tăng Vương liền thu hồi tam sinh thạch. Tựa hồ giống như hắn lời nói, không muốn sát sinh, tam sinh thạch đắc thủ về sau, quay người liền muốn rời đi. Tăng Vương chấm đã. Lúc này, Cổ Dạ nhịn không được mở miệng. Không biết Tăng Vương nhưng từng trông thấy vừa mới vẫn đối một góc tương lai. Hắn hỏi, đã trước đây kia thiên thần kiếp trước kiếp này đều có thể bị ngoại nhân trông thấy, vừa mới hắn thôi động tam sinh thạch một màn, có lẽ cũng đã rơi vào cái này Kim Liên Tăng Vương trong mắt. Sắp thực đã thấy đến. Kim Liên Tăng Vương ngừng lại bước chân, khẽ gật đầu. Vãn bối thực lực không đủ, chưa thể thấy rõ hết thảy, Tăng Vương pháp lực cao thâm, không biết vãn bối kia một góc tương lai, sống hay chết. Cổ Dạ truy vấn. Lão nạp không dám nói bừa, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ, cho dù cái này tam sinh thạch vì luân hồi cựu bảo một trong, chiếu rọi ra tương lai cũng chưa chắc tường tận. Mệnh số tuy có thiên định, nhưng sự do người làm, từ xưa đến nay, nghịch thiên cải mệnh người, nhiều vô số kể, thí chủ có lẽ cũng là một trong số đó. Kim Liên lão tăng dứt lời, nhẹ lướt đi. Cổ Dạ thì dừng lại tại nguyên chỗ, thất thần thật lâu. Hắn không biết cái này Kim Liên lão tăng nói tới có phải là hay không an ủi chi ngôn, nhưng cũng cảm thấy có lý. Là phúc là họa, sống hay chết, có lẽ cũng chỉ có đến tam sinh thạch chiếu rọi một khắc này mới có thể biết được. Chương 224, lục sắc thần hảo, thanh long bảo dù. Thất thần thời khắc, một thân ảnh bay tới, chính là Kiêu Ngô đạo cô. Nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, một cánh tay đã không thấy tăm hơi, rõ ràng là thụ cực lớn thương tích. Tam sinh thạch đâu? Ngô đạo cô đi vào phía trước, nhìn về phía trước mắt vị này thanh niên tóc trắng. Nàng là biết tam sinh thạch rơi xuống Cổ Dạ trên tay. Cổ Dạ lấy lại tinh thần, bị người ta mang đi. Ngô đạo cô mày nhăn lại, người nào? Kim Liên Tăng Vương. Cổ Dạ như nói thật nói, là hắn. Ngô đạo cô chấn động trong lòng, trên mặt lại hiện hiện vẻ hồ nghi, hắn không có giết ngươi. Hắn nói mình không vì sát sinh mà tới. Cổ Dạ nói. Ngô đạo cô nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ còn không có hoàn toàn tin tưởng. Đích thật là Kim Liên Tăng Vương mang đi tam sinh thạch. Lúc này, lại một đường thanh âm truyền đến. Sư ẩn lão tăng cùng Bạch Diện thư sinh cũng tới. Tình huống của bọn hắn muốn so Ngô đạo cô tốt hơn một chút, trên thân không có quá mức rõ ràng thương thế, nhưng khí tức quanh người cũng là suy yếu không ít. Dấu chân này hẳn là hắn lưu lại. Người nói chuyện chính là Sư ẩn lão tăng. Hắn rơi vào Cổ Dạ lập sinh linh thi cốt bên trên, túi đầu phất tay áo, một sợi Phật quang lay động qua bạch cốt. Trên đám xương trắng thình lình hiện ra một đôi kim sắc dấu chân. Cổ Dạ định nhãn nhìn lại, đó chính là Kim Liên Tăng Vương trước đây lập chi địa. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi, không hổ là một vị thần vương cường giả, vậy mà tại hắn thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, lưu lại bực này ân ký. Phía trên xác thực đã đưa tin cho ta nho giáo bốn thánh tinh cùng bốn vị thần vương hóa thân bỗng nhiên tiêu tán, chính là kia Kim Liên Tăng Vương ra tay. Bạch Diện thư sinh cũng nói, lần này, Nô đạo cô cũng không thể không tin tưởng. Có lẽ đúng như Cổ Dạ lời nói, Kim Liên Tăng Vương không vì sát sinh, chỉ vì tam sinh thạch mà tới. Bằng không mà nói, lấy Kim Liên Tăng Vương thực lực, hoàn toàn có thể không lưu vết tích. Dấu chân này rõ ràng là hắn cố ý lưu lại, mục đích đúng là vì Cổ Dạ chứng minh trong sạch. Như thế, xem ra Kim Liên Tăng Vương vẫn là chối bỏ thần giới, cái này tam sinh thạch xem như rơi vào âm giới trong tay. Nô đạo cô thở dài một tiếng. Nàng cũng không có tiếp tục truy cứu Cổ Dạ chủ động giao ra tam sinh thạch lý tứ, cũng không có lý do truy cứu tiếp. Đối mặt Kim Liên Tăng Vương bực này nhân vật, đừng nói là Cổ Dạ, liền xem như ba người bọn họ ở đây, cũng chỉ có thể đem tam sinh thạch ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Cổ Dạ, ngươi thông chi phủ cầm cung đám người, để bọn hắn mau chóng rời khỏi thanh đồng biển, kia tám tôn thi giải thần cũng không hủy diệt sạch sẽ, bây giờ còn có một tôn rời rạc tại vùng biển này. Dỗ. Cổ Dạ gật đầu. Chúng ta trở về thượng giới phục mệnh đi. Ba thiên thần nhìn lẫn nhau một cái, sắc mặt đều rất khó coi. Một trận chiến này, tổn thất của bọn họ quá lớn. bị ba người bọn họ gọi 360 tuần hành thiên thần cơ hồ chết sạch sẽ, phục âm cung các lộ chân thần cũng là tử thương không ít. Mấu chốt là tam sinh thạch còn chưa tới tay, nói một câu mất cả chỉ lẫn trải, cũng không đủ. Cổ Dạ im lặng, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm quan mang. Cái này ba tôn thần linh cảnh thiên thần chính vào trọng thương thời kỳ, chính là đem bọn hắn thôn vẽ cơ hội thật tốt. Nhưng mà, hắn vẫn là nhịn được, không có biểu lộ ra nội tâm ngao ngoe muốn động, trơ mắt nhìn xem ba người hóa thành hồng quang, vọt lên tận trời, cuối cùng biến mất ở chân trời đám mây. Đáng tiếc, hiện tại đối bọn hắn độc thủ, phong hiểm vẫn là quá lớn, bất quá. Âm giới cùng thần giới cường nhân đều đi, cái này thanh đồng biển ở trong nên không có cái gì uy hiếp. Cổ Dạ trầm tư một lát, một bước hướng phía thanh đồng biển sâu chỗ lao đi. Trận chiến này tử thương nhiều như vậy chân thần, thanh đồng biển khắp nơi đều là thi thể huyết nục, còn có nguyên bản kia thần sơn mộ cung phun ra quá nhiều thiên tài địa bảo, đây đều là đồ tốt, bây giờ nguy hiểm rút đi, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Loại suy nghĩ này, không chỉ hắn một người. Thần vương đại chiến qua đi, Phục Âm cung cùng Âm thần điện may mắn còn sống sót chân thần, phần lớn lựa chọn trở về thanh đồng biển, tìm kiếm di thất các phe đủ loại kỳ chân dị bảo. Ngoài ra, còn có một số thăm dò đã lâu về sau người, cũng nhao nhao có động tác. Đại kiếp về sau, chính là một trận tình yên. Một chỗ hải vực. Trên mặt biển phiêu đãng từng tôn hoàng kim thần ngư thi thể khổng lồ, máu tươi phiêu mái trèo. Cái này cường đại thật thần tộc bầy, cũng lúc trước thần vương đại chiến bên trong, bị khó mà ngăn cản xung kích, tử thương vô số. Ăn ngon, ăn ngon. Một cái đầu vô cùng lớn đầu to bút bê ôm một tôn hoàng kim thần ngư thi thể ăn như gió cuốn, ngoài miệng dính đầy huyết nhục cặn bã. Sau lưng hắn, còn có hai thân ảnh. Một người là vì khóc mặt lão giả, một người là vì mặt cười lão hầu. Như Cổ Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, ba người này chính là giới biển bảy tôn giả bên trong khóc, cười, Si Ba Tôn. Nhanh lên ăn. Ăn no rồi xong đi tìm kiếm phân ly thần tộc thân thi, miễn cho bị chúng ta đồng đạo vượt lên trước một bước. Cười tôn giả trên mặt từ đầu đến cuối treo ý cười. À bà, khóc tôn giả phụ họa một tiếng, vẫn như cũng là như vậy đầy mặt vẻ u sầu, trong mắt lại hiện lên cực nóng quan mang. Phân ly thần tộc thi giải thần, đối với bọn hắn chuyển thừa từ phân ly một mạch cửu thái lao tới nói, mới là rất muốn nhất đạt được độ tốt. Một mảnh khác hải vực, mấy tôn chân thần ngay tại tương hỗ truy kích. Thanh hư tử, mau đem trong tay ngươi thần thảo buông xuống. Phía trước nhất người chính là thanh hư tử, hắn giờ phút này trong tay nắm chặt chỉ vật, chính là một quặng cỏ diệp. Tay cỏ như kiếm, bất quá ba ngón dài ngắn, biên giới lại như mũi kiếm sắc bén, toàn thân chạy xuôi lục sắc thần quang, cho người ta một loại thần dị cảm giác. Sau lưng hắn còn có số tôn chân thần truy kích, vì cướp đoạt cái này lục sắc thần thảo mà tới. Ngoài dự liệu chính là, ngoại trừ âm thần điện người bên ngoài, hậu phương truy kích đội ngũ bên trong còn có một cái nho sinh. Kia nho sinh ra thịt bạch như nữ tử, ánh mắt che lấp, chính là thanh long thư viện thủ tọa một trong, công tôn giã. Thanh hư tử, người chạy không thoát, nể tình ngươi là thượng hư cung đệ tử, đem thần thảo giao ra, ta có thể bảo vệ ngươi không chê. Công tôn giã mặc dù cùng ở tại truy kích trong đội ngũ, nhưng cùng còn lại mấy cái âm thần điện cường giả rõ ràng không phải người một đường. Đang truy kích thanh hư tử thời điểm, hắn còn không ngừng cùng âm thần điện cường giả chống lại. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho vốn bởi là thần tế cường giả hắn tốc độ không cách nào gặp phải chỉ có thần hỏa cảnh thanh hư tử. Mấy người các ngươi, cái này thần thảo vốn là ta trước tiên tìm đến, như thế nào bạch bạch giao cho các ngươi? Thanh hư tử nhưng không có tin tưởng công tôn giả ý tứ, chỉ cần bước chân hắn chậm hơn một phần, chỉ sợ liền sẽ bị hậu phương mấy người liên thủ một kích xóa đi. Không giao ra, vậy liền chết. Công tôn giả cũng không có tiếp tục rông dài tâm tư, nơi đây thần tế cường giả không chỉ hắn một cái. Nếu là những người khác đến đây, sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Hắn dưới cơn nóng giận, thế ra một thanh dù giấy. Vang một tiếng, thanh dù giấy bay ra, dù diệp lập tức mở ra, xoay tít cấp tốc mở rộng, như là hóa thành một tòa che trời hoa cái, đem phương viên vạn dặm hải vực bao dung trong đó. Đáng sợ thần quang từ thanh dù giấy chút xuống, tựa hồ ẩn chứa một loại giam cầm chi lực. Thanh hư tử tuy là thần hỏa cảnh chân thần, nhưng bước chân cũng vì dừng lại, như là hãm sâu vũng bùn, khó mà trong nháy mắt chạy ra cái này thanh dù giấy phạm vi bao phủ. Nan dù hóa long. Sau một khắc, công tôn giá hét to âm thanh truyền đến. Thanh dù giấy chung 16 dê nan dù, lập tức hóa thành 16 đầu thanh long, hướng phía đám người quân giết tới. Âm thần điện mấy tôn chân thần nhất thời không quan sát, trong khoảnh khắc thân thể liền bị từng đầu thanh long xé rách. Chỉ có thanh hư tử quay người thi triển thượng hư cung thần thuật, ngưng tụ ra một tòa vạn trượng thần nhạc, chân áp mà xuống, chặn hướng hắn đánh tới mấy đầu thanh long. Thanh long thư viện thanh long dù. Thanh hư tử sắc mặt rất là khó coi. Thân thể của hắn trốn vào thần nhạc bên trong, phía ngoài 16 đầu thanh long nhưng không có đình chỉ công phạt. Thanh long thư viện hết thảy có tam bảo, Phục Long Tác, Thanh Long Dù cùng đánh rồng côn, từ trước bị tam thủ tòa trưởng khống. Cái này Thanh Long Dù, dù diệp từ Thanh Long chút bỏ lân giác bệnh mà thành, nan dù thì từ Thanh Long thần cốt chế tạo thành, ẩn chứa Thanh Long chi uy. Tăng thêm công tôn giã bản thân hơn người thực lực, tòa này nhìn như kiên cố thần nhạc chỉ sợ cũng ngăn không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Hư Tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Công tôn thế gia tàn nhẫn là có tiếng. Đến lúc này, coi như hắn giao ra trong tay lục sắc thần thảo, đối phương cũng không có khả năng chữa cho hắn một con đường sống. Hết lần này tới lần khác trên người hắn mang tổ sư thần lục, lúc trước thần vương đại chiến bên trong, vì tự vệ, lực lượng hao hết, trên tay lại không át chủ bài. Nhưng đúng lúc này, phía trước hư không bỗng nhiên một trận bập mèo. Một tôn tóc trắng thân ảnh từ đó bước ra, một cước đạp diệt 16 đầu thanh long. Thanh hư tử sắc mặt vui mừng, vô tướng đạo hữu. Chương 225, một góc tàn núi, thiên thần thi thể. Là ngươi? Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện thanh niên tóc trắng, công tôn dạ nhướng mày. 16 đầu thanh long tiêu tán, một lần nữa hóa thành 16 đầu nan dù trở về dù thân, thanh long dù cũng trở về đến hắn trên tay. Là ta. Cổ dạ thân hình kết thúc, ngăn tại giữa hai người. Ngươi đã đến cũng tốt, còn tưởng rằng ngươi chết tại trước đây hỏa loạn bên trong. Đã ngươi không chết, hôm nay liền từ ta đến đem ngươi tăng diện. Công tôn giả ngữ khí bất thiện, trong mắt dần dần hiện ra khinh người sắc ý. Trước đây hắn cùng Sở Đại Nho tiến về Phục Âm Cung muốn người, thế nhưng là ăn một cái lớn xẹp. Ngoại nhân không biết là, sau đó Lôi Hỏa Thần Quân còn đem lão Long Cổ Địa một chuyện bẩm báo đi lên. Như đồ thượng giới chuyển thế thần vương, cũng không phải một chuyện nhỏ. Thư Hùng Kiếm môn áp lực lập tức đến. Đằng sau kia Bạch Diện thư sinh hạ giới, cũng chuyện như vậy chất vấn Thanh Long thư viện. Nếu không phải có Hạo Nhiên Tông bảo đảm, lại chính vào Thanh Đồng Biển một nhóm khẩn yếu thời khắc, việc này mới như thế quá khứ. Nhưng ngay cả như vậy, chuyến này đi vào Thanh Đồng Biển trên đường đi, Thanh Long thư viện cũng bắt đầu không nhận cái khác Tam Đại thư viện chào đón. Công Tôn Giả ổ đầy bụng tức giận, nhưng lại không chỗ phát tiết, lửa giận trong lòng tự nhiên là nhắm ngay không nơi nương tựa Cổ Dạ. Ta cũng là ý tứ này. Cổ Dạ cười nhạt một tiếng, đồng dạng phong mang tật lộ. Hắn đã sớm đoán chắc Thanh Long thư viện không có khả năng từ bỏ ý đồ, chí ít cái này Công Tôn Giả là không thể nào từ bỏ ý đồ. Mấy ngày nay, hắn cũng một mực tại ỉm Công Tôn Giả thân ảnh. Bây giờ các lộ thượng giới thiên thần tối lui, Thanh Đồng Biển thân là một chữ cấm biển một bộ phận, bên trên không đặt trời, hạ không đặt địa, chính là giết người nơi tốt. Ông. Nhưng đang lúc hai người ánh mắt giao phong thời điểm, một đạo đáng sợ tiếng kiếm reo bỗng nhiên từ Cổ Dạ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, thanh hư tử bị đau thanh âm truyền đến. Chỉ gặp kia lục sắc thần thảo đúng là đột nhiên bạo động, xông phá hắn trường khống. Nguy rồi, thần thảo chạy. Thanh hư tử trong lòng bàn tay chạy xuống máu đỏ tươi, sắc mặt đau đớn. Không riêng gì lòng bàn tay của hắn, lồng ngực của hắn cũng là hiện ra một đạo vết kiếm. Cái này hiển nhiên chính là kia lục sắc thần thảo bổ dưỡng. Ba người đều không nghĩ tới một cây cỏ lại có cái này đáng sợ như vậy lực sát thương, trơ mắt nhìn lục sắc thần thảo hóa thành một vệt thần quang hướng phương xa phi độn thoát đi. Phế vật. Công Tôn Giả thấy thế, mắng to một tiếng, cũng không lo được hai người, hướng thẳng đến lục sắc thần thảo đuổi theo. Vô tướng đạo hữu, mau đuổi theo, kia thần thảo bất phàm. Thanh hư tử cũng là vội vàng đuổi kịp. Cho dù hắn không thể chiếm hữu cái này lục sắc thần thảo, cũng không muốn để Công Tôn Giả đạt được. Cổ Dạ đã sớm có động tác, theo sát tại Công Tôn Giả hậu phương. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm nhận được kia lục sắc thần thảo bất phàm, ẩn chứa một loại đặc biệt khí tức. Đó là một loại tiểu thế giới bản nguyên khí tức. Cái này lục sắc thần thảo cũng không phải là cái gì phổ thông bảo dược linh thực, mà là một phương tiểu thế giới bản nguyên. Bất kỳ bên nào tiểu thế giới đều sẽ có mình gánh chịu chỉ vật. Như Kim Liên Tăng Vương Kim Liên pháp giới, gánh chịu chỉ vật chính là một đóa kim liên. Lại như âm khư giới vực, chính là từ thất thải thôn thiên lý thiên phú thất thải không gian thuế biến mà tới. Cổ Dạ bản thể chính là âm khư giới vực gánh chịu chi vật. Nhưng cùng cái khác thành thuộc tiểu thế giới khác biệt, âm khư giới vực còn ở vào hỗn độn này sinh giai đoạn, tiểu thế giới bản nguyên chưa biến hóa ra. Một cái hỗn độn mới sinh tiểu thế giới, muốn đản sinh ra bản nguyên, ít thì vài vạn năm, nhiều thì mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Cổ Dạ đương nhiên đợi không được như thế tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng nếu là có thể đem cái này lục sắc thần thảo ẩn chứa tiểu thế giới bản nguyên dung nhập âm khư giới vực, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó chế tạo ra thuộc về mình một phương đạo trường. Nửa ngày sau, ba người một cọng cỏ tương hỗ truy đuổi, đã vượt ngang gần phân nửa Thanh Đồng Biển. Cũng không biết Thanh Hư Tử ngay từ đầu như thế nào đem nó bắt được tay, cái này lục sắc thần thảo vận tốc thoát thực sự quá nhanh. Cổ Dạ cùng Công Tôn Giả đều không có giao thủ khe hở, một cái nháy mắt thời gian, cái này lục sắc thần thảo chỉ sợ cũng sẽ triệt để mất đi tung tích. Lại hơn phân nửa canh giờ, phía trước trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một tòa phiêu đãng sơn nhạc. Lục sắc thần thảo đâm đầu thẳng vào trong đó, biến mất tại Khô Tuấn Sơn tĩnh bên trong. Cái đó là, trước đây tòa kia Thần Vương đạo trường sau khi vỡ vụn, thất lạc thần sơn một góc. Ba người ánh mắt dừng lại. Dù cho chỉ là trước kia thần sơn một góc tàn rơi, trước mắt tòa núi cao này đồng dạng to lớn. Lục sắc thần thảo lúc này liền đã mất đi bóng dáng. Trong núi còn có không ít thiên tài địa bảo, cũng có cái khác chân thần thân ảnh tranh đoạt. Lục sắc thần thảo không có bảo, không có gây nên bọn hắn phát giác, nhưng sau đó ba người đến, lại là đã dẫn phát chú ý của mọi người. Đều cút đi. Công Tôn Giả không để ý đến trong núi chân thần ý tứ, trở tay ném ra thanh long rủ, che đậy trời cao, đem chọn ngọn núi cao bao phủ trong đó, sợ lục sắc thần thảo sẽ thừa dịp loạn đào tẩu. Thanh long rủ là Thanh Long thư viện Công Tôn thủ tọa. Trong núi chúng thần nhìn thấy thanh long rủ phô thiên cái địa đè xuống, không dám chống lại, vội vàng từ trong núi thoát ra. Công Tôn Giả, ngươi đây là ý gì? Trong núi này có rất nhiều bảo vật, hẳn là ngươi nghĩ một người độc chiếm. Công Tôn Giả bá đạo xuất thủ, khiến cho chạy ra rất nhiều chân thần cảm thấy tức giận. Cút. Công Tôn Giả cũng không phải cái giảng đạo lý hạng người, một bàn tay đánh ra, trực tiếp đánh phía trước chúng thần. Ngươi! Chúng thần biến sắc, lửa giận mọc thành bụi, liên thủ đánh lui Công Tôn Giả. Lần này, đến phiên Công Tôn Giả mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đám này chân thần nhận ra thân phận của hắn, thế mà còn dám chống lại. Như thế xem ra, trong núi này còn có dị bảo, để các ngươi tình nguyện đắc tội ta, cũng không bỏ được buông tay. Công Tôn Giả ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ đè ép, trực tiếp đem hơn phân nửa chân thần tăng diệt, lại đưa tay chụp tới một tôn cao tuổi chân thần, nói, trong núi có cái gì? Trong núi có một tôn hoàn hảo thiên thần thi thể, chúng ta trước đây ngay tại cất đoạn. Cao tuổi chân thần còn chưa có nói xong. Công Tôn Giả chính là một tay đem nó đỉnh đầu bắt diệt, trong mắt hiện hiện cực nóng chỉ sắc, xem ra thương thiên không tệ với ta, hôm nay gặp được một gốc giới bảo, còn có một tôn thiên thần thi thể. Thiên thần thi thể. Cổ Dạ cùng Thanh Hư Tử đứng ở cách đó không xa, bỏ mặc Công Tôn Giả xuất thủ, trong mắt đồng dạng hiện lên một sợi tinh mang. Không cần nhiều lời, bọn hắn cũng biết kia thiên thần thi thể tất nhiên là thuộc về 360 tuần hành thiên thần một vị nào đó. 360 tuần hành thiên thần bị giải ly thần vương cùng 8 cỗ thải y thần thi xóa bỏ, khiến cho Thanh Đồng Biển có không ít thiên thần tàn thi phiêu đãng. Gặp phải Thanh Hư Tử cùng Công Tôn Giả trước đó, Cổ Dạ cũng tìm được một chút. Nhưng những này tàn thi phần lớn không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là một chút chân cụt tay đứt, hắn còn chưa từng thấy từng tới một tôn hoàn chỉnh thiên thần thi thể. Lúc này, Công Tôn Giả đã rơi vào trong núi. Cổ Dạ không do dự, trực tiếp đuổi theo. Thanh Long dù mặc dù che đậy cả tòa núi nhạc, để cái khác chân thần không cách nào bước vào, nhưng lại không cách nào ngăn cản trường khống không gian pháp tắc hắn. Hư không một trận bận mẹo, hắn cũng đã vượt qua thanh long dù phong cấm, thân ảnh biến mất không thấy. Thanh hư tử thì là dừng lại tại nguyên chỗ. Đến lúc này, hắn đã bỏ đi lục sắc thần thảo tranh đoạt, hắn cũng không thể không từ bỏ. Bốn phía còn có rất nhiều chân thần rình mò, bọn hắn hiện tại không xuất thủ, là kiêng kỵ tại Công Tôn Giả thân phận cùng thực lực. Nếu là lục sắc thần thảo rơi vào hắn thanh hư tử trong tay, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị hợp nhau tấn công. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. So với bà bối, mệnh quan trọng hơn. Chương 226, Tam Bảo đều hiện, chiến công Tôn Giả. Công Tôn Giả cùng Cổ Dạ tuần tự rơi vào trong núi. Không ngờ Cổ Dạ vừa mới rơi xuống đất, một đạo hàn quang chính là đánh tới. Công Tôn Giả từ một bên giết ra, một quyền đập tới. Cổ Dạ từ đầu tới cuối duy trì đề phòng, lập tức làm ra phản ứng, tới một quyền đối oanh. Song phương riêng phần mình lui ra phía sau 10 trượng khoảng cách. Quả nhiên vẫn là truy vào tới. Công Tôn Giả trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hiển nhiên, hắn đối với lần này phục kích cũng sớm đã có dự mưu. Tại ngoài núi lúc, có rất nhiều chân thần rình mò, mặc dù không bị hắn để vào mắt, nhưng nếu là cùng Cổ Dạ giao thủ, khó tránh sẽ có người đục nước béo cò, cũng sẽ cho lục sắc thần thảo đào tẩu thời cơ. Phải biết, trước đây thần vương đại chiến, nho giáo bốn đại thánh thú bởi vì tam trọng đồng quan che đậy đạo tâm, đại khai sát giới, hỏa loạn toàn bộ thanh đồng biển, phù âm cung không ít chân thần đều là vẫn lạc tại bốn người bọn họ trên tay. Đối kia bốn đại thánh thú, may mắn còn sống sót chân thần tự nhiên mười phần kỳ hận, liên đối lấy tứ đại thư viện cũng gặp liên lụy. Một khi song phương đại chiến, phù âm cung chân thần đại khái suất sẽ tương trợ Cổ Dạ. Nhưng bây giờ, vào núi này, có thanh long dù ngăn cách, hắn liền không cố kỵ nữa. Người quá tự tin. Đối mặt đập vào mặt hắn ý, Cổ Dạ bất vi sở động. Không, là ngươi quá bất cẩn. Công Tôn Giả nói, ngươi có muốn hay không thử một chút, ngươi bây giờ có thể hay không hiện hóa ra chân long bản thể. Cổ Dạ nghe vậy, nhướng mày. Hắn thoáng bất khí, một mảnh vảy rồng tại mu bàn tay hiện hóa, nhưng lại rất nhanh tiêu tán, giống như là có lực lượng nào đó đang áp chế hắn chân long chỉ thân. Là cái này dù. Cổ Dạ lúc này đem ánh mắt đặt ở kia che đậy trời cao ô lớn phía trên. Ngươi có phải hay không cho là ta là loại kia tự đại ngu xuẩn, sẽ khinh thị hết thảy tu vi yếu tại đối thủ của ta. Công Tôn Giả cười cười, lúc đầu ta đúng là đối ngươi có chút khinh thị, nhưng lần trước tại Phủ Câm cung giao thủ về sau, cái quan điểm này phát sinh cải biến. Ta biết ngươi là Thận Long chi thân, dù cho tu vi yếu mấy cái tiểu cảnh giới, thật giao thủ với nhau, thực lực chưa chắc sẽ thua ở ta. Ta cũng biết ngươi giống như ta, đều là tâm ngoan thủ là người, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng mình có ân oán đối thủ. Cho nên, ta đoán định, ngươi ta ở giữa, cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Tại lần trước rời đi Phủ Câm cung, bay về Thanh Long thư viện, ta liền bắt đầu cải tạo trong tay Thanh Long dù, để có thể áp chế chân long chi lực, để thân là hình người ngươi, không cách nào hiện hóa ra chân long chi thân. Thân rồng là một đầu chân long cường đại nhất thủ đoạn một trong, ngăn chặn ngươi thân rồng, đương như đoạn ngươi cánh tay. Giờ này khắc này, thân ở nơi đây ngươi, không còn là cái gọi là nhất đẳng chân long, chỉ là một cá trong chậu. Công Tôn Giả tay trái kim quang lóe lên, một đầu kim sắc trưởng tiên hiện hiện, tay phải hắc quang lóe lên, một cây đen nhánh thiêu hỏa côn hiện hiện. Ngươi chuẩn bị, thật đúng là đầy đủ a. Cổ Dạ nhìn về phía trong tay đối phương hiện hiện hai loại sự vật. Cái thiêu kim sắc trưởng tiên, hắn từng gặp, chính là Thanh Long thư viện tam bảo một trong Phược Long tác. Một cái khác thiêu hỏa côn, không cần nói nhiều, cũng chỉ có thể là tam bảo bên trong cuối cùng một bảo, đánh rồng côn. Từ Tăng Nưu nhớ được biết, dựa theo Thanh Long thư viện quy củ, kỳ trước thư viện đều có 3 vị thủ tọa, mỗi vị thủ tọa chỉ có thể có được thứ nhất, dùng cái này tương hô ngăn được. Nghĩ đến Công Tôn Giả là dựa vào lấy Công Tôn thế gia bối cảnh, tập hợp đủ cái này Thanh Long thư viện tam bảo, hao phí to lớn khí lực, chỉ vì nhằm vào hắn đầu này nhất đẳng chân long. Không thể không nói, thật sự là hắn là coi thường vị này Công Tôn thủ tọa lòng dạ cùng lòng dạ. Vang một tiếng, Phượng Long tác như rắn rút ra, hướng phía Cổ Dạ cuốn tới. Công Tôn Giả quanh thân thần lực khuấy động, sau lưng dị tượng liên tục, thần quang diệu thiên. Một cái tay khác nắm chắc đánh rồng côn bộ phát ra sáng chói ánh lửa, giống như đang xúc thế, chờ đến Phượng Long Tác chói buộc chặt Cổ Dạ, liền cho một kích chí mạng. 3. Nhưng lại tại sắp rơi xuống thời điểm, Phượng Long Tác lại cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cổ Dạ một cái tay duỗi ra, trước một bước bắt lấy Phượng Long Tác mũi nhọn, đồng thời xoay chuyển cổ tay, cuốn quanh vài vòng, cùng tay cầm Phượng Long Tác một chỗ khác Công Tôn Giả triển khai giằng co. Song phương khí lực đều là hùng hậu, thần lực hạo đãng. Nhưng mà so với thân là nhất đẳng chân long Cổ Dạ, tại độ thân lực lượng so đấu bên trên, Công Tôn Giả lại phải kém hơn một bậc. A, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ma lực liền có thể ngăn trở Phược Long Tắc sao? Cảm nhận được cước bộ của mình ngăn không được địa hướng phía trước hoạt động, Công Tôn Giả hừ lạnh một tiếng. Phược Long Tắc đông nhiên kim quang đại phóng, mũi nhọn như đồng du như rắn, chui ra Cổ Dạ trong lòng bàn tay, sau đó giống như một viên ngòi bóng, hướng phía mi tâm đột nhiên đâm vào. Cổ Dạ ánh mắt ngưng tụ, một cái tay khác nâng lên, đầu ngón tay phủ quang hiện động. Hắn bấm tay hướng phía Phược Long Tắc bắn ra, đầu ngón tay thần dị phủ văn chính là nhảy vọt mà ra, rơi phía trên Phược Long Tắc. Cũng không biết phủ văn này phải chăng quá mức quá dị. Phượng Long Tắc toàn thân kim quang đúng là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, sắp va chạm đến Cổ Dạ mi tâm dây thừng mũi nhọn, như là một đầu phổ thông dây gai rủ xuống. Công Tôn Giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt kinh dị, làm sao ngươi biết như thế nào phá giải Phượng Long Tắc được điểm? Ta làm sao lại không thể biết? Cổ Dạ cười nhạt một tiếng. Phượng Long Tắc mặc dù làm Thanh Long thư viện không truyền ra ngoài tam đại trong thần khí, nhưng không có nghĩa là không có nhược điểm. Hắn nuốt giết Tăng Nưu, đạt được Phượng Long Tắc luyện chế bí pháp, sau lại đem từ sau người trong tay có được Phượng Long Tắc nghiên cứu đã lâu, sớm đã thấy rõ Phượng Long Tắc nhược điểm. Một viên phù văn, đủ để bài trừ. Anh. Sau một khắc, Cổ Dạ cầm ảm đạm Phược Long Tác tay đột nhiên dùng sức hất lên. Công Tôn Giả còn tại kinh hãi thời điểm, cả người liền bay tứ tung mà lên, cũng may thân hình linh động, ở giữa không trung một cái vào người, chính là như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó, hắn lại là hướng về phía trước một bước, bước chân không còn nhẹ nhàng, mà là trùng điệp rơi xuống đất, xúc thế đã lâu đánh rồng côn ở giữa không trung vung mạnh cái đầy tròn, mang theo hung hãn ánh lửa hướng phía cổ dạ đỉnh đầu đập tới. Cùng lúc đó, phía trên lại có thanh long dù nan dù hóa thành 16 đầu thanh long cắn xé mà đến, như muốn đem cổ dạ nhất kích tất sát. Coi như không cần hiện hóa chân long bản thể, bằng vào ta hiện tại nhục thân lực lượng, một quyền cũng có thể đánh chết một tôn thần tế viên man a. Cổ dạ ngửa đầu nhìn thoáng qua đầy trời long ảnh, lập tức nhìn thẳng Công Tôn Dã. Công Tôn Dã tới đối mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên có loại run rẩy cảm giác. Có thể nói lúc trễ, khi đó thì nhanh, đánh rồng côn đã rơi xuống. Thanh Long thư viện tam bảo đều có các diệu dụng. Đánh rồng côn chính là tam bảo bên trong lực sát thương lớn nhất, thuần túy nhất tồn tại. Vang một tiếng, thần quang bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Nếu không phải hai người dưới chân lập chỉ địa, chính là từ một tòa thái cổ thần nhạc mảnh vỡ hóa thành, chỉ sợ cũng cái này đánh rồng côn một kích phía dưới, liền sẽ sụp đổ. Trong chốc lát, thần quang còn chưa tiêu tán, liền có một thân ảnh bay ngược mà ra. Nhưng thân ảnh kia chủ nhân lại không phải cổ dạng, mà là Công Tôn Dã. Phình một tiếng, Công Tôn Dã ven đường đánh võ tầng tầng cự thạch, cuối cùng đụng vào một bên vách đá, thật sâu xô ra một cái hố to. Chương 227, giả chết thiên thần. Khu khu. Công Tôn Dã từ vách đá tránh thoát xuống tới, trong tay đánh rồng côn trực tiếp cắt thành hai đoạn. Mà hắn toàn bộ thân thể nửa bộ phận trên đã vặn vẹo không thành nhân dạng, máu thịt bé bé, tạng phủ lệch vị trí, xương cốt vỡ vụn. Hắn kinh hãi nhìn về phía thần quang tiêu tán chỗ, cổ dạ thân ảnh hiện lộ ra, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Nhục thể của ngươi, làm sao lại cường đại như thế? Công Tôn Dã có chút không thể nào hiểu được. Vừa mới va chạm, cổ dạ chỉ là đánh một quyền mà thôi, liền đem nan dù biến thành 16 đầu thanh long chôn bụi. Thậm chí ngay cả xúc thế đã lâu đánh rồng côn, cũng tại một quyền kia hạ đứt gãy. Có thể nghĩ, cổ dạ vừa mới một quyền kia ẩn chứa đáng sợ cỡ nào nhục thân lực lượng. Đây cũng chính là Công Tôn Dã không thể nào hiểu được địa phương. Hắn rõ ràng đã lợi dụng thanh long dù chế trụ cổ dạ thân rồng, cái sau nhục thân lực lượng lẽ ra đạt được trình độ lớn nhất hạn chế. Sự thật quả thật là như thế. Cổ dạ không cách nào hiển hóa long thân thể, lấy thân người đối địch, nhục thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra một cái 3-4 thành bộ dáng. Cho nên, Công Tôn Dã đối sách không có sai, nhưng hắn sai liền sai tại, còn đánh giá thấp cổ dạ thực lực. Cổ dạ một đường tu hành, thôn vệ không biết nhiều ít sinh linh. Tích lũy tháng ngày phía dưới, nhục thể của hắn lực lượng không biết khủng bố cỡ nào. Cho dù là những cái được gọi là thể tu, sợ cũng là khó mà tại cùng cảnh bên trong, lấy nhục thân lực lượng thắng qua với hắn. Về sau hắn đột phá thần tế cảnh, không ngừng nấu luyện nhục thân, lại lấy được tăng nhu huyết nhục phát tắc, nhục thân lực lượng lại một lần nữa nên đón thuế biến. Bởi vậy, dù chỉ là tại thân người trạng thái, cổ dạ chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành nhục thân lực lượng, cũng đủ để quét ngang toàn bộ thần tế cảnh. Đối với đây hết thảy, cổ dạ không có quá nhiều giải thích, phất ống tay áo một cái, một cỗ trắng xóa thần khí quần quần mà ra. Hóa đạo thần khí. Công Tôn Dạ muốn rách cả mí mắt, cũng đã nọ mạnh hết đà. Một đạo thần khí xẹt qua, hắn toàn bộ thân hình như là bị giải, hóa thành một vũng máu vụ quang mưa. Cổ dạ hít sâu một hơi, đem không trung phiêu đãng huyết vụ đều nuốt hết. Hắn không kịp tiêu hóa, chính là hướng phía trước chỗ càng sâu lao đi. Hắn có thể cảm nhận được, lục sắc thần thảo tản ra tiểu thế giới bản nguyên khí tức, để âm khư giới vực ngao ngoe muốn động. Không bao lâu, cổ dạ đi tới trong núi một mảnh thung lũng khu vực. Bốn phía địa thế rất là kỳ lạ, một mặt là núi cao, một mặt là sườn đồi. Sườn đồi phía trên, nước biển chảy ngược rủ xuống, hóa thành một đầu hạo đãng ngân quang thác nước. Đầu này thác nước không có hình thành bao lâu, sườn đồi hạ nhưng cũng hội tụ một cái đầm nước. Cổ dạ ánh mắt cũng liền rơi vào nơi đó. Trong đầm nước, có từng khối to lớn đá vụn. Trong đó một khối đá vụn phía trên, thình lình nằm một thân ảnh. Thiên thần. Cổ dạ ánh mắt ngưng tụ. Thân ảnh kia chủ nhân rõ ràng là một tôn thiên thần, nửa người trên trần trụi, nước chảy xẹt qua cơ bắp trắng kiện, lộ ra điểm điểm óng ánh. Quanh thân có từng đầu lôi văn đồ đằng dày đặc, bên hông buộc lấy một vòng kim băng rùa, hạ thân quần giả coi như hoàn hảo, chỉ có ống quần vùng ven bị đánh đến vỡ vụn. Nhìn ra được, tôn này thiên thần thân thể lại là mười phần hoàn hảo, cơ hồ không có thiếu cánh tay cụt chân tình huống xuất hiện. Đây cũng là cổ dạ gần đoạn thời gian đến nay gặp qua đầy đủ nhất một bộ thiên thần thi thể. Cũng khó trách nơi đây sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy chân thần cấp đoạn, một bộ hoàn chỉnh thiên thần thi thể thường thường mang ý nghĩa một phần hoàn chỉnh thượng giới thiên thần truyền thừa. Không chỉ có như thế, thiên thần thi thể bản thân cũng toàn thân là bảo, nhất là loại này bề ngoài hoàn chỉnh, thể nội huyết nhục xương cốt không có thụ trọng thương thi thể, càng là chân quý. Thuật cố này thiên thần thi thể nhìn lên trên, liền có thể nhìn thấy bộ mặt thình lình bị che đậy, một gốc lục sắc thần thảo cắm rễ nơi đó. Dài nhỏ sợi dễ thăm dò vào thiên thần thất hiếu, giống như là muốn coi đây là chất dinh dưỡng. Gặp một màn này, cổ dạ không khỏi nhăn nhăn lông mày, đang muốn hành động, đem kia lục sắc thần thảo bắt giữ. Không ngờ đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy lục sắc thần thảo. Cổ dạ bước chân dừng lại. Bàn tay to kia chủ nhân, không phải người khác, chính là tôn này thiên thần. Nguyên bản khí tức hoàn toàn không có thiên thần đột nhiên mở hai mắt ra, chết đi tiếng tim đập cũng theo đó khôi phục. Mỗi một đạo tiếng tim đập truyền đến, cổ dạ liền chỉ cảm thấy lôi âm đánh trống, ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất bị lôi quang trọng kích một chút. Tôn này thiên thần, thế mà không có chết. Ha ha. Thiên thần từ đá vụn bên trên đứng người lên, khóe miệng nổi lên một đạo tiêu dung. Hắn nắm thật chặt lục sắc thần thảo, quanh thân lôi quang lấp lóe, không phát đỉnh đầu sáng loáng chỉ riêng ngói sáng, cho người ta một loại khí tức thần thánh. Lục sắc thần thảo hào quang tỏa sáng, giống như muốn tái hiện từ thanh hư tử trong tay đảo tấu một màn, lại không cách nào dung chuyển thiên thần bàn tay. Bản thân trước đây liền cảm ứng được có gốc không giới cỏ tồn tại, vốn định sau khi tỉnh dậy lại đi tìm kiếm, không nghĩ tới thế mà đưa mình tới cửa. Tay cầm lục sắc thần thảo, thiên thần ánh mắt rơi vào đầm nước bên ngoài cổ dạ trên thân, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. À, một đầu chân long, trước ngươi là đang giả chết. Cổ dạ đánh giá tôn này tuổi trẻ thiên thần, hỏi nội tâm hoang mang. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng bản thần sẽ dùng cái khác một chút ngu xuẩn, đường hoàng đi đối kháng một vị thần vương, bạch bạch đi chịu chết. Tuổi trẻ thiên thần tựa hồ tâm tình rất tốt, cũng không vội tại đối trước mắt người đạo thủ, kiên nhẫn cười nói, trên thực tế, bản thân đã sớm muốn tìm cơ hội thoát ly thần giới, rơi vào nhân gian, khổ vì gánh vác tuần hành thiên thần chức trách, từ đầu đến cuối không có đợi đến cơ hội mà thôi, thẳng đến mấy ngày trước đây trận chiến kia. Cho nên, ngươi là cố ý còn sót lại tại hạ giới. Cổ Dạ hoang mang càng sâu. Thiên thần mặt ngoài phong quang, thời gian cũng không tốt qua, nhất là chúng ta dạng này tuần hành thiên thần, chẳng qua là thần giới tầng dưới chót nhất, rõ ràng chỉ là hưởng thụ lấy thần đỉnh ít ỏi đồng lộc, vừa gặp phải để cho người ta nhức đầu sự tình, lại làm cho chúng ta tiến đến chịu chết, như là cái này thanh đồng biển một nhóm. Bây giờ nhân gian đại biến bắt đầu, âm thần lượng giới giao phong sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, bản thân sớm đã xem thấu, tiếp tục lưu lại thượng giới, sẽ chỉ biến thành loại kia đi theo làm tùy tùng phá hôi, vĩnh viễn không ngày nổi danh không nói, còn phải cả ngày nơm nớp lo sợ. Cho nên, bản thân lợi dụng giả chết chi pháp, lừa qua thần giới, lừa qua tất cả mọi người, đi vào cái này nhân gian giới biển, tiêu giao khoái hoạt. Tuổi trẻ thiên thần càng nói sắc mặt càng hưng phấn, giống như tại triển vọng tương lai tốt đẹp. Hắn nhìn chăm chú Cổ Dạ, cười nói, bản thân không phải nhân gian giới biển phi thăng người, đối cái này nhân gian giới biển không quá quen thuộc, không bằng từ ngươi đầu này chân long xem như bản thân tọa kỵ, cũng coi như không mất mặt mũi. Ngươi nghĩ thù ta làm thú cưới? Cổ Dạ ngẩn người. Làm sao? Không nguyện ý sao? Tuổi trẻ thiên thần một cái tay khác nhẹ nhàng một nắm, lôi đình vòn quanh cánh tay mà lên, tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh lôi điện trường mâu. Nhất đẳng chân long vì cưới, sợ là những cái kia thần quân thần vương cũng không dám vọng tưởng, bằng ngươi một cái nho nhỏ tuần hành thiên thần, cũng dám miệng ra như thế của nôn. Cổ Dạ cười cười, trở tay cũng là một nắm, trắng xóa thần khí hiển hóa, hóa thành một cây đại kích. Ý tứ rất rõ, chỉ có một trận chiến.